Chương 41, không có người muốn mua pháp trụ phòng. Chương 41, không có người muốn mua pháp trụ phòng. Liếc mắt nhìn chương này cào phiếu đổi tặng phẩm quá thời hạn, thời gian còn sớm, Trần Nghi Dương thế là đem chương này cào phiếu cẩn thận cất kỹ. Tiếp đó cũng không có tiếp tục kiểm tra còn lại cào phiếu, trực tiếp đem bọn hắn cùng một chỗ một lần nữa ném vào trong dương. Một ngày mệt nhọc, hôm nay thật cần phải hưởng thụ một chút. Trần Nghi Dương luốt luốt mỏi như bà bay, nghĩ thầm buổi tối làm như thế nào trải qua. Khứ án ma. Hắn bây giờ có chút chướng mắt thấp như vậy quả nhiên chẳng sợ, xoa bóp cửa hàng kỹ sư dễ nhìn kỹ thuật không được, kỹ thuật làm được dáng dấp lại không tốt nhìn. Càng nghĩ, hẹn muội tử, hẹn xong nhìn muội tử. Thứ nhất bài trừ Thường Vũ Linh. Nhân gia phòng 4 còn không cho nàng lấy về đâu, hẹn chính mình chỗ dạng. Từ Thanh, gần đây bận việc rối tinh rối mù, hẳn là không có thời gian. Lại nói khoa học tự nhiên nữ thích hợp trong nhà ôm cùng một chỗ nói chuyện phiếm hoặc chơi game, đi ra ngoài chơi đồng dạng. Từ Hiểu Thịnh. Trần Nghi Dương nhớ tới sáng sớm cô nương này cho mình gửi tin nhắn. Chính mình lúc ấy vội vàng đi nhặt nhạnh chỗ tốt, giống như không có trở về nàng. Mở ra hệ chặt xem xét. Từ Hiểu Thịnh, ta buổi tối phải về Kim Thành thị, có cần phải tới đón ta nha. 6:30 đường sắt cao tốc. Nhìn một chút thời gian, lúc này 5:30. Kịp. Trần Nghi Dương không có trả lời thư, trực tiếp đi ra ngoài lái xe thẳng đến trạm cao tốc. 6:30. Từ Hiểu Thịnh có một cái túi xách nhỏ, từ trạm cao tốc đi tới. Trái xem, nhìn bên phải một chút. Không thấy quen của người. Thế là thất vọng đi tới bên ngoài chuẩn bị đón xe. Lúc này một chiếc Porsche 911 thuận hoạt đứng tại Từ Hiểu Thịnh trước người. Lên xe. Trần Nghi Dương quay kính xe xuống nói. A, người đã đến nhà. Từ Hiểu Thịnh ngạc nhiên mở cửa xe, ngồi ở tay lái phụ. Ta cho ngươi phát tin tức ngươi không có trở về ta còn tưởng rằng ngươi bận rộn công việc không thấy đâu cả. Ngồi mấy giờ xe Từ Hiểu Thịnh lúc này tâm tình trung quy là tốt rồi. Thấy được, lúc đó đang bận. Trần Nghi Dương một bên may mắn chính mình chạy đến thời gian vừa vặn, vừa lái xe rời đi nhà ga. Cho nên ngươi liền không có trở về ta nha. Trở về, tin tức của ngươi làm sao có thể không có trở về đâu. Trần Nghi Dương một cái tay lấy điện thoại di động ra mở ra hẹ chặt xem xét. Phía trên rất rõ ràng cũng không có Trần Nghi Dương hồi phục, chỉ có Từ Hiểu Thịnh sáng sớm phát tin tức lẻ loi mang theo. Ai, ta nhớ được ta rõ ràng trở lại tin tức. Có thể là ngươi coi đó quá bận rộn, đại não không có phản ứng kịp. Từ Hiểu Thịnh chủ động giúp Trần Nghi Dương ngủ. Có thể là dạng này. Ta cho là ta tại trong hiện thực trở về, nhưng kỳ thật là ở trong lòng hồi phục. Cái kia nhìn chúng ta còn chưa đủ ăn ý, trong lòng ngươi hồi phục ta đây thế mà không có nhận thu đến. Từ Hiểu Thịnh không thèm để ý nói. Trần Nghi Dương nguyện ý tới đón nàng nàng cũng rất hài lòng. Cái kia kéo một cái câu, nói không chừng lần sau liền ăn ý. Trần Nghi Dương hướng về phía Từ Hiểu Thịnh đưa tay. Từ Hiểu Thịnh do dự mấy giây, tiếp đó đưa tay cầm đi lên. Kết quả hai người không có đường ra miệng, liền bị cảnh sát giao thông ngăn cản. Một cái tay lái xe một cái tay còn cùng bạn gái tay cầm tay a lái xe như vậy rất nguy hiểm biết không? Biết, cảnh sát đồng chí, lần sau tuyệt đối sẽ không dạng này. Trần Nghi Dương chặn lại nói xin lỗi. Đang tiếp nhận một phen giáo dục sau đó, Trần Nghi Dương rất lúng túng lái xe mang theo Từ Hiểu Thịnh rời đi trạm cao tốc. Bây giờ chúng ta đi nơi nào? Từ Hiểu Thịnh hỏi thăm. Hôm nay vừa bạn ta cũng rất mệt mỏi, ta biết chỗ tốt, chúng ta đi qua tắm suối nước nóng. A, tắm suối nước nóng sao? Từ Hiểu Thịnh chần chờ một chút, sau đó nói, nhưng mà ta không mang áo tắm a. Cái này đi chỗ lại mua là được. Trần Nghi Dương lái xe mang theo Từ Hiểu Thịnh đi tới Thường Vũ Ninh lần trước dẫn hắn đi qua cái kia tư nhân quán suối nước nóng. Hỏi nhân viên phục vụ mua một nữ tính áo tắm về sau, Trần Nghi Dương liền cùng Từ Hiểu Thịnh tiến nhập gian phòng. Ta điểm một chút đồ ăn vặt, chờ sau đó ngươi đói bụng có thể ăn. Ân. Từ Hiểu Thịnh lúc này khuôn mặt đã nhanh đỏ giống chín. Nàng cho là quán suối nước nóng là loại kia rất nhiều người cùng một chỗ tắm suối nước nóng chỗ. Không nghĩ tới Trần Nghi Dương mang nàng tới là loại này không có người ngoài tư mật nơi trốn. Bất quá tắm suối nước nóng đích thật là một loại rất hòa dịu mệt mỏi phương pháp. Hai người thay đổi áo tắm về sau xuống thủy, bất quá nhiều lúc cũng cảm giác toàn thân thư sướng. Cùng lần trước cùng Thường Vũ Ninh trong suối nước nóng ngồi đối diện không giống nhau. Trần Nghi Dương hôm nay dán chặt lấy Từ Hiểu Thịnh ngồi cùng một chỗ, một bên ăn ổn sẻn tạ mạ gỗ vừa nói chuyện phiếm. Ngươi như thế nào lại trở về Kim Thành thị? Là Trương học tỷ bảo ta tới trợ giúp. Từ Hiểu Thịnh nói, ta lưu lại Kim Thành thị cũng là giúp đạo sư si thổ, thiếu si mấy ngày không trọng yếu. Trương học tỷ nói Kim Thành thị muốn tổ chức cậu nàng triển lãm tranh, để cho ta tới trợ giúp, đến lúc đó còn có thể tại liên quan trên danh sách treo cái tên, cũng coi như là một loại tư lịch. Từ Hiểu Thịnh nói chuyện mềm mềm, kèm theo suối nước nóng nhật ký. Cao nhân tầm ngứa một chút. Trần Nghi Dương tay phải từ phía sau đưa tới, đem Từ Hiểu Thịnh nhẹ nhàng kéo. Từ Hiểu Thịnh đỏ mặt chấp nhận cách làm này. Nàng gần nhất cùng Trần Nghi Dương ở trên mạng nói chuyện phiếm cùng giao lưu một mực không từng đứt đoạn. Nếu không tại sao nói phim truyền hình ưa thích biên chút anh hùng cứu mỹ nhân tiểu đoạn. Dạng này xác thực rất dễ dàng thu được nữ hài tử ưa thích, có thể cấp tốc kéo vào quan hệ của hai người. Đương nhiên, chủ yếu là Trần Nghi Dương chính mình dáng dấp không kém, Từ Hiểu Thịnh nhân phẩm cũng không tệ. Trần Nghi Dương thì cùng hắn nói chính mình mấy ngày nay như thế nào là tuệ nhãn thức châu, từ một đống rác bên trong tìm được một dương thời La Mã cổ đại thời kỳ để lại lưu ly châu cố sự. Nói xong Trần Nghi Dương một cái tay khác ngã vào Từ Hiểu Thịnh trước mặt mở ra. Nha. Từ Hiểu Thịnh ngạc nhiên tiếp nhận đi. Thời La Mã cổ đại ngàn năm truyền ti lưu ly châu, đản sinh tại hơn 1000 năm trước đó, người La Mã thông qua con đường tơ lụa vận chuyển tới, kết quả chôn sâu lòng đất, gần nhất mới lại thấy ánh mặt trời. Nếu không tại sao nói đồ cổ vẫn là phải phối hợp cố sự mới có thể bán đi giá tốt. Nếu là nói thẳng đây là hơn 1000 năm trước đó người La Mã cổ chế tạo. Vậy cái này cũng chỉ là một cái bình thường, thậm chí không được tốt lắm nhìn trang sức vật sưu tập. nhưng mà phối hợp đường tơ lụa ngàn dặm chi đường, tây bắc biên cương quần quần cát bụi, chôn sâu lòng đất ngàn năm tiếng mới. Hạt châu này lập tức để cho người ta nhìn xem thuận mắt không thiếu. Đây là đông tây phương văn hóa trao đổi chứng kiến, là ngàn năm trước cổ nhân xuyên qua lịch sử bụi mù, cho hậu nhân cụ thể còn sót lại. Từ Hiểu Thịnh nâng hạt châu này rất là ưa thích. Cảm ơn ngươi lễ vật. Suối nước nóng pha xong, hai người tắm rửa. Tiếp đó Trần Nghi Dương nằm ở trên giường, Từ Hiểu Thịnh nằm ở Trần Nghi Dương trong ngực ăn trái cây. Mắt thấy sắc trời dần dần tối sầm lại, Từ Hiểu Thịnh bắt đầu cho Trần Nghi Dương nói về phía trước nàng mua cái kia bản từ thường dùng sách giải đọc cùng mình phỏng đoán. Nàng luận văn tốt nghiệp hẳn là muốn từ ở đây ra thành quả. Kể kể, tiểu cô nương này dần dần không còn âm thanh. Trần Nghi Dương nhìn kỹ, nguyên lai là nằm ở trong lồng ngực của mình ngủ thiết đi. Đoán chừng nàng là sáng sớm si xong thổ, tiếp đó vừa đội đội vàng ngồi đường sắt cao tốc chạy tới. Nhìn nàng bên người mang theo lấy đủ loại tư liệu, đoán chừng tại trên đường sắt cao tốc cũng không nhàn rỗi. Trần Nghi Dương cuối cùng không thể lúc này đem nhân ra kêu lên nói chúng ta tìm kiếm một chút đổi mồi tiệc lễ bên trong ngực say. Phụ dung sổ sách thực chất mại quân hà câu thơ này là có ý gì a vậy thì ngủ đi. Trần Nghi Dương kéo một phát chăn mền cũng ngủ. Ngày thứ hai rời giường, Từ Hiểu Thịnh đã mặc chỉnh tề, còn cho Trần Nghi Dương mang theo bữa sáng. Sư tỷ bảo ta bây giờ liền đi qua, ta cần trước tiên đi. Trương Ngọc Linh đã tới Kim Thành Thị. Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ân, đúng. Từ Hiểu Thịnh gật đầu một cái. Trần Nghi Dương chỉ có thể đem tiểu cô nương khuôn mặt bắt tới bẹp mấy ngụm, sau đó để nàng đi. Hôm nay tình báo không có người muốn mua pháp trục phòng. Kim Thành Thị Pháp Viện hôm nay đem đấu giá một bộ diện tích là 50 bằng phẳng pháp trục phòng. Bởi vì một chút nguyên nhân, bộ phòng này không có người muốn mua lại. Giá quy định 60 vạn mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Pháp trục phòng. Trần Nghi Dương cũng không cần tra tư liệu liền biết pháp trục phòng là cái gì. Bình thường là bị người thi hành tiền mặt không đủ để có thể giao nạp tiền phạt, hoặc trả hết nợ mượn tiền các loại tình huống. Pháp Viện liền sẽ đem bị người thi hành tài sản lấy ra đấu giá gắn nợ. Bình thường pháp trục phòng so thông thường phòng ốc phải tiện nghi, nhưng mua sắm cái này bất động sản rất dễ dàng dẫm lên bẫy dập. Vậy chính là có phòng ốc hoặc là cùng người khác ký kết trường kỳ thuê hợp đồng, mua lại cũng không cách nào ở hoặc là trong phòng ở lão nhân, không có cách nào rõ ràng lui, mua cũng không có mua một dạng. Trần Nghi Dương liếc mắt nhìn trên tình báo tin tức cụ thể, lấy điện thoại di động ra tuần tra một chút. Bộ này pháp trụ phòng khu vực vô cùng tốt. Tiểu khu đối diện chính là bản thị trước ba tốt cao trung. Phu cận đi bộ khoảng cách còn có tiểu học, trung học đệ nhất cấp và nhà trẻ. Có thể nói là mua về sau có thể làm học khu phòng dùng đến hải tử lên đại học. Theo lý mà nói không lo bán, nhưng là bởi vì bộ phòng này bên trong ở tuổi bị người thi hành 80, cho nên pháp viện cũng cáo chi mua lại sau đó không có cách nào cưỡng ép rõ ràng lui. Nếu là chính mình có bản lĩnh đem lão nhân ra khuyên đi, vậy thì có thể cân nhắc mua lại. Trần Nghi Dương không để ý pháp trụ trong phòng có lão nhân chuyện này, hắn ở trên mạng tìm một cái môi giới trưng cầu ý kiến rồi một lần bộ này nhà giá cả bình thường 220 vạn một bộ năm không mở phòng ở, giá cả so thường Vũ Ninh bộ kia 90 bằng phẳng phòng ở giá cả còn cao. Quý liền quý ở học khu phòng trên thuộc tính, đương nhiên đồng dạng chính là bởi vì là học khu phòng, cho nên mua lại về sau là muốn cùng hài tử chuyển vào thuận tiện hài tử đi học. Nhưng bây giờ vấn đề là bên trong ở một lão nhân, mua lại về sau nói không chừng chờ có thể vào ở đi, hài tử đều nên học đại học. Nhưng tất nhiên trong tình báo nói có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cái kia Trần Nghi Dương cảm thấy vị bên trong tiên lão nhân không phải là một cái vấn đề. Mua 600.000 giá quy định. Số tiền này Trần Nghi Dương có, nhưng mà cần tiêu hao chính mình dự lưu an toàn tài chính. Đầu ra thực sự 3 giờ chiều bắt đầu, Trần Nghi Dương dự định trước lúc này làm hai chuyện. Một sự kiện mau chóng ra tay cái kia trương tam 10 vạn cáo phiếu sổ số. Một chuyện khác chính là cho bộ này phong ốc tìm người mua, tốt nhất có thể tại Trần Nghi Dương mua xuống rõ ràng lui về sau, có thể làm tức chuyển tay bán đi, dư giả chính mình tiền mặt lưu. Đến nỗi sổ số dễ giải quyết, Trần Nghi Dương cho Lưu Thần gọi điện thoại. Đây chính là đồ tốt ta. Lưu Thần nghe được 300.000 không đổi tặng phẩm cào phiếu sổ số, ngựa khí cũng thay đổi. 40 vạn bán cho ngươi Lưu lão ca. Ta bên này chỉ tiếp thụ tiền mặt chuyển khoản, ngươi cũng đừng lại lấy đồ cho ta gán nợ a. Trần Nghi Dương mở miệng nói. Yên tâm, lần trước đó là ngươi cùng người khác giao dịch. Lão ca ta đúng là đang ở giữa làm cái trung gian người. Bây giờ là lão ca ta và ngươi giao dịch, vậy ta có thể bẫy ngươi sao? 40 vạn tiền mặt trực tiếp chuyển khoản, lão đệ ngươi cho ta báo cái địa chỉ, ta bây giờ liền đến. Chương 42, hai cái quýt chương 42, hai cái quýt Lưu Thần tốc độ thật nhanh. Rất sợ tới chậm một chút Trần Nghi Dương chạy. Chúng ta bây giờ liền chuyển khoản, tư đối với tư tài khoản chuyển cho ngươi 40 vạn. Lưu Thần tại xác định sổ số tính chân thực về sau, lúc này liền chuyển 40 vạn cho Trần Nghi Dương. Về sau nếu là còn có tương tự đồ tốt, cái kia phải nghĩ lấy lão ca ta, mặc kệ là người khác ra giá bao nhiêu, ngươi tìm lão ca, lão ca đều cho ngươi thêm một bạn. Trần Nghi Dương rất ăn ý không có hỏi Lưu Thần tăng giá mua vé số làm gì đi. Nghi cũng biết chắc chắn không cần đến chính đồ đi lên, hỏi từ thêm phiền phức. Xử lý xong sổ số, Trần Nghi Dương lại hỏi tiếp, ta danh nghĩa có cái học khu phòng phải xử lý, lão ca ngươi có phương pháp không có? Ngươi cũng đừng đề cập phòng ốc. Lưu Thần nghe xong phòng ở, cũng không có cẩn thận hỏi, trực tiếp cự tuyệt nói, lão ca dưới tay ta còn có tòa nhà chưa hoàn thành đâu, tiện nghi bán ngươi, ngươi có muốn hay không? Có nợ nần không có. Không có nợ đâu còn đến phiên ta tới xử lý. Vậy quên đi. Trần Nghi Dương cự tuyệt. Tòa nhà chưa hoàn thành phiền thoái nhất không phải thiếu tiền bà lâu nắp đi ra, mà là đã nắp đi ra ngoài bộ phận tất cả đều là đủ loại thiếu nợ. Thiếu công nhân tiền, thiếu tài liệu thương tiền, thiếu đội thi công tiền. Ngược lại đủ loại thiếu nợ. Ngươi chỉ cần nhất động lâu, nhân gia liền đến tính tiền. không trả tiền là không thể nào nhờ ngươi tiếp tục khởi công. Trần Nghi Dương cùng Lưu Thần giật vài câu về sau, liền cùng Lưu Thần cùng đi ra gian phòng. Ta tối hôm qua tiêu phí còn giống như không đưa đâu. Trần Nghi Dương đi đến sân khấu thời điểm ám chỉ Lưu Thần, coi như là ta cho lên lần chỗ đậu xe sự tình bồi tội. Lưu Thần gặp Trần Nghi Dương không có moi tiền dự định, chỉ có thể tự đi qua đem Trần Nghi Dương tối hôm qua tiêu phí trao. Nơi này tiêu phí không thấp, moi tiền thời điểm Lưu Thần thẳng niết miệng. Hắn vẫn là dùng trong bọc chứa tiền mặt giao giấy tờ. Cáo biệt Lưu Thần về sau, Trần Nghi Dương trở về lầu trọ tạm thời nghỉ ngơi. Tiếp đó hắn chờ ở buổi chiều pháp đẩy ra bắt đầu phía trước, ghi danh chức mục, nộp tiền thế chấp. Chờ đấu giá bắt đầu sau, liền trông coi chính mình muốn mua phòng nhỏ kia lên cung. Mặc dù là online đấu giá, nhưng trên thực tế lần này Kim Thành thị tòa án pháp chụp cũng không náo nhiệt, ra giá rất ít người. Cho dù nơi này đủ loại vật phẩm so với bình thường vật phẩm giá thị trường tới nói, thấp hơn 2-3 thành. Nhưng pháp chụp có một cái vấn đề lớn nhất chính là, pháp viện cũng không phải chuyên nghiệp phòng đấu giá. Bọn hắn tất cả vật phẩm bán đấu giá đều biết đánh dấu không bảo đảm đồ vật thật giả, có thể hay không bình thường sử dụng. Lúc pháp chụp vừa mới bắt đầu tại tuyến thượng phát bán, đã từng còn đại lượng đấu giá đủ loại châu báu kim cương. Nhưng mà rất nhanh loại này đấu giá liền bị bộ phận tiêu ngừng. Bởi vì online đấu giá không có cách nào hiện trường quan sát vật phẩm thật giả, dẫn đến rất nhiều người vỗ xuống quý giá châu báu về sau, tới tay lại phát hiện là tỉ đủ ảo mấy đồng tiền hàng giả. Bởi vì pháp chụp từ giám định dễ đấu giá được gửi bưu điện cho người mua trong lúc này qua tay khâu quá nhiều, không có người có thể bảo chứng trong lúc này sẽ không xảy ra vấn đề. Mà chỉ cần một cái khâu phạm sai lầm, người mua cầm tới tay đồ sẽ hàng không đối với tấm. Hơn nữa ngượng ngùng, pháp chụp không ủng hộ trả hàng. Cho nên bây giờ pháp chụp bình thường đều là có điều kiện hiện trường thực tế đi xem qua đồ vật người mới sẽ lựa chọn online ra giá. Rất nhanh đến phiên Trần Nghi Dương nhìn chúng bộ kia học khu phòng. 50 bằng phẳng phòng ở 600.000 giá cả. Giá cả rất thấp, nhưng mà không có người ra giá. Bởi vì bộ phòng này hơn phân nửa giá trị đều đang học khu phòng trên thuộc tính. Nhưng bây giờ trong phòng có cái hơn 80 tuổi lão nhân không có cách nào rõ ràng lui. Loại này lão nhân ngươi rất khó nói hắn còn có thể hay không sống thêm cái mười mấy năm. Đợi đến thời điểm, ngay bây giờ cái này tỷ lệ sinh dục, sợ không phải trường học tùy tiện bên trên, còn muốn học khu phòng làm gì. Trần Nghi Dương đang đấu giá hết hạn phía trước 10 phút cuối cùng ra giá 60 vạn. Tiếp đó có người theo 61 vạn. Trần Nghi Dương cảm giác người này giống như là kéo, thế là cứng rắn đợi đến thời gian sắp tiêu hao hết rồi, lúc này mới lại cùng một vạn. Bây giờ là 62 vạn. Đối phương không có lại cùng, phòng ở bị Trần Nghi Dương trực tiếp cầm xuống. Pháp chụp phòng kỳ thực cũng là có thể cho vay mua nhà. Nếu như tại vô cùng hai chụp trong lúc đó mua sắm, có thể xin ngân hàng cho vay, chờ ngân hàng cho vay xuống về sau lại thanh toán đấu giá kiểu. Nhưng nếu như ba chụp đều lưu phách, cái kia pháp viện liền sẽ bắt đầu lấy có thể bán ra ngoài siêu rẻ rời ra bán thành tiền, lúc này nhất định phải toàn khoản thanh toán xong. Trần Nghi Dương vừa cầm Lưu Thần 40 vạn, trong tay không thiếu tiền mặt, liền trực tiếp lựa chọn toàn khoản thanh toán cho pháp viện. Chờ pháp viện bên kia xác nhận thu đến khoản tiền sau đó, cho Trần Nghi Dương phát một cái tin nhắn, để cho Trần Nghi Dương ngày mai đi pháp viện nhận lấy đấu giá thành giao xác nhận sách, quyết định sách hòa hợp chấp. Có cái này ba sách về sau, Trần Nghi Dương liền có thể trực tiếp đi trung tâm giao dịch trong tình huống không có người bán từng tiến hành nhà. Bất quá đây đều là chuyện ngày mai. Phía trước hãng cầm đồ quản lý gọi điện thoại tới, nói là buổi tối có cái yến hội, hãng cầm đồ người, Kim Thành thị thư họa hiệp hội người, còn có Trương Ngọc Linh đều biết có mặt. Trần Nghi Dương cũng cần đi qua giúp hãng cầm đồ dắt phía dưới. Thế là Trần Nghi Dương thu thập ăn mặc một phen, tiếp đó lái xe của mình sớm đã tới hội trường. Đã lâu không gặp. Trần Nghi Dương tới chỗ về sau, phát hiện Trương Ngọc Linh cùng hãng cầm đồ người đã hàn huyên. Đây là chúng ta lão bản. Hãng cầm đồ quản lý giới thiệu cho Trần Nghi Dương một mực không có ra mặt nhà mình lão bản. Ta gọi Dương Hạ. Vị này Dương lão bản hơn 40 tuổi, cả người ăn mặc rất tinh xảo, một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng. Liên hệ tính danh sau đó, Trần Nghi Dương vẫn cảm thấy vị này Dương lão bản nhìn rất quen mắt. Thế là hắn thừa dịp đi phòng vệ sinh công phu lục soát một chút. Nguyên lai trước đó trải qua Kim Thành thị bản địa báo chí, là công vụ viên xuống biển buôn bán điển hình nhân vật. Sản nghiệp tùy thuộc nghe nói rất nhiều, nhưng mà cụ thể là làm cái gì, trên tin tức không nói. Chờ Trần Nghi Dương từ toilet lúc đi ra, vị kia Dương lão bản đã rời đi. Lão bản của chúng ta quá bận rộn, hôm nay cũng là rút sạch tới. Quản lý nói một lần tình huống, bất quá chờ đến triển lãm tranh chính thức bắt đầu ngày đó, lão bản của chúng ta vẫn sẽ tới. Ừ, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Hắn ngược lại không cùng vị này Dương lão bản đáp lên quan hệ ý nghĩ. Loại này cấp bậc lão bản trong mắt chỉ có lợi ích. Ngươi cùng hắn ăn qua bao nhiêu lần cơm cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng ngươi làm ăn. Đại gia vẫn là thuần túy điểm hảo. Đúng. Quản lý nói đem một vật đưa tới trên Trần Nghi Dương tay. Trần Nghi Dương xem xét, là trước kia chính mình thế chấp tại hãng cầm đồ phòng bản. Lão bản nói, chuyện này là ta làm không đúng. Trần lão bản muốn mượn tiền, nơi nào cần gì thế chấp vật. Dù sao đại gia lúc ấy mới nhận biết. Trần Nghi Dương bất động thanh sắc đem phòng bản thu hồi lại. Hắn còn nhớ rõ đâu, lúc đó thế chấp phòng bản, vị này quản lý thế nhưng là cho Dương lão bản gọi điện thoại. Bây giờ còn trở về phòng bản, khả năng cao cũng là Dương lão bản chủ ý nguyên nhân đại khái là chính mình dẫn đầu Trương Cửu Thiên, hơn nữa lấy ra cái kia trường cổ phiếu để cho hãng cầm đồ làm người trung gian truyền lại tin tức. Hỏng, vị kia Dương lão bản sợ cũng đem mình làm bao tay trắng. Trần Nghi Dương nghĩ lại, mình tới bây giờ, danh nghĩa cũng không có một cái chính quy sản nghiệp, nhìn thấy cũng không giống đứng đắn người làm ăn a, người Lưu Thần còn tròn một tầng làm công trình công ty ví ra sát đâu. Chính mình còn không bằng Lưu Thần nhìn xem giống chính quy lão bản. Kèm theo thời gian trôi qua, trong hiệu điểm lục tục ngoe tới rất nhiều người. Trong đó đại bộ phận chủ yếu là thư họa giới siêu tầm nhân sĩ. Trương Ngọc Linh cùng hãng cầm đầu người đều đổi vội vàng đi qua khai triển giao tế hoạt động. Lúc này Trần Nghi Dương ngược lại là thanh nhàn xuống. Hắn quá khứ cùng nhân gia bắt chuyện, chỉ có thể thu đến một đống danh thiếp cùng phương thức liên lạc, lại hướng xâm nhập giao lưu liền không khả năng. Bởi vì Trần Nghi Dương bây giờ cửa hàng của mình đều không có khai trương đây, hắn liền tấm danh thiếp cũng không có. Bất quá bởi vì là hắn dẫn đầu hãng cầm đồ cùng Trương Cựu Thiên phòng làm việc xử lý triển lãm tranh, cho nên tất cả mọi người coi hắn là làm nghề nghiệp lái buôn, đối với hắn khá lịch sự. Nhàm chán đến tối thời điểm, Từ Hiểu Thịnh cũng tới. Người qua đây giúp người sư tỷ tiếp đại khách nhân. Trần Nghi Dương nhìn xem Từ Hiểu Thịnh, cảm giác cái này hàm hàm muội tử nhìn thế nào cũng không giống là có thể gánh vác phần công tác này dáng vẻ. Không phải. Từ Hiểu Thịnh tiến tới bên cạnh Trần Nghi Dương nhỏ giọng nói, sư tỷ ta để cho chúng ta 10 giờ đêm thời điểm, chạy tới tại bên thai nàng nói chút gì, tiếp đó dễ mang nàng rời đi. Nhiệm vụ này không tệ. Trần Nghi Dương nhìn thấy Từ Hiểu Thịnh giống như hắn cũng là nhân viên nhà tản, thế là lôi kéo tay của nàng, hai người trốn trong góc một bên ăn cái gì vừa nói chuyện phiếm. Từ Hiểu Thịnh đặc biệt thích cùng Trần Nghi Dương nói đủ loại cổ tịch cùng văn hóa lịch sử cố sự. Trần Nghi Dương bởi vì nghề nghiệp cần cũng vui vẻ nghe. Chỉ tiếp chỉ có thể dắt Từ Hiểu Thịnh tay nghe, dù sao trước mặt mọi người, cũng không tốt trực tiếp đem cái này mềm manh manh muội tử ôm vào trong ngực. Đợi đến 10 giờ tối, Từ Hiểu Thịnh lập tức đổi lại một bộ thần sắc lo lắng, chạy tới đang cùng một đám lao nam nhân uống rượu bên cạnh Trương Ngọc Linh, tại Trương Ngọc Linh bên tai nói cái gì. Trương Ngọc Linh nghe xong cùng những người khác xin lỗi về sau, liền mang theo Từ Hiểu Thịnh trực tiếp đi. Một chiêu này không tệ. Trần Nghi Dương học được. Tốt nhất mượn cớ chính là không có tiếp lời. Từ Hiểu Thịnh cái kia hàm hàm bộ dáng phối hợp lo lắng biểu lộ, cho dù ai cũng cảm thấy là xảy ra điều gì chuyện khó lường. Cái này dạng Trương Ngọc Linh đi thời điểm, người khác còn không có ý tốt hỏi. Vạn nhất là nhân ra việc tư đâu. Tất nhiên Từ Hiểu Thịnh đều đi, Trần Nghi Dương cũng không lưu lại cần thiết. Hắn vừa rồi ăn cảm thấy quán rượu này quýt mùi vị không tệ, thế là suy hai cái bỏ vào trong túi. Tiếp đó lái xe trực tiếp đi Thường Vũ Ninh nhà bên trong. Ngươi lần sau tìm ta có thể hay không có cái bình thường thời gian. Mặc đồ ngủ Thường Vũ Ninh cắn răng nghiến lợi cho Trần Nghi Dương thuê phòng môn. Lại ngủ sớm như vậy. Sáng mai có khóa, ta đã biết, ngươi không cần phải nói. Trần Nghi Dương thành công cắt đứt Thường Vũ Ninh mà nói, tiếp đó một bên cởi áo khoác, một bên từ trong túi móc ra hai cái quýt đưa cho Thường Vũ Ninh. Trên đường mua, nhân ra liền còn lại ba cái, ta nếm một cái cảm thấy ăn cực kỳ ngon, liền đem còn lại hai cái mang đến cho ngươi. Thường Vũ Ninh không có hoài nghi Trần Nghi Dương mà nói, lột ra một cái nếm một chút. Chính xác ngọt. Chỗ nào mua, ngày mai ta cũng đi mua một điểm. Liền bên đường, nhân ra bán xong liền đi. Đáng tiếc. Thường Vũ Ninh bẻ một quýt, cẩn thận đem quất lạc toàn bộ hái xuống, tiếp đó hướng về phía Trần Nghi Dương nói, há mồm. Trần Nghi Dương rất quái lạ hé miệng, Thường Vũ Ninh nắm luốt quýt đem quýt bỏ vào trong miệng Trần Nghi Dương. Tiếp đó đuổi tại Trần Nghi Dương hợp miệng phía trước đem ngón tay rút trở về. Chương 43, núi tuyết nữ nhi chương 43, núi tuyết nữ nhi đúng, còn có ngươi phòng bản. Trần Nghi Dương đem phòng bản ném cho Thường Vũ Ninh. Hơn 100 vạn, ngươi nhanh như vậy liền cho người ta trả lại. Thường Vũ Ninh cầm qua phòng bản còn có chút không tin. Dù sao Trần Nghi Dương mượn phòng bản ngày đó rất cấp bách. Nàng cho là Trần Nghi Dương là vốn lưu động xảy ra điều gì vấn đề lớn. Tiền còn thiếu đâu, chính là cảm thấy con người của ta đáng tin cậy, liền đem phòng bản của ta. A, ta còn tưởng rằng ngươi phát tài, có thể giúp ta hoàn thành mộng tưởng rồi. Vậy ngươi mộng tưởng là cái gì? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Đương nhiên là mở một nhà chính mình phòng tập thể thao a. Thường Vũ Ninh chuyện đương nhiên nói, cũng không thể cả một đời đi làm a. Vậy ngươi còn không bằng tìm Kim Quy Tế trực tiếp lấy chồng đến nhanh. Chính mình gom tiền mở phòng tập thể thao liền không sợ trực tiếp bồi đến ngay cả bộ phòng này đều không bảo vệ sao? Nam nhân nếu như dựa vào là nổi, ta cảm thấy chính ta mở phòng tập thể thao liền cũng có thể thành công. Thường Vũ Ninh mập mờ ngồi ở Trần Nghi Dương trên đùi, nhìn xem Trần Nghi Dương nói, bất quá ta nếu là ngày nào có nhu cầu sinh lý, có thể hay không miễn phí tìm ngươi giải quyết một cái. Trần Nghi Dương nghĩ thầm còn có loại chuyện tốt này. Lúc này đưa tay ôm lấy chuẩn bị nhất kích thoát ly Thường Vũ Ninh đem nàng đè chết ở chân của mình bên trên. Ta cảm thấy ta bây giờ liền có thể giải quyết cho ngươi một chút, tuyệt đối bất loạn thu phí. Cái kia. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, một thanh âm vang lên. Trần Nghi Dương cùng Thường Vũ Ninh đồng thời quay đầu nhìn lại. Thẩm Giác Phàm mặc quần áo ngơ ngác đứng tại cửa phòng khách. Trần Nghi Dương nghĩ thầm ngược lại là đem nàng bên. Kế toán nhỏ đều vẫn là chính mình giới thiệu đến nơi đây ở đâu. Ngươi muộn như vậy đi chỗ nào? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Cảm giác chân then chốt có chút gì xét, đi xuống lầu mua chút dầu bôi trơn. Cái gì xì bở phụ lên tiếng. Trần Nghi Dương bừng tỉnh nửa ngày mới phản ứng lại Thẩm Giác Phàm nói là nàng đầu kia chi giả. Cái kia thuận tiện giúp ta mang chai nước uống. Chờ Thẩm Giác Phàm đi về sau, Thường Vũ Ninh nhìn xem Trần Nghi Dương hỏi, ngươi đêm nay không quay về à? Xe vừa mở nhà ngươi dưới lầu liền không có dầu. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cùng nhà ngươi kế toán ngủ chung đi. Vậy không được, nhân ra cái chân kia vạch một cái kéo, ta cảm giác ta có thể bị ngang eo chặt đứt. Trần Nghi Dương ôm Thường Vũ Ninh không buông tay. Cho chuyện một chút, hai người liền nằm ở trên giường ôm ở cùng một chỗ nhìn phim truyền hình. Đồng dạng cũng là nữ hài tử, Thường Vũ Ninh cùng Từ Hiểu Thịnh hoàn toàn là hai loại xúc cảm. Một cái mềm nhũn như bị tử, một cái lực đàn hồi 10 phần giống gối ôm. Ta cảnh cáo ngươi a. Thường Vũ Ninh nhìn xem Trần Nghi Dương khắp nơi gây sóng gió hai tay nói, trong nhà cũng không có đồ dùng kế hoạch hóa gia đình. Ngươi nếu là không muốn nửa đời sau bị ta cuốn lên giao tiền nuôi dưỡng, thì nhịn một chút. Một phát liền trúng sát suất không lớn như vậy a. Trong khu cư xá bởi vì Trần trò chuyện bị tên lừa đảo áp chế chuyển tiền đám người kia, đầu to bị đầu nhỏ khống chế thời điểm cũng cảm thấy gặp phải tên lường gạt sát suất không lớn. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ được mở ra. một cái đầu nhỏ rối vào. "Lão bản, Vũ Ninh tỷ, đồ uống mua được, cho ta đi." Trần Nghi Dương từ trên giường đứng lên tiếp nhận túi nhựa, rồi tay lần mò, như thế nào cảm giác còn có những vật khác. Lấy ra liếc mắt nhìn. Dù che mưa, cái này kế toán 10 vạn khối tiền thuê tới kiếm lợi lớn. Động lực tốt xe thể thao mở đích sắc cùng gia dụng xe không giống nhau lắm. Đơn cử ví dụ đơn giản, gia dụng xe chạy cao tốc ngươi phải dẫn đạo nó, còn phải chú ý khống chế tốc độ, phòng ngừa lật xe. Nhưng mà xe thể thao không giống nhau, nhờ vào cường kiện hệ thống động lực, nó không chỉ có không cần ngươi dẫn đạo, ngược lại còn có thể dẫn đạo ngươi. Bất luận bao nhanh tốc độ, xe thể thao đều có thể thích ứng, hơn nữa nhường ngươi thể nghiệm đến lao nhanh lao vụn một quá trình bên trong cái kia ạ rèn lìn tăng bọt cảm giác. Nghe bên thai động cơ quanh mình, cảm thụ sau lưng chỗ ngồi mãnh liệt đẩy con cảm giác, nắm trong tay nhảy nhót tay lái. Trong nháy mắt đó, Trần Nghi Dương từ vũ trụ Big Bang suy xét đến ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng lĩnh ngộ hết thể cuối cùng trốn trở về trung quy là không có vật gì hư vô. Chỉ có rửa sạch sẽ cơ thể rơi vào trạng thái ngủ say, người mới có thể nên đón ngày thứ hai sáng sớm. Quay đầu mua một cái dây thun A. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương vừa giúp Thường Vũ Ninh sấy tóc, một bên chân thành đề nghị. Là chính ngươi không có kinh nghiệm tốt A, đừng trách đến địa phương khác. Thường Vũ Ninh hô. Ngươi có kinh nghiệm ngươi không đem tóc co lại tới. Lười nhác cùng ngươi ở Mỹ. Thường Vũ Ninh sờ lên đã làm tóc, sau đó nói, ngươi đi đem ga giường giúp ta tẩy, ta đi trước lên lớp. Bái. Trần Nghi Dương đưa tiễn Thường Vũ Ninh. Sau đó lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn tình báo hôm nay. Hôm nay tình báo, phải nuôi một cái khả ái nữ nhi sao? Độc lập trò chơi Tuyết Sơn nữ nhi khuyết thiếu tài chính dùng tuyên truyền phát hành. Căn cứ vào đầu nhập trình độ, sẽ thu được khác biệt tỷ lệ kết xù hồi báo. Chú, nên trò chơi tại thượng tuyến về sau, cuối cùng tiêu thụ tình huống vì 100 vạn bộ. Trò chơi người phụ trách phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Là cái đầu tư nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Trần Nghi Dương nhìn lướt qua tình báo hôm nay, trong lòng suy nghĩ tình báo tên nhìn thế nào đều giống như là ám chỉ. Bất quá tính toán, lười nhác tính toán. Trần Nghi Dương đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, tiếp đó gõ gõ cửa phòng khách. "Lão bản, làm gì?" Kế toán nhỏ đầu còn không có bước ra, đầu kia sắt thép chi giả liền đập vào làm bằng gỗ trên sàn nhà, để cho Trần Nghi Dương trái tim nhảy một cái. "Đợi một chút, giúp ta đem Thường Vũ Ninh trong phòng ngủ ga giường tẩy một chút. Tháng này cho ngươi thêm 200 khối tiền lương." "Được rồi." Thẩm Giác Phàm vui vẻ đáp ứng xuống. Đầu kia chi giả cũng thu về. "Đúng, hắn ngươi hôm qua cho mang đi nơi nào?" Trần Nghi Dương nhớ tới chính mình hôm qua thời điểm ra đi không mang đi hẳn. Nguyên bản hắn cho là Thẩm Giác Phàm đưa đến nơi này. Vũ Ninh tỷ không để ta mang cậu tới phòng ở ta tối hôm qua cho hắn mua cái ổ chó, còn chuẩn bị uống cùng thức ăn cho chó, để cho hắn ngủ ở trong điếm. Để cho hắn mở tiệm là ý kiến hay a, chính mình phía trước như thế nào không nghĩ tới. Cửa hàng kia diện tích còn lớn, đầy đủ hắn hoạt động. Người đem cho hắn tiêu tiền cuối tháng mình làm sổ sách thời điểm báo tiêu. Trần Nghi Dương dặn dò Thẩm Giặc Phàm một câu. Tiếp đó trước tiên lái xe đi trong tiệm nhìn hắn. Chờ đến lúc Trần Nghi Dương đến, Chu Kiến Quân đã dắt qua một lần hắn. Hắn nhìn tâm tình cũng không tệ, trong tiệm so nhà trọ càng làm cho nó ưa thích. Trần Nghi Dương dứt khoát lại trở về một chuyến nhà trọ, đem hàn thức ăn cho chó, chiếc lồng cùng đủ loại vật dụng đều lái xe đưa đến trong tiệm. Về sau Hàn liền xem như trong tiệm nhân viên một thành viên. Hoa của nó phí có thể đi trong tiệm hệ thống an ninh chuyên mục, đưa vào đến cửa hàng vận doanh trong phí tổn. Hôm nay Trần Nghi Dương vẫn rất vội vàng, gọi điện thoại cùng Tuyết Sơn nữ nhi trò chơi nhà sản xuất ước định xong gặp mặt thời gian, hắn lại chạy một chuyến pháp viện lấy sang tên phải dùng đến ba sách. Tiếp đó đuổi tại nơi giao dịch giữa trưa trước khi tan việc đem tư liệu đưa qua. Ước chừng còn cần chừng 7 ngày thời gian, bộ phòng này mới có thể chính thức sang tên đến Trần Nghi Dương danh nghĩa. Giữa trưa Trần Nghi Dương lại lái xe đi kiện thân câu lạc bộ tiếp Thường Vũ Ninh ăn cơm trưa. Ta nghĩ ra rồi một sự kiện. Hai người ăn cá nướng thời điểm, Thường Vũ Ninh mở miệng nói ra. Ta nhớ được ngươi trước đó đã nói với ta, ngươi có cái nước Đức siêu mẫu bạn gái. Như thế nào, là chia tay vẫn là chân đứng hai thuyền? À, cái kia vẫn còn ở hả? Trần Nghi Dương treo lên Thường Vũ Ninh không thân thiện ánh mắt, ăn một miếng nộn nộn thịt cá, tiếp đó nói tiếp đi đến. Hôm qua còn dự định để cho Thẩm Giặc Phàm mang đến nhà ngươi đâu, ngươi không có đồng ý. Thường Vũ Ninh nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, đại não đứng máy 5-6 giây mới phản ứng được. Cậu A. Chớ nói lung tung. Nó bây giờ là trong tiệm ta chính thức nhân viên, chi tiêu đi trong tiệm chuyên mục. Ngươi ngược lại là vô sự tự thông. Thường Vũ Ninh cắn đua nói, sau đó nếu là cần ta, ta cũng có thể nói đùa một chút nhân viên. Ngươi trước tiên có thể mở một cái tiền lương cao dưỡng ta mấy tháng. Tiếp đó lại đem ta đuổi, bồi ta một số lớn phụ cấp thôi việc cùng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Dạng này không cần nộp thuế ngươi liền có thể từ trong công ty móc tiền ra ưu. Các ngươi kiện thân câu lạc bộ lão bản chính là làm như vậy. Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Đó là đương nhiên, nếu không phải là về sau bị thuế vụ để mắt tới. Hắn hận không thể mỗi năm để cho lão bà của mình nhậm chức thôi việc một lần. Xem ra làm gian thương khối này ta còn phải học tập. Trần Nghi Dương túi đầu chuyên tâm cơm khô. Chờ ăn xong cơm hắn còn nghĩ thừa dịp có thể lực lại mở trên xe đua cao tốc chạy một vòng. Sự thật chứng minh, người ý chí là không thể vi phạm khách quan quy tắc. Trần Nghi Dương lái xe chạy một nửa liền bị ép phía dưới cao tốc. Hắn chỉ có thể thật sự mở lấy chính mình 911 sớm đi gặp vị kia độc lập trò chơi nhà sản xuất. Nghe người âm thanh rất quen hay. Trần Nghi Dương cùng đối phương tại một quán cà phê gặp mặt. Cảm tạng, ta ngược lại cảm thấy ta chính là thông thường ngự tỷ âm, không có gì đặc biệt. Nói xong đối phương liền đem một đài máy vi tính sách tay, bút ký, giao cho Trần Nghi Dương phía trên này là một chút chúng ta trò chơi khái niệm bản thiết kế cùng cách chơi lời thuyết minh, ngài nhìn xem. Ân. Trần Nghi Dương tiếp nhận máy tính tùy tiện ngắm vài lần. Hắn mê trò chơi là không giả, vốn lấy vong du chiếm đa số, độc lập trò chơi giải không đậm. Bởi vì quốc nội cần chờ bản hảo, cho nên chúng ta dự định trực tiếp đăng lục sở tìm tiến hành bán. Bất quá chúng ta phòng làm việc là một nhà người mới phòng làm việc, nhân viên cũng chỉ có 3 người, cho nên cần một bút tài chính làm quảng cáo. Trò chơi là một loại phong hiểm so điện ảnh càng lớn giải trí hạng mục đầu tư. Bình thường điện ảnh trừ phi là nát vụn đến trục mộng giới văn nghệ cái kia cấp bậc, bằng không hoặc nhiều hoặc ít đều có thể trở về một điểm bản. Lấy một thí dụ, một bộ phim thượng tuyến về sau được công nhận là lớn phim nát, nhưng nó ngoại trừ phòng bán vé, kỳ thực vẫn như cũ có thể thông qua bán cho truyền hình điện ảnh bình đài mạo xương bị co, bán cho đài truyền hình tại không phải hoàng kim đương phát ra quá độ, bán cho xe buýt hoặc hàng ti, để cho bọn hắn tại trên giao thông công cộng công cụ phát ra. Cái này vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng không ít. Chỉ cần không phải đầu tư quy mô rất lớn địch, rất khó bồi đến cùng. Nhưng mà trò chơi không giống nhau. Một khi trò chơi làm nát vụn, đó chính là bán đi mấy phần cũng chỉ có thể thu hồi lại mấy phần tiền, một chút ngoài định mức thu vào cũng không có. Lấy nổi tiếng phim nát trường thành nêu ví dụ, 3.2 ước phòng bán vé, đưa tính toán phòng bán vé bồi thường 7.500 vạn USD, nhưng điện ảnh không chỉ là chỉ có phòng bán vé á, bởi vì là phim hợp tác xây dựng, cho nên có đủ loại phụ cấp. Bởi vì là mảng lớn thêm minh tinh, cho nên có thể bán cho truyền hình điện ảnh bình đại. Bởi vì là phim nát, cho nên sẽ có đài truyền hình giá thấp mua đi tại bình thường thời đoạn phát ra. Nếu như tính toán trường kỳ lợi tức, thậm chí có thể làm được không kiếm lời không bồi thường. Mà nào đó Sony hoa 2 ức USD khai thác siêu cấp đại tác tinh minh đặc công, tổng cộng mua 2.5 vạn bộ. Còn lại thuần bồi, không có bất kỳ cái gì đường dây khác thu hồi chi phí. Cho nên, trò chơi phòng làm việc kéo đầu tư là phi thường khó khăn. Khi Trần Nghi Dương xuất hiện về sau, đối phương lúc này mới không dằn nổi muốn gặp mặt trò chuyện chút. Chương 44, chỉ là bất tài, thực sự là tại hạ chương 44, chỉ là bất tài, thực sự là tại hạ Trần Nghi Dương rất mau nhìn xong đối phương đưa tới tư liệu. Cái này là một cái rất đơn giản độc lập trò chơi. Nội dung đại khái là ngươi là một lao phụ thân từ nhỏ nuôi lớn một đứa con gái, trò chơi trên đường căn cứ vào lựa chọn của ngươi khác biệt, con gái của ngươi tương lai sẽ có cuộc sống khác. Trò chơi tính chất nhìn rất phổ thông. Chỗ mạnh duy nhất là vẽ tay họa phong nhìn rất đẹp. Dù sao nuôi con gái, tối thiểu nhất nữ nhi thật tốt xem đi. Đương nhiên Trần Nghi Dương cũng không phải ngành gì người đầu tư. Nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo cũng đã nói cho hắn biết trò chơi này cuối cùng lượng tiêu thụ, thế thì đẩy một chút lợi tức cũng không khó. Thế là hắn mở miệng hỏi, vậy các ngươi trò chơi này bây giờ chi phí là bao nhiêu tiền, mỗi bộ chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Chúng ta chuẩn bị mỗi bộ bán 35 nguyên, nhưng mà vì bán hạ giá, bình thường trò chơi mới sẽ ở với online thời điểm có 10 đến 20 giảm đi ưu đãi. Chúng ta là chuẩn bị trò chơi mới thượng tuyến hạ giá 15 bán, cái kia mỗi bộ giá bán chính là 29 nguyên tả hữu. Đến nỗi chi phí, bởi vì chúng ta là độc lập trò chơi, phụ trách trò chơi khai thác 3 người cũng là kiêm chức khai thác, tương đương đều được hưởng trò chơi quyền sở hữu. Chúng ta sơ bộ định tổng giá thành là 100 vạn, ngươi nếu là đầu tư, dựa theo cái này tổng giá thành tính toán đầu tư sau có thể phân phối đến lợi tức. Trong tình báo nói, trò chơi này cuối cùng giá bán là 100 vạn bộ. Bình thường trò chơi bán được hậu kỳ đều biết tiến hành đánh gãy. Nếu như tiền kỳ vừa online, lượng tiêu thụ cao nhất thời điểm cũng giảm giá mà nói, cái kia trên thực tế trò chơi này chân thực giá bán chính là 29 nguyên. 100 vạn nhân với 29, dự tính cuối cùng lợi tức 2.900 vạn. Ở trong đó sở tìm bình đài sẽ trừ đi ước chừng trên dưới 30 rút thành. Vậy chỉ còn lại 2.030 vạn trái phải. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương tiếp tục đặt câu hỏi, nếu trò chơi này cuối cùng lợi nhuận vượt qua 100 vạn nguyên trở lên, các ngươi có nghĩ qua như thế nào đem số tiền này chuyển thành hợp pháp thu vào, trực tiếp thành lập phòng làm việc nộp thuế? Vẫn là lấy cá nhân thân phận đem tiền đi vào đến hải ngoại tài khoản. Cái này chúng ta trước kia cũng nghiên cứu qua, bất quá quá phức tạp đi có chút không có hiểu rõ. Cái này tên là lông mày muội tử gãi gãi đầu nói, kỳ thực chúng ta đối với trò chơi này mong muốn là bán 5 vạn bộ, như vậy chúng ta có thể cầm tới tay cũng không nhiều. Bởi vì bình đài đang cho ta nhóm tiền phía trước sẽ tự động giúp chúng ta tại USA nộp thuế, cho nên số tiền này chúng ta có thể ở trong nước trình báo miễn thuế tăng trị thu thuế bảo. Ta đề nghị các ngươi vẫn là thành lập một cái phòng làm việc. Trần Nghi Dương suy nghĩ một chút, nếu như là mấy chục vạn mấy trăm vạn đích xác có thể làm như vậy. Nhưng nếu là trò chơi này cuối cùng thu nhập cao đến hơn 2.000 vạn, dựa theo danh nghĩa cá nhân nộp thuế vậy quá cao. Nếu như cuối cùng lợi tức đạt đến 100 vạn trở lên, dựa theo cá nhân thuế suất, các ngươi tại USA bên kia giao xong thuế sau đó, còn cần ở trong nước giao nộp, chi phí vô cùng cao. Nếu như lấy phòng làm việc danh nghĩa tiêu thụ trò chơi mà nói, trước tiên có thể thành lập phòng làm việc, tiếp đó chứng nhận trở thành tiểu vi xí nghiệp. Dạng này thuế suất là trên dưới 20. Mà sở tìm mình đài sẽ ở USA bên kia giúp các ngươi giao nạp 15 thuế, các ngươi chỉ cần ở trong nước bổ giao nộp 5. Các ngươi có mấy người tại thành lập phòng làm việc về sau có thể cho mình định một cái tiền lương, đợi đến tiền tới sổ về sau, đem một bộ phận tiền lấy công ty danh nghĩa phát đến cá nhân thủ bên trong. Bộ phận này lợi tức cũng không cần lại đóng thuế. Vậy ngài là dự định đầu tư chúng ta? Lông mày ngạc nhiên ngẩng đầu. Đương nhiên, cá nhân ta ném 30 vạn, lấy sau cùng cuối cùng lợi nhuận 30 như thế nào? Không có vấn đề. Lông mày cao hứng đáp ứng xuống. Nói khó nghe một điểm, 30 vạn các nàng cá nhân không phải không lấy ra được. Nhưng mà có người đầu tư không cần thiết cá nhân ra số tiền này, ai trò chơi bây giờ đã chế tác được chờ đợi lên cung. Có cái này 30 vạn, các nàng có thể để một chút trò chơi truyền thông phát mấy thiên văn chương nói cho người chơi gần đây có như thế một trò chơi muốn được biến. Tiếp đó mời một ít tiểu chủ bá tại lên trò chơi đỡ về sau trực tiếp một hai cái giờ trò chơi này. Nếu trò chơi tại thượng tuyến về sau không có bán đi mấy phần, vậy cái này khoản tiền chẳng khác nào là ném trong nước. 30 vạn 30 lợi tức, không có vấn đề. Chúng ta có thể ký hợp đồng. lông mày vui vẻ nói. Nàng vừa rồi mặc dù nói trò chơi này chi phí có 100 vạn, nhưng cái này lấy 100 vạn kỳ thực là cái tính ra, bởi vì trò chơi chính là nàng cùng phòng kiêm chức làm ra, nhân công chi phí ước chừng tương đương linh. Cái gọi là 100 vạn chính là chỉ mấy người các nàng người trả giá thời gian và tâm huyết. Mà Trần Nghi Dương bên này nhưng là vàng dòng bạc trắng lấy ra 30 vạn, lấy đi cuối cùng lợi tức 30 tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Kỳ thực ta đối với trò chơi này tiêu thụ mong muốn là 10 vạn bộ trở lên. Trần Nghi Dương nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê, tiếp đó hướng về phía lông mày nói. Cho nên chúng ta không bằng làm như vậy. Cũng không cần ký tên cái gì đầu tư hợp đồng. Trực tiếp 4 người mở một nhà phòng làm việc, ta bỏ vốn 30 vạn chiếm hữu phòng làm việc 30 cổ phần. Sau này nếu như trò chơi kiếm tiền, tại thu vào nộp thuế về sau, tất cả tiền đặt ở phòng làm việc trên chương mục mỗi tháng lấy phát tiền lương danh nghĩa phân cho đại gia. Như vậy chúng ta có thể lẩn tránh đi rất nhiều thuế, hơn nữa một trò chơi đồng dạng cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liền bán đi rất nhiều phần. Nó sẽ có một cái phi thường dài tiêu thụ chu kỳ. Mà tại cái này chu kỳ bên trong, chúng ta có thể lấy tiền lương danh nghĩa chậm rãi lanh đi lợi nhuận. Thế nhưng là, dạng này có phải hay không còn phải thỉnh một cái kế toán? Lông mày có chút buồn rầu. Nàng không nghĩ tới Trần Nghi Dương đối với trò chơi này xem trọng như thế. Nếu quả thật có thể bán được 10 vạn phần trở lên, vậy đích xác có thành lập trò chơi phòng làm việc tất yếu. Bằng không thì chỉ là thuế lợi tức cá nhân liền phải giao ra không sai biệt lắm một nửa thu vào. Nhưng mà thành lập phòng làm việc về sau, mang ý nghĩa đến tìm một cái kế toán hỗ trợ xử lý tiền phần trăm. Kế toán ta bên này ra. Kế toán tiền lương tiền kỳ ta tới phát, tại làm việc trong phòng kiếm tiền phía trước, không đưa vào phòng làm việc vận doanh trong phí tổn, đợi đến phòng làm việc có lợi nhuận về sau, lại dựa theo chính quy quá trình cùng kế toán ký một bản hợp đồng, từ phòng làm việc cho kế toán phát tiền lương. Trần Nghi Dương đã sớm suy nghĩ xong, mình có thể đem Thẩm Giặc Phàm nhét vào. Thành lập phòng làm việc về sau, chính mình mặc dù nắm giữ 30 cổ phần, nhưng đối diện thế nhưng là có 70 cổ phần, tương đương với nắm giữ công ty quyền khống chế tuyệt đối. Chính mình nhất định phải đem tài vụ quyền cầm trên tay lúc này mới yên tâm. Dựa theo trò chơi 100 vạn lượng tiêu thụ tính toán, giao xong thuế công việc sau này phòng có thể cầm tới 1.624 vạn thu vào. Ở trong đó 30 chính là 487 vạn. Cái này 487 vạn nếu như không lấy tiền lương danh nghĩa từ phòng làm việc chậm rãi phát cho chính mình, cái kia trục thuế liền muốn trừ đi hơn một nửa. Không có vấn đề. Lông mày đáp ứng xuống. Kỳ thực Trần Nghi Dương bên kia suy nghĩ một đồng lớn, lông mày bên này căn bản không thèm để ý, hoặc có lẽ là không quan tâm. Các nàng chính là ba cái tốt bằng hữu bởi vì có thời gian này cùng ý nghĩ, cùng một chỗ làm một trò chơi. Chỉ cần có thể kiếm tiền cũng rất vui vẻ, nơi nào còn có thể nghĩ tới đây trò chơi có thể bán 100 vạn bộ đâu. Một cái máy rời mua đức trò chơi bán 100 vạn bộ là khái niệm gì? Để chúng ta xem 22 năm Hà Nội địa mua đức trò chơi tiêu thụ tình huống. Toàn bộ ngành nghề hết thảy bán 20.7 ức, lượng tiêu thụ bảng xếp hạng đệ nhất, hết thảy mới bán 142 vạn bộ. Cho nên dưới loại tình huống này, Trần Nghi Dương cũng chỉ dám nói xem trọng trò chơi này bán 10 vạn bộ. Nếu là hắn trực tiếp nói cho đối phương biết, ngươi trò chơi này có thể bán được 100 vạn bộ, chẳng khác nào là tại tác giả trong đám tùy tiện bắt một cái ma mới tác giả nói cho hắn biết, ngươi quyển sách này có thể chém dụng đại thần, thẳng đến bạch kim chi vị. Cùng lông mày quyết định một chút chi tiết về sau, Trần Nghi Dương liền cho Thẩm Giặc Phàm gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình cho nàng tìm một cái kiêm chức. Có ngoài định mức tiền lương sao? Thẩm Giặc Phàm rất nhanh đổi tới. Trước mắt không có. Ngược lại trong tiệm cũng không thiếu ngươi một cái, ngươi coi như ở chỗ này đi làm. Bất quá chờ phòng làm việc mở lợi nhuận về sau, ngươi có thể từ phòng làm việc ngoài định mức lĩnh một bút tiền lương. Vậy là tốt rồi. Thẩm Giặc Phàm cười thật vui vẻ. Dù sao nàng tại trong tiệm đợi cũng là đợi, có chút chuyện làm lúc nào cũng tốt. Nàng chuẩn bị sớm hơn còn xong tiền mau từ Trần Nghi Dương cho nàng an bài trong phòng dọn ra ngoài. Nàng xem như đã nhìn ra, lão bản này cùng Vũ Ninh tỷ nhìn xem cũng không giống là bình thường người yêu quan hệ. Nói không chừng lão bản mặt trên còn có phú bà bao nuôi hắn đâu. Vạn nhất ngày nào đó sự tình bại lộ, cái kia xem như người biết chuyện nhưng là thảm rồi. Sớm lưu sớm an toàn. Đi theo một đám làm công trình lão bản lăn lộn mấy năm, Thẩm Giặc Phàm cái khác không có học được, khai quật bắt quái năng lực đó là nhất lưu. Mà Trần Nghi Dương bên này gần nhất cũng tại phát sầu. Lần này đầu tư độc lập trò chơi, lợi tức là rất lớn, nhưng mà trong thời gian ngắn số tiền này cũng lấy không đến tay. Mà dưới tình huống lại cho ra 300 ngàn, trong tay mình tiền mặt càng ngày càng gần 100 vạn an toàn tuyến. Liên cái này chính mình còn thiếu hãng cầm đồ hơn 100 vạn đâu. Cái kia Trương Chiêu Hành ngân hàng cổ phiếu không đội bán đi. Cái kia trong tay có thể bán chính là vài ngày sau liền có thể sang tên bộ kia pháp chủ phòng. Thế là Trần Nghi Dương đi hãng cầm đồ tìm quản lý uống trà. Bộ kia pháp chủ phòng A, chúng ta cũng chú ý tới. Hãng cầm đồ quản lý đương nhiên sẽ chú ý bên trong Kim Thành thị cử hành tất cả đấu giá hội. Bất quá phòng nhỏ kia thật phiền toái. Thiếu nợ người đã chạy ra ngoại quốc đi, danh nghĩa lại chỉ có phòng nhỏ kia để cho hắn 80 tuổi lao phụ thân ở lão đầu kia cơ thể thật không tệ, phía trước tòa án người đi rõ ràng lui, hắn còn cầm điều cây chổi đem tòa án người đánh cho chạy. Cái tuổi này cơ thể lại tốt lão đầu, liền xem như Kim Thành bản địa có chút màu xám thủ đoạn người cũng không dám mua bộ phòng này. Tầm thường thủ đoạn cũng chính là tìm người cứng rắn chen chúc vào ở trong phòng không đi. Nhưng lão nhân này, ngươi nếu là không đi, nhân gia thật là có thể cầm đao chặt ngươi. Trừ phi đem ngươi chặt nhập viện rồi, bằng không cảnh sát cũng sẽ không quản. Cho nên chúng ta chỉ là hiểu rõ một chút liền không có mua. Hà tất vì một bộ phòng ở treo đến chính mình một thân tao đâu. Quản lý nói đến đây còn nở nụ cười, bất quá ta hôm trước nhìn thời điểm, không biết từ chỗ nào chạy đến một cái đồ đần đem bộ phòng này cho mua lại. Đoán chừng là cái gì cũng không hiểu người bình thường muốn nhặt cái lỗ hổng, lần này cần bị lừa thẳng rồi. Ngươi nói thằng ngốc kia. Trần Nghi Dương chỉ chính mình nói đạo, chỉ là bất tài, chính là tại hạ. Quản lý một chút đem miệng ngậm lại. Hắn không nghĩ tới lại là Trần Nghi Dương đem bộ phòng này cho mua đi. Không phải, vì sao a quản lý phảng phất ngày đầu tiên nhận biết Trần Nghi Dương nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương nhìn. Đừng xem. Trần Nghi Dương cũng không biết quản lý lúc này đang suy nghĩ gì, hắn trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như ta có thể rõ ràng lui căn phòng này, người bên kia có hay không khách hàng muốn mua. Ta nhưng sớm đã nói. Quản lý lo lắng nói, nhưng phạm là sử dụng bất luận cái gì sẽ dẫn tới xã hội tranh cãi thủ đoạn rõ ràng trả phòng phòng, vậy ngươi cũng đừng từng cùng ta nói ngươi tại ta chỗ này chuẩn bị bán bộ phòng này. Gần nhất phía trên trang nghiêm, dư luận cũng là toàn diện giám sát, ta không muốn gây phiền toái. Chương 45, cái này Thanh Đồng Trung nhìn xem quá giả a chương 45, cái này Thanh Đồng Trung nhìn xem quá giả a mặc dù cùng quản lý đánh cược nói rõ lui qua trình không có bất cứ phiền phức gì, nhưng Trần Nghi Dương cảm thấy vẫn là mình tự mình đi một chuyến xem tình huống. Tình báo chỉ nói cái này có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, không nói muốn làm sao nhặt. Chẳng lẽ cái kia hơn 80 tuổi lão nhân tại chính mình phòng ở sang tên về sau lại đột nhiên bệnh qua đời. Cái kia hãng cầm đồ quản lý đoán chừng sẽ đem mình trực tiếp kéo vào sổ đen, từ đây cũng không còn dám gặp mặt. Thế là buổi tối Trần Nghi Dương mua một túi hoa quả một dương sữa bò, đi phòng nhỏ kia nhấn chung cửa. Phòng ở không lớn, tiểu khu cũng là lao tiểu khu. Nhưng học khu phòng chỉ cần phòng ở phụ cận trường học, cái kia giá phòng chỉ cùng trường học chất lượng có liên quan. Ai vậy? Một lao nhân âm thanh từ trong cửa truyền ra. Chúng ta là cộng đồng tiễn đưa ấm áp. Gần nhất có liên quan ái không xảo người già hoạt động. Trần Nghi Dương hô. Môn rất mau đánh mở. Một cái tinh thần phấn chấn lao nhân đứng ở sau cửa. Trần Nghi Dương lung túng cười hai tiếng, tiếp đó báo cho biết một chút chính mình mang theo hai túi lộ vật. Lao nhân ra, ta có thể vào không? Vào đi. Lao nhân để cho cái kia Trần Nghi Dương đi vào. Hơn 50 bằng phẳng phòng ốc dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, nhìn lao nhân mặc dù sinh hoạt cá nhân, nhưng mà tự gánh vác năng lực không có vấn đề. Lớn tuổi, thân thể khỏe mạnh, tự gánh vác năng lực lại không vấn đề. Chẳng thể trách không ai dám mua bộ phòng này. Người coi như đem thủy điện cho người ta ngừng, nhân gia cũng có thể ở đây tiếp tục ở. Trần Nghi Dương ngồi ở đây gian phòng trên ghế salon, trong lòng đang suy tư làm một thăm hỏi người già cộng đồng nhân viên công tác, chính mình phải nói chuyện như thế nào. Cũng chỉ nghe được lão nhân đột nhiên mở miệng nói ra, hôm trước chính là ngươi vô xuống bộ phòng này. A, ách, đúng, là ta. Trần Nghi Dương lập tức nản chí rào biện. Phù hiệu trên tay áo không có, sau lưng cũng không có quay phim người, liền dám nói chính mình là cộng đồng nhân viên công tác. Lão nhân một cái nói phá Trần Nghi Dương sơ hở. Mua phòng về sau, mới thăm dò được tình huống, trận tròn mắt, cho nên tới xem một chút. Lão nhân tiếp tục hỏi thăm. Trần Nghi Dương chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhìn tiểu tử ngươi cũng là người thành thật. Yên tâm đi, phòng này chìa khóa ta bây giờ đem cho ngươi. Lời của lão nhân ngược lại là đem Trần Nghi Dương không biết làm gì. Ta tới không phải đuổi ngài đi a, ta chính là tới xem một chút tình huống. Trần Nghi Dương đội vào nói. Là chính ta muốn đi. Lão nhân cầm chìa khóa, đi tới đưa cho Trần Nghi Dương. Ta phía trước không đi, là bởi vì ta lo lắng nhi tử ta trở về không có chỗ ở. Vậy bây giờ? Trần Nghi Dương thận trọng hỏi thăm. Chết, chung quy là chết. Người ở nước ngoài, bị xe đụng chết. Không cần ta chờ hắn. Trên mặt của lão nhân nhìn không ra bi thương vết tích, nhưng mà nói chuyện lại trở nên run run rẩy rẩy. Bớt đau buồn đi. Ai, hắn chính là chết chậm. Nếu là hắn chết ở mẹ hắn phía trước, mẹ hắn cũng không cần mỗi ngày lo lắng để phòng lo lắng hắn. Bây giờ tốt, ta có thể trở về lao ra đi. Trung quy là yên tĩnh, cũng không cần ở chỗ này không biết xấu hổ cứng rắn lưu lại, lo lắng hắn trở về không có chỗ ở. Trần Nghi Dương đem phòng ở chìa khóa đặt ở trong túi, suy nghĩ một chút sau đó nói, ngài nếu là có khó khăn gì, có thể cho nói với ta. Nếu là tiền tài phương diện, ta có thể cho ngài một bút lộ phí. Không có tiền là hắn, lão giả ta chính mình có tiền đâu. Bây giờ không cần lưu cho người khác, nuôi sống chính mình vẫn là không có vấn đề. Lão nhân cùng Trần Nghi Dương hàn huyên vài câu về sau, liền đem chìa khóa đưa cho Trần Nghi Dương đuổi Trần Nghi Dương đi. Xế chiều ngày mai ngươi liền có thể tới thu thập phòng ốc. Ta không có gì muốn dẫn đi, toàn bộ lưu cho ngươi. Hôm nay tình báo, cái này Thanh Đồng Trung nhìn xem quá giả à, Kim Thành thị quan thành khu hội chùa đường phố có người đang cố gắng bán một cái 1602 năm họ Dạn đủng công ty Đông Ấn Sở sinh thuyền dùng Thanh Đồng Trung. Một vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Sáng ngày thứ hai Trần Nghi Dương dưới lầu ăn điểm tâm thời điểm thấy được hôm nay nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo. Hội chùa đường phố ngay tại chính mình cửa hàng bên cạnh. Lần trước Trần Nghi Dương còn đi qua liếc nhìn, trên cơ bản tất cả đều là lừa đảo. Bất quá đối với người bình thường tới nói, muốn bán ra nhà mình đồ cổ, hội chùa đường phố đích thật là dễ dàng nhất nghe được địa phương. Đông công ty Đông Ấn Thanh Đồng Trung. Trần Nghi Dương ở trên mạng tra xét một chút, mới hiểu rõ một cái rõ ràng như thế lao vật vì sao lại tại hội chùa đường phố đám kia mặc dù là lừa đảo, nhưng mà ánh mắt không kém chủ cửa hàng trong tay không có người mua. Bởi vì cái Thanh Đồng Trung là lúc ấy trên thế giới nhà thứ nhất cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, họ Dạn đủng công ty Đông Ấn để ăn mừng công ty thành lập tiếp đó chế tạo. Nhóm này Thanh Đồng Trung bị đặt ở họ Dạn đủng công ty Đông Ấn trên thuyền, kèm theo thuyền cùng một chỗ đi tới Ấn Độ cùng Đông Nam Á tiến hành thực dân hoạt động. Khi đó quốc nội vẫn là vạn lịch làm hoàng đế thời điểm, Đại Minh tại Đông Nam Á nắm giữ cực cao lực ảnh hưởng. Cái này chỉ Thanh Đồng Trung hẳn là nguyên bản thuyền tại Đông Nam Á lật thuyền về sau, bị Đông Nam Á thổ dân lấy ra hiến tặng cho Đại Minh không biết vị nào quan viên, tiếp đó bị một đường dẫn tới Kim Thành thị. Bây giờ một lần nữa như thế, bị người cầm chạy tới hội chùa đường phố bán. Thứ này đối với người Âu Mỹ đoán chừng đều là phi thường ít chú ý vật sưu tập, chớ đừng nhắc tới quốc nội. Đoán chừng những cái kia chủ quán nhìn một mắt cảm thấy mặc dù rất như là lao giả, nhưng mà kiểu dáng căn bản chưa thấy qua, coi như là bịa đặt hàng nhái chó cự. Trần Nghi Dương chuẩn bị cơm nước xong xuôi liền đi đem cái này đồ vật mua lại. Quốc nội không tốt bán, cái này không vừa bọn hắn còn nhận biết một cái USA người hoa đường phố giám định sư sao? Hơn nữa mụ các ngân lâm hãng cầm đồ đoán chừng cũng biết đối với cái này đồ vật cảm thấy rất hứng thú. Ngài xem, thứ này tuyệt đối là một lão giả. Lớn như thế thanh đồng trùng, nói không chừng là trong truyền thuyết hạ triều thời kỳ đâu. Hội chua đường phố. Một cái làn da thô ráp, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn nông dân đại ca trong tay mang theo một cái cao hơn nửa mét thanh đồng trùng lần lượt chủ quán hỏi thăm phải chăng có người muốn thu. Hạ triều tuyệt đối không có khả năng, nhưng ta xem thứ này giống như là thương chu. Một cái chủ quán đùa giỡn nói. Thực sự là thương chu. Đại ca một chút liền tin. Hắn nói kỳ thực là đậu tuần. Một người khác hô lớn một câu. Tiếp đó người chung quanh toàn bộ nở nụ cười. Cũng không trách mọi người xem chê cười. Chủ yếu là cái này thanh đồng trung quá bất hợp lý một chút. Mặc dù Hoa Hạ sớm nắm giữ đồ sắt chế tạo kỹ thuật, nhưng kỳ thật thanh đồng loại tạo vật các chiều các đại đều có một chút, chủ yếu là cần làm lễ khí. Mà Hoa Hạ thanh đồng trung tạo hình là phi thường dễ phân biệt, bởi vì là lễ khí, hoa văn cùng tạo hình muốn so thực dụng quan trọng hơn. Mà trước mắt cái này thanh đồng trung lại hướng thực dụng. Đến nơi nói có đúng hay không dân gian tư tạo. Vậy càng không có khả năng. Cổ đại nếu là có nhiều đồng như vậy, cầm lấy đi dung làm tiền tiêu có thể mua 10 cái dạng này chung. Cho nên tại mọi người xem ra, cái này cũng không phải chính là giả sao? Các ngươi đừng nói, thứ này nếu là đặt ở trong cửa hàng làm bài trí nói không chừng thật đẹp mắt. Trần Nghi Dương lúc này đột nhiên xen vào gia nhập đám người trong thảo luận. Làm bài trí bán cũng được a. Thanh đồng trung chủ nhân lập tức trong mắt chứa hy vọng nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ngài nếu không thì mua mang về làm bài trí, nói không chừng có thể chiêu tài đâu. Bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương dứt khoát hỏi giá. Ngay cả đại ca tính toán đem thanh đồng trung đưa cho hắn tới gần tường tận xem xét đều không đưa tay đón. Phản phất đối với cái này đồ vật không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Một bạn, ngài thấy được không? Đại ca đưa ra một đầu ngón tay. Vậy ngài vẫn là khác tìm hắn nhà a? Trần Nghi Dương có cẳng muốn đi. Đại ca vội vàng ngăn lại hắn, vậy ngươi nói cái giá cả. Thứ này ta từ trong thôn mang tới liền phí hết đại công phu. Bán tiện nghi ta trở về mất mặt. 1000 khối tiền, ngươi cho ta đưa đến trong tiệm ta đi, ngay ở phía trước không xa. Bao nhiêu lại thêm điểm a? Đại ca lại bắt đầu cầu khẩn. Trần Nghi Dương có cẳng trực tiếp liền đi. Đại ca liếc mắt nhìn người chung quanh cũng là đang xem náo nhiệt, chỉ có thể cắn răng đuổi kịp Trần Nghi Dương. Một đường trực tiếp theo tới Trần Nghi Dương cửa tiệm. Thấy có người đi theo Trần Nghi Dương tới, canh giữ ở trong tiệm Chu Kiến Quân dẫn hàng trực tiếp xông đi ra. Đại ca mắt thấy một cái cao lớn thô kệch, trong tay còn mang theo một cái gậy bóng chạy đại hán mang theo một đầu hung thần ác sát cầu vào ra. Lúc này bị hù dừng lại bước. 1000 liền 1000. Đại ca hô. 900. Đi, 900. Trần Nghi Dương nghe được cái này báo giá, lúc này mới hài lòng nở nụ cười. Tiếp đó hắn hướng về phía Chu Kiến Quân nói, đem cái này thanh đồng trung mang lên trong tiệm đi. Nói xong chính hắn cũng tiến vào trong tiệm, tại trong tiệm chính mình phóng tiền trô đếm ra tới 9 cái 100 tiền mặt. Đi ra ngoài tiệm, cái này đại ca chờ ở cửa tiệm không ngừng hướng bên trong nhìn. Đợi đến Chu Kiến Quân đem thanh đồng trung cất kỹ cũng đi tới về sau. Trần Nghi Dương lúc này mới đem 900 khối tiền đưa cho cái này đại ca, tiếp đó hắn quay đầu lại đối Chu Kiến Quân dặn dò nói, hắn nói hắn từ trong thôn tới đây không dễ dàng. Ngươi chờ chút lái xe trả lại cho người ta. Đúng, trên đường thuận tiện mua chút rượu đế, sữa bò gì, mua một cái 200 đồng tiền cũng đưa cho hắn. Đi. Chu Kiến Quân gật đầu đáp ứng. Chờ Chu Kiến Quân mang theo người đại ca kia đi về sau. Trần Nghi Dương về tiệm đem thanh đồng trung cẩn thận lau sạch sẽ, sau đó dùng điện thoại chụp tấm bản đồ, gửi cho Ngân Lâm hãng cầm đồ quản lý. Bên kia rất nhanh liên lạc Trần Nghi Dương, để cho giám định sư viễn chỉnh video nhìn qua thanh đồng trung về sau, bọn hắn mở ra một 15.000 USD giá cả. Trần Nghi Dương hàn huyên vài câu, phát hiện cái giá tiền này trò chuyện không quá động, thế là đề nghị chính mình mang cái này đông tây khứ mụ các không tiện, để cho Ngân Lâm hãng cầm đồ bên kia phái người đến mang lấy đồ vật vượt biên quan. Kết quả bên kia quản lý nói cho Trần Nghi Dương Kim Thành bản địa hãng cầm đồ gần nhất đúng lúc có một nhóm hàng hóa muốn vận đến mụ các, Trần Nghi Dương có thể đem đồ vật đưa đến Kim Thành bản địa hãng cầm đồ, ở nơi đó tiến hành giao nhận. Sau đó lại từ Kim Thành bản địa hãng cầm đồ phụ trách đem mấy thứ vận vượt biên quan. Bởi vì trong tiệm là không có xe hàng, cho nên trước đó kéo hàng đều dựa vào là Chu Kiến Quân chính mình xe mì nỉ bạn. Trần Nghi Dương cho rút một điểm xe bổ cùng ưu phí, cũng coi là trong tiệm xe tại dùng. Bây giờ xe bị Chu Kiến Quân lái đi tặng người đi. Porsche 911 rõ ràng không có cách nào vận như thế một cái lớn thanh đồng chung. Trần Nghi Dương cũng chỉ có thể cho Kim Thành thị bản địa hãng cầm đồ quản lý gọi điện thoại, để cho hắn tìm xe tới chở trở về. Thuận tiện hắn còn mời quản lý đi một nơi. Trần tiên sinh đây là chuẩn bị cùng ta tăng tiến một chút tình cảm, mang ta đi cái gì chỗ ăn chơi sao? Quản lý ngồi trên Trần Nghi Dương Porsche thời điểm, còn tại nói đùa. Dù sao hắn cùng Trần Nghi Dương chỉ ở giữa không có gì tư nhân giao tình, cũng là trên phương diện làm ăn qua lại. Tại quản lý bên kia góc nhìn phía dưới, nhà mình lao bản cùng Trần Nghi Dương đều là Kim Thành thị một số nhân vật bao tay trắng, phụ trách giúp bọn hắn kiếm tiền. Vì mình an toàn cân nhắc, quản lý cũng không có bất luận cái gì cùng Trần Nghi Dương tăng tiến cá nhân cảm tình ý nghĩ. Chương 46, năm đời thi nhân diêm tuyển chương 46, năm đời thi nhân diêm tuyển ở đây nhìn xem có chút quen mắt ta. Trần Nghi Dương lái xe trực tiếp đem hãng cầm đồ quản lý dẫn tới bộ kia học khu phòng dưới lầu. Có thể không nhìn quen mắt sao? Trần Nghi Dương đem đậu xe hảo, một bên xuống xe vừa nói, ngươi mới vừa rồi còn nói mua nơi này nhà là người ngu hay sao? Quản lý trong nháy mắt phản ứng lại. Trần Nghi Dương là muốn dẫn hắn đến xem bộ kia pháp chủ phòng. Nhìn xem Trần Nghi Dương cất bước đi vào trong lầu, quản lý có chút do dự. Huynh đệ này sẽ không phải là hôm nay dự định làm một cái lớn a đem chính mình mang vào về sau để cho tự nhìn hắn như thế nào xuất lĩnh một đám người áo đen tiểu đệ cưỡng ép đem bên trong ở lão nhân cho khiêng đi ra. Cùng lắm thì chính mình chờ sau đó vụng trộm ghi chép cái giống, về sau nếu là chuyện xảy ra còn có thể làm cái người làm chứng. Ôm dạng này tâm tính, quản lý cất bước đi theo Trần Nghi Dương. Hai người rất nhanh hơn lầu, Trần Nghi Dương dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Ngay cả môn cũng đã đổi, rõ ràng lui đã hoàn thành. Quản lý có chút mơ hồ, đây là cái tình huống gì? Hôm trước mới bỗ xuống phòng ở, cho tới hôm nay thủ tục sang tên cũng không có hoàn thành à, này liền hoàn thành rõ ràng lui. Hai người đi vào phòng về sau, phát hiện cái này phòng ốc bị quét dọn sạch sẽ. Lão nhân vật phẩm tư nhân cũng đã toàn bộ bị mang đi, chỉ còn lại một chút không tiện di động đồ gia dụng. Trên khay trà phòng khách đè lên một cái tờ giấy nhỏ, Trần Nghi Dương đi qua cầm lên liếc mắt nhìn. Trên tờ giấy viết cái phòng này trước mắt một vài vấn đề. Tỷ như nơi nào thỉnh thoảng sẽ dì nước, nơi nào đường ống không thông suốt. Còn có bồn cầu có chút không có cách nào cố định trên mặt đất, cần một lần nữa xây một chút. Như thế nào, bây giờ phòng này có thể bán bao nhiêu? Trần Nghi Dương đem tờ giấy tiện tay đưa cho quản lý, tiếp đó hỏi thăm. Ngươi là thực sự có bản lĩnh, ta phục rồi. Quản lý xem xong tờ giấy, nơi nào vẫn không rõ. Phòng ốc này bên trong ở lão nhân chính mình chủ động rời đi. Vẫn khí tốt mà thôi. Đối mặt Trần Nghi Dương kiêm tốn, quản lý thế nhưng là một chút cũng không tin. Hắn bây giờ vạn phần hoài nghi, Trần Nghi Dương là trực tiếp tìm được lão nhân lao ra, để cho lão nhân thân thích đem lão nhân quên đi. Có thể làm được một bước này cần bao lớn năng lượng, có thể tưởng tượng được. Thế là quản lý nghĩ nghĩ, tiếp đó mở miệng nói ra, 200 vạn, hãng cầm đồ thu, như thế nào? Phòng ở bất quá hãng cầm đồ chiêu này, trực tiếp để cho ta cùng khách hàng hãng giao dịch không được. Trần Nghi Dương ra hiệu quản lý ngồi ở trên ghế salon, hai người chậm rãi trò chuyện. Ngươi cái này khiến ta khó xử a. Quản lý trực tiếp tự tuyệt nói, chúng ta hãng cầm đồ kiếm chính là cái này một phần qua tay thủ tục phí. Ngươi dù là tìm môi giới giúp đỡ bán nhà, phí thủ tục thu cái 20-30 vạn cũng không coi là nhiều a. Là như vậy. Trần Nghi Dương ra hiệu quản lý trước tiên không nên gấp gáp, nghe hắn từ nói. Ta đây, bây giờ trong tay là có một vài thứ, nhưng mà không có con đường bán đi. Các người hãng cầm đồ bên kia hẳn là có một chút khách hàng nhu cầu, nhưng là bây giờ trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy hàng. Đúng không? Nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, quản lý chậm rãi gật đầu một cái. Hãng cầm đồ ngoại trừ mua thấp bán cao, còn tiếp nhận một cái khác công việc khá là quan trọng. Đó chính là trợ giúp bọn hắn một chút khách hàng hoàn thành một chút đặc biệt thu mua nhu cầu. Bởi vì nguyên nhân lịch sử, quốc nội cao cấp hai tay giao dịch cùng cất giữ thị trường, kỳ thực một mực ở vào không quá kiện toàn trạng thái. Nếu như là tiện nghi đồ vật, còn có thể tại mạng lưới hai tay khu vực giao dịch tiến hành. Nhưng giá cao giá trị hai tay hàng hóa giao dịch, càng coi trọng uy tín. Mạng lưới hai tay khu vực giao dịch là không có cách nào hoàn thành. Cho nên lĩnh vực này lớn nhất trung gian thương kỳ thực là hãng cầm đồ. Hãng cầm đồ lợi dụng tự thân uy tín vì giao dịch song phương làm đảm bảo, đồng thời cũng gánh vác giúp khách hàng hoàn thành bọn hắn hai tay cầu mua nhu cầu nhiệm vụ. Nhưng hàng tìm người dễ giải quyết, người tìm hàng lại hết sức khó khăn. Hãng cầm đồ bên này có không chỉ một khách hàng có mua sắm hoặc khu phòng nhu cầu. Có thể nói hôm nay Trần Nghi Dương cùng hãng cầm đồ ký 200 vạn hợp đồng đem phòng ở bán cho hãng cầm đồ. Hãng cầm đồ bên kia có thể lập tức cho khách hàng báo giá 240 vạn bán đi. Nhưng bây giờ Trần Nghi Dương lại đưa ra muốn trực tiếp nhúng tay vào bọn hắn hoạch tâm nhất giao dịch bên trong. Người khác đến hãng cầm đồ bán đồ, không phải liền là bởi vì đoán không được trong tay mình đồ vật bao lâu mới có thể bán ra ngoài sao? Nếu để cho bán đồ người biết trong tay mình đồ vật có người đang tại cầu mua, như vậy tìm chút thời giờ hỏi thăm một chút, cũng có thể tìm được cầu mua người mua. Hãng cầm đồ sẽ vô căn cứ thiệt hại một số tiền lớn. Ta không phải là muốn các ngươi khách hàng danh sách cùng phương thức liên lạc, ta chính là muốn biết các ngươi khách hàng muốn cái gì. Nếu như ta có lợi, có thể lập tức lấy ra bán cho bọn hắn. Các ngươi hãng cầm đồ có thể thích hợp từ giữa đó bơm nước. Như thế nào? Ta gọi điện thoại. Quản lý đứng lên nói. Trần Nghi Dương đây là chuẩn bị bắt bọn hắn hãng cầm đồ ở trong giới dùng, hắn một người quản lý còn quyết định không được loại chuyện này. Sau đó quản lý đi gian phòng góc hẻo lánh bắt đầu cùng hãng cầm đồ sau lưng lão bản tiến hành câu thông. Trần Nghi Dương nhìn thấy quản lý đi gọi điện thoại, cũng không nóng nảy, chậm rãi ngồi chờ. Hắn hôm nay sở dĩ nói ra cái nhu cầu này, đương nhiên là bởi vì không muốn để cho hãng cầm đồ kiếm lời đi hắn quá nhiều tiền. Như hôm nay cái này học khu phòng, nếu như dựa theo hãng cầm đồ bình thường giá thu mua, muốn bị giảm đi 30 giá thị trường. Nhưng nếu như Trần Nghi Dương rõ ràng biết hãng cầm đồ có khách hàng đang tại cầu mua dạng này hoặc khu phòng, như vậy Trần Nghi Dương nhiều nhất sẽ chỉ làm hãng cầm đồ rút đi 10 tiền hoa hồng. Cái này một lần chênh lệch nhưng lớn lắm. Đương nhiên, hoặc khu phòng bình thường là không lo bán, cho dù không thông qua hãng cầm đồ, tùy tiện tìm môi giới đều có thể rất nhanh bán đi. Nhưng nếu như là những thứ khác vật phẩm, tỉ như trước đây thanh đồng trùng, đại minh qua lại tiền giấy những thứ này đồ cổ vật sưu tập. Nếu như rõ ràng biết có khách hàng cầu mua, cái kia Trần Nghi Dương là tuyệt đối sẽ không giá thấp bán cho hãng cầm đồ. Giống như lần trước khắc xương mặt trượng, vật kia liền xem như hãng cầm đồ giám thu, đoán chừng giá cả cũng sẽ không quá cao, giá trị tuyệt đối không được một bộ phòng ở đây chính là một vật có người cầu mua cùng không có người cầu mua ở giữa giá cả chênh lệch. Ước chừng hơn một giờ về sau, quản lý lúc này mới đi trở về. Lão bản của các ngươi nói thế nào? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ta muốn lên trước. Quản lý đột nhiên không có đầu não tới một câu nói như vậy. A. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, chẳng lẽ hãng cầm đồ bên kia cũng có tâm tư này, cho nên chính mình lần này đề nghị ngược lại trở thành cái này tận lực thăng chức thời cơ. Quản lý cũng không nói rõ chi tiết, chỉ là thở dài một hơi. Tiếp đó nói tiếp, ngày mai sẽ có người khác tới cùng ngươi xử lý nhà này học khu phòng sự tình. Đến nỗi ngươi muốn nhìn chúng ta khách hàng cầu mua vật phẩm danh sách sự tình, cũng phải cùng mới quản lý đàm phán. Đi. Trần Nghi Dương đưa tay ra cùng quản lý nắm chặt lại. Chúc mừng ngươi thăng chức, về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Đưa đi hãng cầm đồ quản lý về sau, Trần Nghi Dương đem xe dừng ở bên đường, nghĩ nghĩ cho Thường Vũ Ninh gọi điện thoại. Muốn hẹn hẹn nhìn đêm nay có thể hay không cùng một chỗ chơi bóng. Hắn gần nhất đối với hai tay cầm bóng kỹ thuật rất có tâm đắc. Ta muốn đi Kim Lăng bên kia huấn luyện, gần nhất không có thời gian. Thường Vũ Ninh rất nhanh hồi phục. Chờ đã, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi Kim Lăng, sẽ không phải trốn ta đi. Sức chiến đấu cứ như vậy không được. Chết cười. Ta chứa gọi vài tiếng, ngươi cho rằng chính ngươi rất đi. Ngươi thành thành thật thật nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta ngày kia trở về, đến lúc đó đừng đánh bất mãn tam tiết liền xuống tràng. Ta thế nhưng là nghề nghiệp có hay không hảo, cứ như vậy đã nói, ngày kia hẹn. Bốn tiết đánh đẩy, ai nửa đường vứt bỏ thi đấu ai là cháu trai. Đi, cái kia ngày kia ta chờ ngươi sở lem đủ cho ta rót đầy bốn tiết. Phải. Trần Nghi Dương hẹn không đến Thường Vũ Ninh cảm giác trong lòng ngứa một chút. Ngươi a, hoặc là một mực làm hòa thượng, hoặc là mỗi ngày ăn thịt. Nào có ăn thịt mấy ngày, làm hòa thượng mấy ngày. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ cho Từ Hiểu Thịnh đánh qua. Ta hôm nay buổi chiều muốn giúp học tỷ bố trí triển lãm tranh. Bất quá buổi tối có thời gian, học tỷ muốn đi xã giao, ta vừa bận nhàn rỗi. Kia buổi tối gặp. Trần Nghi Dương quả quyết cùng Từ Hiểu Thịnh đã hẹn thời gian. Chờ đến buổi tối, Trần Nghi Dương cùng Từ Hiểu Thịnh ăn một nhà đồ ăn Nhật. Tiếp đó Trần Nghi Dương tiếp lấy phát ra mời, hôm nay muốn hay không còn cùng đi tắm suối nước nóng. Cái kia, quán rượu ta ở bên trong có cái bồn tắm lớn có thể ngâm trong bồn tắm. Liền không đi chỗ đó bên trong ngâm a. Từ Hiểu Thịnh đỏ mặt cự tuyệt Trần Nghi Dương. Ai, vừa vặn có thể tiết kiệm tiền. Nếu không thì mời ta cùng đi khách sạn. A, Từ Hiểu Thịnh há hốc mồm. Nàng luôn cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, muốn hoãn một chút. Không nghĩ tới Trần Nghi Dương theo đuổi không bỏ. Từ Hiểu Thịnh do dự một chút, chung quy là không nỡ lòng bỏ cự tuyệt Trần Nghi Dương, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý phòng tổng thống. Ngươi học tỷ có tiền như vậy, cho ngươi đơn độc an bài phòng tổng thống. Trần Nghi Dương đi theo Từ Hiểu Thịnh đi tới khách sạn về sau. Lúc này mới phát hiện Từ Hiểu Thịnh ở lại là khách sạn phòng tổng thống. Phòng có chuyên môn một cái cực lớn buồn tắm lớn, bên cạnh còn có cánh hoa hồng cùng đủ loại tắm rửa vật dụng. Là ta cùng ta học tỷ ở cùng nhau rồi. Từ Hiểu Thịnh chỉ vào đối diện gian phòng nói, ta ở phòng ngủ phụ, học tỷ ở phòng ngủ chính. A, Trần Nghi Dương gật đầu một cái. Tiếp đó hai người ngồi ở phòng khách, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh vỡ trầm mặc, hướng về phía Từ Hiểu Thịnh hỏi, đúng, ngươi biết có cái gọi Diêm Tuyển thi nhân sao? Diêm Tuyển. Từ Hiểu Thịnh ngẩng đầu, nghĩ nghĩ sau đó nói, không là rất biết. Là triều đại nào thi nhân a? Nam đời. Trần Nghi Dương một bên cởi quần áo chuẩn bị tiến buồn tắm lớn, một bên kéo qua Từ Hiểu Thịnh. Tới, ta và ngươi nói một chút hàn thơ. Tiết Kim môn mỹ nhân tắm Diêm Tuyển, Nam đời, mỹ nhân tắm, bích triều sen nở phân phước. Song đuôi tóc quán vân nhan như ngọc, làm nga huy xanh nhạt. Nhã thái dung mạo xinh đẹp rảnh rỗi thủ, tuyết ánh điển trang kim hộp. Thủy tung vé tóc xanh châu thỉnh thoảng, xốp giòn tan hương thấu thịt. Chương 47, không biết bộ mặt thật nan quạt chương 47, không biết bộ mặt thật nan quạt trên giấy phải đến trung giác thiện, tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành. Vẫn là lao tổ tông có văn hóa. Trần Nghi Dương chỉ biết là vừa ngửi thơm thơm. Lao tổ tông liền có thể nghĩ ra hương thấu thịt cái từ này. Hương thấu thịt ta hương thấu thịt. Thật dễ ngửi. Đợi đến tắm rửa xong, Từ Hiểu Thịnh cả người đã hương thấu. Rõ ràng hai người còn không có làm gì. Nhưng mà Từ Hiểu Thịnh lại phảng phất xương cốt toàn thân cũng đã bị rút sạch tịnh, cả người như là thân mềm sinh vật ghé vào Trần Nghi Dương trong ngực. Trần Nghi Dương đem nàng từ trong bồn tắm ôm ra, tiếp đó tìm một đầu khăn mặt đem nàng bao lấy tới. Đến nỗi trên người hai người quần áo, sơ tại tiến bồn tắm lớn không bao lâu liền toàn bộ không thấy. Thơ ngươi giải đọc xong, ngươi có phải hay không cần phải đi? Ghé vào Trần Nghi Dương trên người Từ Hiểu Thịnh phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra tới này dạng một câu nói. Ai nói Diêm Tuyển liền một bài thơ a? Trần Nghi Dương một bên ôm Từ Hiểu Thịnh đi về phòng ngủ, một bên tại Từ Hiểu Thịnh bên tai nói, hắn còn có một cái khác bài thơ, ta kể cho ngươi giảng. Ngu mỹ nhân phấn tan hồng chán đài sen tách ra Diêm Tuyển, nam đời, phấn tan hồng chán đài sen tách ra, khuôn mặt động song ba mạn. Cá con ngậm ngọc tấn phang hành, váy xuề nhiễm tượng xa nhẹ, chuyển thức tha. Trộm kỳ gấm lãng hà chỗ sâu, một mộng vân kiếm mưa. Tí lưu đàn cứ án dấu giang hương, cuối thu không ngủ lỗ hồng sơ dài, tận suy nghĩ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Trần Nghi Dương duỗi lưng mỏi, thuận tay sờ soạn một cái đang ngủ say Từ Hiểu Thịnh, tiếp đó mở điện thoại di động lên soát đến hôm nay đợi lên. Hôm nay tình báo, không biết bộ mặt thật nan quản, Kim Thành thị Ninh An khu trấn Vũ Lộ thư họa giao dịch Dương, thứ 26 cái quầy hàng bên trong bán một cái dân quốc nô hồ phẩm vẽ Thịnh Bính Vân khắc nan quản. 1000 nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Dân quốc đồ vật cũng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Trần Nghi Dương đưa điện thoại di động thu lại, tạm thời không phải rất gấp. Thư họa Dương hắn là biết đến, cái kia triển hội bên cạnh chính là qua mấy ngày trường Cựu Thiên bọn hắn muốn tổ chức triển lãm tranh chỗ. Tại Kim Thành thị Thư họa Dương đồng dạng tương đối vắng vẻ, bởi vì triển hội giao dịch tác phẩm tập trung ở trên gần hiện đại họa sĩ họa tác, cho dù ngẫu nhiên có đồ cổ, cũng nhiều nhất đến dân quốc. Lại hướng phía trước, nhân gia sẽ không cầm tới loại địa phương này ra bán. Dù sao thư họa bảo tồn không dễ, danh giá họa tác căn bản muốn không lo bán. Ngược lại là hiện đại các nghệ thuật gia họa tác có rất ít đi vào ánh mắt công chúng cơ hội, muốn bán vé chỉ có thể chạy đến loại này triển hội tới. Nô. Từ Hiểu Thịnh lúc này tỉnh lại, nàng xem một mắt Trần Nghi Dương lại liếc mắt nhìn chính mình, hai người cũng không mặc lấy quần áo. Thẹn thùng nàng lặng lẽ lôi kéo chăn mền, đem chính mình che lại. Cái này bộ dáng nhỏ, nhìn Trần Nghi Dương càng muốn khi dễ nàng. Thế là Trần Nghi Dương trực tiếp chui vào trong chăn. Chờ đã, đừng. Từ Hiểu Thịnh không nghĩ tới chính mình vừa sáng sớm đói bụng, còn không có ăn cái gì, liền bị người khác ăn. Thế là nàng hung hăng cắn Trần Nghi Dương bả vai. ngươi nói, Diệp Tuyển vì cái gì đem cái này gọi đàn cư án? Thu Kỳ tức cổ Trần Nghi Dương nhìn mình bị Từ Hiểu Thịnh khai ra tới dấu răng, một bên ôm Từ Hiểu Thịnh vừa cùng nàng nói chuyện phiếm. Ta không biết, ta cũng cảm giác trong miệng mặn mặn. Từ Hiểu Thịnh thành thật trả lời. Nàng bây giờ không muốn lại nghe Trần Nghi Dương giảng giải câu thơ. Đi, vậy thì lại đi tắm rửa. Trần Nghi Dương ôm lấy Từ Hiểu Thịnh lại đi phòng tắm. Bất quá lần này hai người cũng là thành thành thật thật tắm rửa. Chủ yếu là Trần Nghi Dương tinh thần không cách nào đột phá sinh lý cực hạn, đánh mất tiếp tục đọc thơ năng lực. Tắm rửa xong về sau Trần Nghi Dương nhớ tới vấn đề. Đúng, hôm qua chúng ta tựa như là đem quần áo liền để đây đi. A, đúng a. Từ Hiểu Thịnh biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên hoảng sợ. Nàng đội vàng từ trong buồn tắm đứng lên tìm quần áo. Tiếp đó không tìm được. Trần Nghi Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình khi tỉnh lại, phản phất nhìn thấy giường trên ghế salon đối diện có y phục của mình. Thế là hắn đi trở lại phòng ngủ. Quả nhiên hai người áo khoác quần áo và nội y đều bị chồng chất chỉnh chỉnh tề tề đặt ở phòng khách trên ghế salon. Chắc chắn là học tỷ. Từ Hiểu Thịnh mặc quần áo tử tế về sau cả người đều không khí lực nói chuyện. Trong phòng tổng thống là không thể nào có ốc đồng cô nương. Nhân viên quét dọn cũng sẽ không đem quần áo thu thập xong cho ngươi phóng tới phòng ngủ. Vậy chỉ có thể là đêm qua Trương Ngọc Linh trở về trông thấy y phục của hai người tại phòng tắm nơi đó ném loạn, thế là thu thập xong giúp hai người đặt ở đây. Vậy nàng hôm qua trở về rất muộn đó a. Trần Nghi Dương đổ không quan trọng. Tất cả mọi người người trưởng thành rồi, loại chuyện này có cái gì thật xấu hổ. Ta xem một chút. Từ Hiểu Thịnh mở ra điện thoại di động của mình, phía trên có Trương Ngọc Linh gửi tới tin tức. Học tỷ để cho ta buổi sáng về sau lại đi qua hỗ trợ. Hiện tại cũng giữa trưa. Ta nhớ được khách sạn tầng cao nhất có tiệm phệ, đi thôi, ăn xong ta đưa người đi. Hai người cơm nước xong xuôi về sau, Trần Nghi Dương lái xe đưa Từ Hiểu Thịnh đi triển lãm tranh. Tiếp đó chính hắn tại phụ cận đem xe ngừng, đi đường đi bên cạnh Thư Hòa Dương. Ở đây quả nhiên rất quẩn cung bé, cùng hội chùa đường phố cùng với hàng vỉa hè đường phố là hoàn toàn khác biệt phong cách. Bán vé người hoặc là ngồi ở trên ghế đọc sách, hoặc là cùng uống trà nói chuyện phiếm. Không có để cho bán người. Người mua cũng là xem trọng ngưỡng mộ trong lòng họa tác sau đó nhẹ giọng giá hỏi thăm. Nếu thật là muốn mua, mấy câu bên trong liền thương lượng xong giá cả, tiếp đó mua vẽ rời đi. Trần Nghi Dương tìm được trong tình báo nói cái kia quầy hàng. Gian hàng này lão bản họa phong cùng những người khác có chút khác biệt, người khác mặc kệ là trang phong nhã hay là thật phong nhã, tối thiểu nhất bộ dáng làm được. Cũng chỉ có người lão bản này cầm điện thoại di động ở đâu đấy chơi game. Coi trọng chính mình quét mã, không mặc cả. Lão bản thấy có người tới, hướng về phía Trần Nghi Dương nói một câu nói về sau lại cúi đầu. Trần Nghi Dương cẩn thận quan sát rồi một lần gian hàng này. Trên mặt bàn trưng bày cũng là cây quạt, hai bên trái phải đều viết chữ, bên trái viết bán dân quốc cổ đồng phiến, mỗi thanh 1000 nguyên. Bên phải viết thu dân quốc cổ đồng phiến, chỉ lấy đại sư tác phẩm, giá cả nói chuyện. Trần Nghi Dương tại trong cái này trồng cây quạt tìm kiếm nửa ngày, lúc này mới tìm được trong tình báo nói cái thanh kia. Bất quá trong tình báo nói là nan quạt, mà tại trên gian hàng này bán lại là hoàn chỉnh một cây quạt. Trần Nghi Dương cầm lên nhìn quan sát một chút. Cái này cây quạt mặt quạt rõ ràng là về sau lại lần nữa dán lên. Hơn nữa không biết là cố ý hay là vô tình. Mới dán lên mặt quạt còn đối với cây quạt hai bên làm xử lý, mặc dù khiến cho cả thành cây quạt phong cách càng thống nhất, nhưng mà cũng khiến cho nan quạt hai bên bị hoàn toàn che lấp, thấy không rõ dáng vẻ của có. Cái này, 1000 Trần Nghi Dương lời còn không hỏi, đối diện đã lên tiếng. Trần Nghi Dương cũng không nói gì nhiều, trực tiếp quét mã trả tiền, tiếp đó cầm đi cây quạt. Từ thư họa thi chuyển tới, Trần Nghi Dương liền chuyển tiến vào xử lý triển lãm tranh sân vận động bên trong. Đang chỉ huy người bố trí đồ vật Trương Ngọc Linh thấy được Trần Nghi Dương mở miệng nói ra. Hiểu Thịnh bị ta phái ra ngoài lấy đồ đi, còn phải một hai cái giờ mới có thể trở về. Không có chuyện gì, ta liền đến mượn ngươi nơi này dùng một chút. Trần Nghi Dương cầm trên mặt đất để một bình nước khoáng, tại phụ cận tìm một chỗ sạch sẽ. Tiếp đó hắn dùng thủy chậm rãi tới nước mặt quạt, tiếp theo dùng một cái cây tăm bắt đầu đem toàn bộ mặt quạt trong bọc tháo dỡ xuống. Dù sao cái này mặt quạt chỉ là thông thường hiện đại tác phẩm nghệ thuật, phía trên ngay cả tên cũng không có, không đáng một phân tiền. Cho nên Trần Nghi Dương tháo dỡ thời điểm tương đối bạo lực, chỉ cần không tổn thương hỏng nan quạt là được rồi. Trần Nghi Dương động tác hấp dẫn Trương Ngọc Linh, nàng lại xử lý tốt chính mình chuyện bên kia về sau, hiếu kỳ đi tới vây xem. Bất quá bởi vì nàng tương đối thận trọng, cho nên cũng không có hỏi Trần Nghi Dương đang làm gì. Rất nhanh Trần Nghi Dương liền đem mặt quạt toàn bộ tháo ra xuống, lộ ra bên trong nan quạt. Đồng thời, nan quạt hai bên nguyên bản là có đồ án cùng đề tự cũng hiện lộ ra. Mặc dù nan quạt bên trên vẽ cực kỳ đẹp đẽ, nhưng Trương Ngọc Linh ánh mắt đều bị nan quạt bên trên hàng chữ kia hấp dẫn qua. Quỳ dậu trung thu Ngô Hồ Phạm vẽ thịnh bính bất khắc. Ngô Hồ Phạm là ai? Gần hiện đại nổi danh thư họa giới đại sư. Hắn tại thư họa giới địa vị dùng một câu nói khái quát là được rồi. Đó chính là hắn tác phẩm cùng mở lớn ngàn tác phẩm một dạng, đều thuộc về 1911 năm sau đã chết thư họa loại tác phẩm hạn chế xuất cảnh họa sĩ danh sách. Cái này cây quạt, Trần Nghi Dương nếu là mang ra cảnh, cái kia đều thuộc về phạm pháp. Mà Thịnh Bính Vân mặc dù danh tiếng nhỏ một điểm, nhưng hắn là Ngô Hồ Phạm đồ đệ. Hắn tác phẩm bình thường có thể mang ra cảnh, nhưng mà tác phẩm tiêu biểu đồng dạng cấm xuất cảnh. Mà cái này nan quạt hai bên chữ cùng vẽ, chính là trước kia đôi thầy trò này làm. Ngươi từ nơi nào mua được Ngô Hồ Phạm đại sư khắc họa cây quạt? Trương Ngọc Linh đều kinh ngạc. Chương 48, cùng ta kết hôn. Chương 48, cùng ta kết hôn. Sát vách. Trần Nghi Dương chỉ sát vách thư họa phát triển phương hướng. Người con mắt này, thật đúng là cay độc. Trương Ngọc Linh là nhìn xem Trần Nghi Dương như thế nào hủy đi cây quạt, tự nhiên rất dễ dàng liền đoán được Trần Nghi Dương cái này cây quạt là từ bên cạnh thư họa Dương nhặt nhạnh chỗ tốt mua được. Cái này nan quạt ngươi ra sao? Trương Ngọc Linh từ Trần Nghi Dương tay bên trong tiếp nhận nan quạt nhìn kỹ một phen. xác định cái này đích xác là Ngô Hồ Phàm thật dấu vết. Người tính bao nhiêu? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Hắn đem đồ vật cầm tới ở đây, nguyên nhân tự nhiên là vì hấp dẫn sự chú ý của Trương Ngọc Linh. Dù sao tại thư họa phương diện này, Trương Ngọc Linh là chuyên nghiệp. Coi như Trương Ngọc Linh đối với cái này nan quả không có hứng thú, cũng có thể giúp Trần Nghi Dương ra một cái giá. Nô, ta suy nghĩ. Trương Ngọc Linh trong lúc nhất thời có chút cứng họng. Chủ yếu là cái này nan quả đích sắc không tốt ra giá. Nếu như là Ngô Hồ Phàm vẽ, gọi là giá thấp hơn mấy trăm vạn đều coi như là cho thấp. Nhưng đây chỉ là Ngô Hồ Phàm một cái nan quả. Nan quả bên trên vẽ vẫn là khắc lên. Cái này nan quạt giá cả sẽ không quá cao, nhưng bởi vì Ngô Hồ Phàm tên, cũng không thể quá thấp. Dựa theo giá thị trường, tại 2 vạn đến trên dưới 15 vạn ba động. Sở dĩ giá cả ba động lớn như vậy, chủ yếu là loại vật này đều xem có thích hay không. Gặp phải người không thích, 20 ngàn giá cả liền xem như tương đối công đạo giá tiền. Nhưng gặp phải yêu thích, bán đi vượt qua 10 vạn cũng là bình thường. Trương Ngọc Linh vừa vặn chính là ưa thích thứ này người. Dùng Ngô Hồ Phàm thịnh bính vân đôi thầy trò này chế tác nan quạt đưa cho chính mình cứu cứu Trương Cửu Thiên, tuyệt đối là một kiện không thể tốt hơn lễ vật. Trương Cửu Thiên cùng hắn ân sư ở giữa cũng là tình cảm thâm hậu, cái này nan quạt với hắn mà nói sẽ có không giống nhau giá trị. Thế nhưng là để cho chính mình chủ động nói ra 10 vạn trở lên giá cả, cái này khiến Trương Ngọc Linh cảm giác đây là chính mình làm thịt chính mình một đao, nào có người hèn như vậy. Trần Nghi Dương rất mau nhìn ra Trương Ngọc Linh xoắn xuýt, hắn trước khi tới trên đường liền tra xét một chút trên mạng có quan hệ với nan quạt liên quan giao dịch. Đồng dạng, hắn cũng phát hiện danh nhân nan quạt loại vật này giá cả chấn động sát thực phi thường lớn, bởi vì loại vật này kỳ thực cùng người hiện đại chơi MT xung quanh có điểm giống. Đối với người không thích tới nói, cái gì ạt gì lịch là bài, áp phích huy chương các loại đồ vật cũng liền giá trị mấy đồng tiền. Nhưng mà đối với ưa thích cái này thì fan hâm mộ tới nói, liền xem như mấy trăm khối bọn hắn cũng có thể mắt cũng không nháy một cái mua lại. Cho nên, hắn căn bản không có ý định dùng tiền mặt đem thứ này bán cho Trương Ngọc Linh. Nếu không thì dạng này, Trần Nghi Dương mở miệng nói ra, ta gần nhất mở một nhà làm hai tay vật sưu tập giao dịch cửa hàng. Không bằng ngươi thỉnh Trương Cửu Thiên cho ta cửa hàng để cái chữ. Tiếp đó các ngươi phòng làm việc lại cùng tiệm của ta quan tuyên một cái chỉ định hợp tác cửa hàng danh lệch, như thế nào? Để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Nghi Dương lời nói để cho Trương Ngọc Linh có chút tâm động. Loại giao dịch này phương thức để cho Trương Ngọc Linh thoát khỏi chính mình ra giá làm thiện chính mình quất cảnh. Hơn nữa nàng thật sự ưa thích thứ này. Mà Trần Nghi Dương bên này, mặc dù tổn thất khoảng 10 vạn tiền, nhưng tiệm của hắn lập tức liền muốn mở. Loại này hai tay vật sưu tập giao dịch cửa hàng coi trọng nhất chính là uy tín. Trần Nghi Dương một cái tiệm mới tự nhiên là không có uy tín tích lũy. Lúc trước hắn suy nghĩ cùng hãng cầm đồ hợp tác, trong đó một cái nguyên nhân trọng yếu chính là lấy hãng cầm đồ uy tín làm việc buôn bán của mình. Nhưng mượn tín dự của người khác là không thể một mực mượn đi xuống. Bồi dưỡng mình uy tín phương pháp tốt nhất chính là cùng danh nhân móc nối. Trương Cửu Thiên danh tiếng tại thư họa giới sưu tập cũng coi như là một cái chiêu bài. Tự cầm nếu như đơn thuần cầm 10 vạn khối tiền đi cầu một người một bức chữ cùng chỉ định hợp tác cửa hàng danh ngạch, chắc chắn là không cầu được. Giao dịch vui vẻ. Trương Ngọc Linh cuối cùng làm ra quyết định kỹ càng. Khoản giao dịch này thật là một cái cả hai cùng có lợi giao dịch, hơn nữa chuyện liên quan hạng chính nàng liền có thể làm chủ. Thế là nàng và Trần Nghi Dương nắm tay, khoản giao dịch này liền xem như đàm phán xong rồi sao. Làm xong sinh ý, tâm tình của hai người cũng không tệ. Trần Nghi Dương còn nghĩa vụ giúp Trương Ngọc Linh bố trí một chút hội trường. Bất quá lúc chiều, hắn không đợi đến Từ Hiểu Thịnh trở về, chính mình liền nhận được một cú điện thoại, không thể không đi trước người. Nhận thức một chút. Một nhà quán trà bên trong, một người mặc âu phục nữ sĩ, tóc ngắn để ngang thai nữ nhân và Trần Nghi Dương nắm tay. Vị này chính là hãng cầm đồ mới quản lý. Ta gọi Dương Ngọc, thân cao 1m67, thể trọng 94 cân. Bình thường yêu thích chạy bộ, du lịch cùng việc làm. Trên thế giới này lại còn có nhân ái công việc tốt sao? Trần Nghi Dương theo bản năng chửi bậy một câu, tiếp đó hỏi tiếp. Bất quá, ngươi tự giới thiệu cặn kẽ như vậy, để cho ta cảm giác là lạ. Cái kia xin lỗi. Đây là phong cách của ta. Nữ nhân dung mạo rất xinh đẹp, nhưng vẽ là nồng nhàn trang, cho người cảm giác tương đối có tính công kích cùng lực trùng kích, có điểm giống là thập niên 80-90 cảng đảo minh tinh. Trần Nghi Dương còn là lần đầu tiên tiếp xúc loại kiểu này nữ nhân. Không cần nói xin lỗi. Trần Nghi Dương nghĩ đến thân phận của đối phương, vẫn là khách khi nói, dù sao chúng ta không phải tới coi mắt. Kỳ thực ta là có tướng thân ý nghĩ này. Nữ nhân uống một hớp nước, sau đó nói ra một câu để cho Trần Nghi Dương bất ngờ không kịp đề phòng lời nói. Ngươi nói đùa cái gì? Không phải nói đùa. Dương Ngọc rất đúng đắn nói, trước ngươi nói muốn hãng cầm đồ nội bộ khách hàng nhu cầu danh sách. Hãng cầm đồ không phải là không thể cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn làm sao cam đoan hãng cầm đồ lợi ích đâu? Chúng ta cũng không phải lần thứ nhất hợp tác. Trần Nghi Dương dựa theo thường quy đàm phán quá trình đi, phía trước hợp tác đều rất hài lòng. Bao quát các ngươi hãng cầm đồ giới thiệu cho ta mụ các bên kia Ngân Lâm hãng cầm đồ, chúng ta đều hợp tác phi thường hài lòng. Có ta như vậy một cái đồng bạn hợp tác, nếu như càng sâu quan hệ hợp tác mà nói, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Cái này không có vấn đề a? Không, cái này dính đến một cái vấn đề an toàn. Dương Ngọc thẳng thắn nói, khách hàng chính là hãng cầm đồ trọng yếu nhất, quý báu nhất tài sản. Nói khó nghe hơn một điểm, những cái kia trọng yếu khách hàng là hãng cầm đồ không thể rời bỏ bọn hắn, mà không phải bọn hắn không thể rời bỏ hãng cầm đồ. Một khi làm cho những này khách hàng trọng yếu biết còn mặt khác có người có thể hoàn thành nhu cầu của bọn hắn, như vậy bọn hắn không ngại nhiều thu được một cái tin tức con đường. Tại chúng ta người này dựa vào là lũng đoạn tin tức kiếm tiền. Tất cả mọi người là vì khách hàng phục vụ. Đứng tại khách hàng góc độ, bọn hắn có thể tiếp xúc được con đường càng nhiều càng tốt. Nhưng đứng tại góc độ của chúng ta tới nói, đồng hành càng nhiều, kinh doanh áp lực lại càng lớn, càng dễ dàng bị khách hàng vứt bỏ.
Vậy được rồi. Trần Nghi Dương bị Dương Ngọc thuyết phục. Trần Nghi Dương mỗi lần nhặt nhạnh chỗ tốt lợi nhuận cũng là gấp 10 lên ngày. Mặc dù bây giờ quy mô chưa đủ lớn, nhưng mà chi phí áp lực cũng phi thường nhỏ. Hãng cầm đồ không giống nhau, bọn hắn chi phí áp lực lớn. Nếu như đồng hành càng nhiều, như vậy giá thị trường thì sẽ càng trong suốt, bọn hắn có thể từ trong thu hoạch đến lợi ích cũng liền càng ít. Bất quá các ngươi hãng cầm đồ tất nhiên điều động ngươi cái này mới quản lý tới cùng ta đàm luận. Cái kia đại biểu chuyện này không phải hoàn toàn không có trò chuyện. Các ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Trần Nghi Dương trực tiếp làm hỏi thăm Dương Ngọc. Cùng ta kết hôn. Dương Ngọc cầm ly nước lên lại uống một hớp nước. Chương 49, bánh gà tổ vẫn là được bản thân cấp tới ăn. Chương 49, bánh gà tổ vẫn là được bản thân cấp tới ăn, đừng nói dân a. Trần Nghi Dương lần thứ nhất cảm giác chính mình là chật vật như vậy. Không có nói đùa. Dương Ngọc rất nghiêm túc nhìn xem Trần Nghi Dương nói, không có so hôn nhân tốt hơn phương thức hợp tác. Đây đối với chúng ta song phương tới nói đều có lợi ích bảo đảm. Nếu như ngươi lựa chọn cùng ta kết hôn, như vậy hãng cầm đồ khách hàng nhu cầu danh sách liền sẽ đối với ngươi khai phóng. Dạng này hai nhà chúng ta ngay lập tức sẽ từ người cạnh tranh biến thành thân mật nhất đồng bạn hợp tác. Thú hổ. Dương Ngọc lại bổ sung, ta tự nhận là dung mạo rất dễ nhìn. Dung mạo ngươi cũng không tệ, chúng ta sinh ra hải tử chất lượng cũng biết rất tốt. Trần Nghi Dương còn là lần đầu tiên bị người bóng thẳng đến loại trình độ này, khiến cho hắn đều có chút quấn bách. Bất quá hắn tại hít sâu mấy ngụm sau đó, cả người chợt bình tĩnh lại. 10 phần bên trong có 8-9 phần không thích hợp. Không phải nói Dương Ngọc đột nhiên yêu cầu kết hôn chuyện này không thích hợp. Trong xã hội này nào có nhiều như vậy tình yêu. Tất cả mọi người là lẫn nhau cảm thấy điều kiện không tệ, tính cách vẫn được, kết hôn về sau song phương chất lượng sinh hoạt đều có thể đề cao. Vậy thì kết hôn đi. Dù sao trên thị trường chất lượng tốt đối tượng kết hôn là rất ít, rất nhiều người còn phải lấy ra giá trên trời lễ hỏi mới có thể lấy đến lão bà. Vậy bây giờ vấn đề chính là, vì cái gì Dương Ngọc sẽ có đưa ra kết hôn ý nghĩ này? Hãng cầm đồ sau màn lão bản Dương Hạ là gì của ngươi? Ta là nàng con gái tư sinh. Mẫu thân của ta cùng hắn không có kết hôn. Chính hắn mặt khác có một đứa con trai một đứa con gái. Cùng ta kết hôn chuyện này, là chính ngươi đề nghị vẫn là cha ngươi đề nghị? Phụ thân ta nói cho ta sáng tỏ tình huống của ngươi, tiếp đó ta cầm chủ ý, phụ thân ta cũng đồng ý. Ta phía trước có một bút cùng Lưu Chiếu Đích giao dịch, phụ thân ngươi biết không? Hắn biết. Hiểu rồi. Trần Nghi Dương nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn coi trọng nhân gia hãng cầm đồ uy tín dự định mượn sắc làm ăn. Kết quả nhân gia coi trọng hắn người này chuẩn bị coi hắn làm đầu đường lui. Dương Hạ giá trị bản thân ít nhất hơn nữa, hãng cầm đồ cũng bất quá là hắn nhiều cái sản nghiệp ở trong một cái. Mà hắn sở dĩ đột nhiên sẽ đổi hãng cầm đồ quản lý, đem hắn nữ nhi phái tới, chính là nghe được Trần Nghi Dương chi phía trước một vụ giao dịch. Bản địa nữ phú bà Lưu Chiếu Đích, một ngày trước đánh bài nói mình muốn một bộ khác xương mặt trược. Ngày thứ hai Trần Nghi Dương liền cho người ta đưa qua. Hiệu suất này tuyệt đối là bình thường hãng cầm đồ khó có thể tưởng tượng. Dù sao loại này làm trái quy tắc đồ vật ngươi không có khả năng trước tiên từ người bán trong tay mua về tồn tại trong kho hàng. Hơn nữa Trần Nghi Dương trải qua hãng cầm đồ con đường tại mụ các cái kia vừa làm giao dịch, Dương Hạ chắc chắn cũng biết. Mà tại Trần Nghi Dương giúp hãng cầm đồ liên hệ Trương Cửu Thiên xử lý triển lãm tranh, mua xuống pháp trụ phòng, ngày thứ hai liền hoàn thành rõ ràng lui hai chuyện này về sau. Liên triệt để cho Dương Hạ chú ý tới Trần Nghi Dương. Ở trong mắt Dương Hạ, Trần Nghi Dương chắc chắn là cùng hắn đồng dạng, là một ít thế lực đẩy lên sân khấu bao tay trắng. Tất nhiên Trần Nghi Dương đứng sau lưng người cùng Dương Hạ đứng sau lưng người không phải cùng một đám. Cái kia Dương Hạ đem nữ nhi của mình phái tới cùng Trần Nghi Dương kết hôn lý do cũng rất đầy đủ. Một khi chờ Dương Hạ sau lưng mình các quyền quý xảy ra chuyện, hắn hy vọng còn có thể có Trần Nghi Dương đường dây này bảo đảm con trai mình chúng nữ nhi một cái bình an. Loại này lao hổ ly ánh mắt thay động, hạ thủ còn vừa chuẩn lại nhanh. Trần Nghi Dương chỉ có điều cùng hắn gặp một lần, hắn liền dám thời gian ngắn như vậy hạ quyết tâm đem nữ nhi đưa tới. Hơn nữa còn là cho không. Trần Nghi Dương bên này cũng chỉ cần trả giá một tấm giấy hôn thú. Cưới vẫn là con gái tư sinh, liền xem như Dương Hạ bị bắt vào trong phát triển an toàn tù, đều liên lụy không đến hắn Trần Nghi Dương. Đây là một khối cho không bánh gà tổ, tựa hồ không có không ăn lý do. Trần Nghi Dương nhìn về phía Dương Ngọc. Dương Ngọc duỗi ra ngón tay chậm rãi mở ra chính mình tây trang nút thắt. Bên trong thế mà không có mặc bên trong dựng, lộ ra viền ren. Cái này bánh gà tổ bề ngoài không tệ, nhìn cũng tốt ăn. Nhưng Trần Nghi Dương rất nhanh quyết định được chủ ý, bánh gà tổ là muốn ăn, nhưng không thể ăn Dương Hạ cho, phải ăn chính mình giành được. Hắn đều bất hắc, còn cần đến người khác cho hắn bánh gà tổ ăn không? Đem bánh gà tổ đoạt lấy chính mình từ từ ăn không tốt sao? Trần Nghi Dương nghĩ tới đây, đối với Dương Ngọc trực tiếp làm hỏi, ngươi nói ngươi muốn cùng ta kết hôn, vậy ta có thể hỏi ngươi một chút bây giờ danh nghĩa đều có cái gì tài sản sao? Ta danh nghĩa chỉ có một chiếc xe. Bất quá ta cùng ta mẫu thân cộng lại có hơn 500 vạn tiền tiết kiệm. Dương Ngọc thành thật trả lời. Ta nói câu khó nghe. Trần Nghi Dương trong đầu ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, nhưng ngoài miệng vẫn là ung dung nói chuyện. Cái này 500 vạn liền các ngươi hãng cầm đồ một viên gạch đều không mua lại. Không tệ. Nhưng hãng cầm đồ ta là không thể nào kế thừa đến. Dương Ngọc tại Trần Nghi Dương dưới sự bức bách, đáy mắt giá vọng một chút bị phóng đại. Ngươi một cái danh nghĩa không có bất kỳ cái gì tài sản nữ nhân. Ta và ngươi kết hôn chẳng khác gì là ta ăn thiệt thòi. Trừ phi ngươi muốn cùng mẹ ngươi một dạng, cho người khác làm có tiếng mà không có miếng tiểu lão bà. Dương Ngọc bị Trần Nghi Dương lời nói có chút chọc giận. Trong tay nàng nắm chén nước phẫn hận nhìn xem Trần Nghi Dương. Phản phất một giây sau liền muốn dội Trần Nghi Dương một mặt. Ta có một cái đề nghị. Trần Nghi Dương không chút hoang mang nói, ta cũng không muốn cùng ngươi kết hôn, nhưng lại muốn cầm đến hãng cầm đồ khách hàng danh sách cùng phương thức liên lạc. Không bằng chúng ta dạng này. Ngươi thừa dịp chính mình quan mới nhậm chức, từ hãng cầm đồ lấy đi tất cả khách hàng tư liệu sau đó tới ta chỗ này.
ta cho ngươi một cái đối tác thân phận. Nếu như ta thông qua trong tay ngươi khách hàng tư liệu hoàn thành giao dịch, ta có thể cho ngươi mời chia. Làm như vậy không được mấy năm, chính ngươi liền có tiền đặt mua một chút sản nghiệp, đến lúc đó không cần nhìn sắc mặt của bất luận kẻ nào. Trần Nghi Dương lời nói trực tiếp để cho Dương Ngọc Tùng mở nắm chén nước tay. Ngươi để cho ta đi trộm tra ta khách hàng tư liệu. Dựa theo bây giờ lưu hành thuyết pháp, hắn chỉ là ngươi sinh vật cha. Nếu là cha ruột, hắn có thể đem ngươi xem như công cụ đám hỏi. Đều niên đại gì, không chuyện làm có thể nhìn nhiều một chút trên mạng nữ chủ blog là thế nào đánh quyền. Tốt học không được, thư chúng ta còn học không được sao? Làm như vậy sẽ có hay không có pháp luật phong hiểm? Dương Ngọc bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, Trần Nghi Dương đề nghị này phải chăng có tính khả thi? Hình sự bên trên tuyệt đối không có. Dân sự bên trên có lẽ có. Nhưng đừng quên cha ngươi là thân phận gì, hắn dám bởi vì cái này cùng ngươi thưa kiện, không muốn sống nữa. Lại nói, gọi thế nào chồng đâu? Trần Nghi Dương ân cần thiện dụ, ngươi là hãng cầm đồ quản lý, khách hàng danh sách cùng nhu cầu vốn là nên ngươi có thể nhìn đến đồ vật. Chờ ngươi từ hãng cầm đồ rời chức về sau, ngươi chỉ là cùng ta trong bóng tối có một cái đối tác quan hệ. Trên mặt nổi ngươi cũng không phải công nhân viên của ta, chính ta muốn cùng ai làm ăn liền cùng người đó làm ăn, những cái kia khách hàng ba không nhiều lắm một cái giao dịch con đường đâu. Trần Nghi Dương những lời này, nếu như là đối với hãng cầm đồ đời trước quản lý nói, đối phương đoán chừng xoay người chạy. Nhưng Dương Ngọc sẽ không. Dương Hạ dùng để khống chế nàng cha con thân phận, bây giờ ngược lại trở thành nàng có thể thuận lý thành trương từ hãng cầm đồ độc lập đi ra lý do. Cha nàng đều không cho nàng phân sản nghiệp, chính nàng cho mình đặt mua một điểm thế nào. Vậy cứ như thế đã nói. Dương Ngọc triệt để nhận đồng Trần Nghi Dương lời nói. Cha có nương không bằng chính mình có. Khả năng này là Dương Ngọc duy nhất một cơ hội chính mình độc lập đi ra ngoài. Mà nàng muốn làm, chỉ là cầm tới một phần danh sách. Không đúng, là hai phần. Nguyên bản Trần Nghi Dương cần chỉ là khách hàng nhu cầu danh sách, bây giờ ngay cả khách hàng phương thức liên lạc danh sách hắn cũng muốn. Chương 50, toàn bộ Disney huy chương chương 50, toàn bộ Disney huy chương đúng, ngươi liền không sợ ngươi cha biết về sau, trả thù hai chúng ta sao? Quyết định hợp tác Trần Nghi Dương tâm tình thật tốt, cũng có nhàn tâm tư trêu chọc đối phương chơi. Ta lại không phải người ngu. Dương Ngọc trắng Trần Nghi Dương một mắt. Ta lên làm quản lý về sau, được an bài trọng yếu nhất một cái nhiệm vụ chính là nghĩ biện pháp nhường người cái kia Trương Luân tuyển chiêu thương cục cổ phiếu giao cho hãng cầm đồ xử lý. Các người bên kia đã tìm được người mua? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Không tệ, Trần Nghi Dương dám nảy ra đi Dương Ngọc, Dương Ngọc cũng dám đi theo Trần Nghi Dương đi, lớn nhất sức mạnh chính là đến từ Trần Nghi Dương chi phía trước nhặt nhạnh chỗ tốt lấy được tàu thủy chiêu thương cục cái kia Trương cổ phiếu thực dụng phiếu. Chương này đại biểu một cái vạn ước xí nghiệp lịch sử truyền thừa trọng yếu nhất vật chứng, ở một phương diện khác tác dụng muốn so với hắn có thể bán bao nhiêu tiền quan trọng hơn. Hãng cầm đồ bên này hẳn là đã tìm được người mua. Dương Ngọc suy nghĩ một chút tiếp lấy hồi đáp, nhưng vấn đề là ta bây giờ không biết người mua là cái nào. Ta chỉ là tiếp thu rồi tất cả khách hàng liên hệ danh sách, nhưng là bây giờ còn không người nói cho ta biết muốn mua cái kia Trương chiêu thương cục cổ phiếu khách hàng là ai. Cho ngươi một cái nhắc nhở. Trần Nghi Dương ăn uống no đủ, lau miệng ba nói, đối phương không phải đại lục người, hoặc là mụ các hoặc cảng đảo người, hoặc là Đông Nam Á bên kia hoa kiểu. Ta có khuynh hướng là Đông Nam Á bên kia hoa kiểu thương nhân, gần nhất rất có thể chuẩn bị tại Kim Thành thị bản địa làm đầu tư. Ngươi chuẩn bị so ta tưởng tượng đầy đủ. Không, chính như ngươi mới vừa nói, hãng cầm đồ cần an toàn, ta cũng cần an toàn. Sau khi ta ủy thác hãng cầm đồ thay ta cùng muốn mua cổ phiếu người ở giữa làm truyền lại tin tức người trung gian, ta vẫn không thu đến đặc biệt đáng tin cậy tin tức. Trần Nghi Dương vì cái gì đột nhiên quyết định này ra đi Trần Ngọc nguyên nhân em hay nói. Cái kia Trương cổ phiếu thực dụng phiếu là Trần Nghi Dương để dùng cho chính mình đổi lấy chỗ tốt. Cổ phiếu có thể bán bao nhiêu tiền cũng không phải trọng điểm là cầu mua người nguyện ý lấy ra bao nhiêu tài nguyên. Nhưng mà hãng cầm đồ kể từ đáp ứng Trần Nghi Dương làm người trung gian sau đó, mỗi lần gửi tới tin tức cũng là khách hàng nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua sắm. Giá cả cũng kẹt tại khoảng 300 vạn. Trần Nghi Dương rất nhanh ý thức được không được bình thường. Thế là tại lần trước bất động sản giao dịch thời điểm, hắn đưa ra muốn xem một mắt hãng cầm đồ khách hàng nhu cầu danh sách. Kỳ thực cũng là huyền chuyển nói cho đối phương biết, nếu quả thật cần tiền tới mua cổ phiếu của hắn thực dụng phiếu, như vậy tối thiểu phải mặt khác cho hắn một vài chỗ tốt. Nhưng là không nghĩ đến Dương Hạ bên kia trực tiếp phái ra con gái tư sinh chuẩn bị đi đường khác tử. Vậy mọi người lật bàn A, Trần Nghi Dương nhân sinh tín điều từ trước đến nay cũng là song thua, dù sao cũng tốt hơn đơn thua. Chương này cổ phiếu thực dụng phiếu hắn không định lấy ra đổi tiền, hắn phải dùng để đổi danh tiếng. Tại Trần Nghi Dương cùng Dương Ngọc đã định hảo tất cả chi tiết về sau, Dương Ngọc duỗi ra chân tại dưới đáy bàn câu câu Trần Nghi Dương. Ngươi hôm nay buổi chiều có thời gian sao? Ta cảm thấy chúng ta hai cái vẫn là phải càng sâu một chút quan hệ hợp tác. Mấy ngày nay ban xếp đấy, người phải đợi mấy ngày. Trần Nghi Dương kiếm cớ cự tuyệt Dương Ngọc. Cái này dĩ nhiên không phải là bởi vì hắn eo không được, mà là tại xác định đối phương thật sự chuẩn bị nhảy phản trước đó, hai người hay là chớ tiếp xúc quá thân cận. Ta chờ ngươi cho ta muốn người kia phương thức liên lạc. Trần Nghi Dương nói xong đứng lên cùng Dương Ngọc đạo đừng. Hai người trước đó nói chuyện hết thể hợp tác đều phải xây dựng ở Dương Ngọc phải đem Trần Nghi Dương mong muốn cái kia phương thức liên lạc cho hắn. Cùng Dương Ngọc phân biệt sau đó, Trần Nghi Dương trở về một chuyến nhà trọ, đem cái kia Trương giấu cổ phiếu thực dụng phiếu cho đổi một chỗ bảo tồn. Buổi tối, vừa trở lại khách sạn Từ Hiểu Thịnh liền thấy Trần Nghi Dương ngồi ở khách sạn đại sảnh trên ghế salon soát điện thoại. Chúng ta nếu không thì đổi quán rượu a. Từ Hiểu Thịnh thận trọng kéo lại Trần Nghi Dương quần áo. Vừa nghĩ tới đêm qua Trương Ngọc Linh đẩy ra nàng cửa phòng đi vào, vô cùng có khả năng thấy được nằm ở trên giường nàng và Trần Nghi Dương. Từ Hiểu Thịnh cũng cảm giác khuôn mặt đều đốt đỏ lên. Cũng được, nhưng ngươi tốt nhất sớm cùng ngươi học tỷ xin phép nghỉ. Ta sợ đêm nay ngươi cũng ngủ không được cảm giác. Không, không được.
Trần Nghi Dương lời nói để cho Từ Hiểu Thịnh trong nháy mắt cải biến chủ ý, thế là hai người y nguyên vẫn là về tới ban đầu bộ kia phòng tổng thống. Sở Eo Tề lĩnh đoàn hương ngọc, tóc mai trồng thật sâu lục. Nguyệt Nga mắt sáng cười hơi tần, Liêu Yêu đảo diễm không thắng xuân, một trăm vân. Ý Liễu Nguyên vẫn là diêm chọn câu thơ. Bất quá phía dưới nửa khuyết có chút sát phong cảnh, Trần Nghi Dương liền không có niệm. Lúc này Từ Hiểu Thịnh trong phòng tắm bị Trần Nghi Dương ôm vào trong ngực. Hai người nằm ở bồn tắm lớn bên cạnh xoa bóp trên ghế, một bên chờ đợi cơ thể giọt tự nhiên làm, một bên tìm tòi nhân thể huyền bí. Tiếp đó, hai người liền nghe được gian phòng đại môn bị người mở ra. Hai người còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng rửa tay cũng bị mở ra. Bộ này phòng tổng thống hết thảy ba cái gian phòng, một cái tiếp khách phòng, hai cái phòng ngủ. Mỗi cái trong phòng ngủ đều có độc lập phòng tắm, nhưng phòng tắm lại tại phòng tiếp khách bên cạnh. Từ bên ngoài tiến vào phòng tiếp khách, đi hai bước lộ liền có thể kéo ra phòng tắm. Phòng tắm bồn tắm lớn rất lớn, bên cạnh còn để một cái xoa bóp ghế dựa. Mà xoa bóp ghế dựa phía trước, nhưng là một cái trang điểm đại cùng phòng thay đồ. Trương Ngọc Linh quần áo không biết bị từ chỗ nào tới thủy làm ướt. Nàng đi vào phòng tắm về sau, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ôm nhau Trần Nghi Dương cùng Từ Hiểu Thịnh không có bất kỳ cái gì biểu thị, liền trực tiếp đi vào phòng thay đồ. Tại đổi một thân áo khoác đi tới về sau, nàng lại đứng tại trang điểm trước sân khấu mặt bắt đầu tiến hành đơn giản bộ trang. Trần Nghi Dương mình ngược lại là không quan trọng, dù sao hắn còn ôm một cái Từ Hiểu Thịnh đâu. Nhưng mà tại Trương Ngọc Linh bổ trang thời điểm, Từ Hiểu Thịnh đã triệt để giống như là hồn phách đi một thế giới khác, cả người hoàn toàn giống như là không còn linh hồn ngồi phịch ở Trần Nghi Dương trong ngực. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Đúng đêm nay ta có thể không trở lại. Hiểu Thịnh ngươi ngày mai đến vẽ phát triển thời điểm, nhớ kỹ giúp ta đem trong phòng ngủ bao mang lên. Trương Ngọc Linh bù đắp trang liền đi ra ngoài. Từ Hiểu Thịnh cũng đã triệt để xã hội tính tử vong. Trần Nghi Dương lung lay nàng hai cái, nàng cũng không có phản ứng. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là trực tiếp ôm nàng đi tới phòng tiếp khách trên ghế salon. Tất nhiên Trương Ngọc Linh đêm nay đều không trở lại, vậy còn không thừa cơ nhiều mở khóa một chút chẳng cảnh. Đợi đến sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương đang tiếp khách sảnh trên ghế salon tỉnh lại. Tối hôm qua đến 2 giờ khuya về sau, Từ Hiểu Thịnh liền một cước đạp đi Trần Nghi Dương, tiếp đó chính mình chạy về phòng trọ khóa trái môn cũng không tiếp tục đi ra. Trần Nghi Dương cũng không tiện đi Trương Ngọc Linh phòng ngủ, không thể làm gì khác hơn là đang tiếp khách sảnh trên ghế salon tạm một đêm. Hôm nay tình báo, toàn bộ Disney huy chương, Kim Thành thị khu đang phát triển Kim Long phố Giang 2257 hảo, một tòa gia công nhà xưởng bởi vì phá sản chuẩn bị bán đi chính mình sở hữu có thể biến đổi hiện tài sản. Đi tới về sau có thể tại hiện trường mua được một bộ 2001 năm toàn bộ Disney huy chương. 5000 nguyên trong vòng mua vào liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Phải hướng về công hán khu bên kia đi một chuyến. Trần Nghi Dương xem xong tình báo về sau, phát hiện trong điện thoại di động còn có mấy cái tin tức. Trong đó có một đầu là lông mày gửi đi. Nàng bên kia chuẩn bị xong mở phòng làm việc tài liệu, hy vọng Trần Nghi Dương xế chiều hôm nay có thể quá khứ cùng nàng mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ chúc mừng một chút phòng làm việc thành lập. Chương 51, ta muốn đi phía trước thu tô chương 51, ta muốn đi phía trước thu tô mở lấy chính mình hot chờ 911, Trần Nghi Dương đổi tại trước giữa chưa đi tới Kim Thành thị khu đang phát triển. Mặc dù là Kim Thành thị người địa phương, nhưng Trần Nghi Dương trước đó còn thật sự chưa có tới ở đây. Bởi vì cái này nội thành trên cơ bản cũng là lấy đủ loại nhà máy làm chủ, thường trú dân số không nhiều, ngoại trừ mấy cái nhà máy tụ tập đường đi, địa phương khác đều rất hoang vu. Lái xe tới đến trong tình báo nói địa điểm kia. Đây là một tòa nhìn đã nhiều năm rồi nhà máy, bây giờ mặc dù đỉnh công thời gian không dài, nhưng lại cho người ta một loại vắng lặng cảm giác. Nhà máy cửa chính bây giờ đã không có bảo an, Trần Nghi Dương trực tiếp lái vào bãi đỗ xe, tiếp đó mình tại nhà máy chuyển đường này, mới tại một cái nhà máy bên trong phát hiện địa phương mình muốn tìm. Tám thành mới thiết bị, 50 vạn liền lôi đi. Các công nhân dùng bảo hiểm lao động phục, thiện nghi bán a. Sườn này trong phòng ngược lại là có động tiên khác, giống như là một sạp hàng đường phố. Trần Nghi Dương tại trước mặt một cái quầy hàng cùng chủ quán hàn huyên vài câu mới biết được. Nhà máy phá sản về sau thiếu thật nhiều công nhân tiền lương không có phát, cho nên nhà máy liền đem một bộ phận tài vật thế chấp cho công nhân. Công nhân bây giờ liền mượn nhà máy chỗ đem những vật này bán hiện hiện. Đương nhiên, dùng tốt lại quý giá đủ loại công nghiệp thiết bị sớm tại nhà máy phá sản phía trước liền bị lao bản bán. Bây giờ lưu lại đồ vật cũng là không tốt bán. Bất quá các công nhân bây giờ cũng không chỗ có thể đi, dứt khoát liền mỗi ngày tới đây tâm sự, tiếp đó bán đồ. Một tới hai đi, phu cận công nhân đều biết nơi này, thường xuyên không có chuyện gì thời điểm liền chạy tới ở đây tham gia náo nhiệt, khiến cho ở đây đã biến thành một cái loại khác khu tụ tập. Trần Nghi Dương rất nhanh tìm được mình muốn mua đồ vật. Chủ quán là một cái hơn 70 tuổi lão đại gia. "Lão đại gia, ngươi là nhà máy này về hưu công nhân?" Trần Nghi Dương một bên ngồi xổm ở trước mặt quầy hàng, một bên tò mò hỏi. "Không phải." Lão đại gia khoát tay nào nói, "Ta trước đó ở đây cán bảo an." "Ngài cũng nhiều ít tuổi, ở đây cán bảo an?" Trần Nghi Dương có chút giật mình. "71." Lão đại gia lấy tay khoa tay múa chân một cái. "Ta trước kia là nơi này nông dân, mà bị chiếm về sau, không chuyện làm liền cho nhà máy làm bảo an. Ta nói với ngươi, nhà máy đặc biệt yêu thích chúng ta cái tuổi này bảo an, không cần giao năm hiểm một kim cũng không cần ký hợp đồng, tùy thời cũng có thể khai trừ. Cái kia lao động pháp, chúng ta đều qua lâu rồi tuổi về hưu, lao động pháp cùng chúng ta có quan hệ gì?" "Phải." Trần Nghi Dương biết rõ vì cái gì cái tuổi này lão đại gia còn có thể làm bảo an. Lão đại gia trước gian hàng liền một cái hộp sắt, trong hộp đựng một bộ đầy đủ Disney huy chương. Bộ này Disney huy chương hẳn là 2001 năm tả hưu, Disney ủy thác đại lục nhà máy chế tạo, mục đích là vì kỷ niệm Disney người sáng lập bản tờ sinh nhật 100 năm. Đối với ngay lúc đó quốc nhân tới nói, cái đồ chơi này cũng liền trị giá miếng sắt tiền. Bộ này huy chương đoán chừng là bị trước kia sinh sản loại này huy chương nhà máy lao bản xem như vật kỷ niệm cho đưa đến nơi này. Nhưng kỳ thật cho dù tại trước kia, những huy chương này cũng là được hoan nghênh vô cùng vật sưu tập. Bởi vì loại này huy chương chỉ có một phần trong đó là tại Disney vật kỷ niệm cửa hàng trực tiếp mua bán, một phần khác cần cùng khác du khách hoặc nhạc viên nhân viên công tác tiến hành trao đổi mới có thể thu được. Có chút hiếm hoi huy chương, chỉ là có thể cầm tới một cái liền đã rất khó khăn, chớ nói chi là tập hợp đủ cho vẹn. Mà bộ này huy chương bên trong hi hữu nhất ma pháp sư kia mặt kỷ huy chương, ở nước ngoài hai tay giao dịch qua mạng bên trên giá cả có thể đạt đến hơn 1 vạn USD, lại càng không cần phải nói cái hộp sắt này từ bên trong huy chương, là hoàn chỉnh một bộ, tổng cộng 100 cái huy chương, hơn nữa toàn bộ mang số hiệu, cũng không phải chính mình nhà máy chính mình vụng trộm sản xuất, rất có thể là Disney cho nhà máy đưa tặng đặc thù vật kỷ niệm. Đại gia, ngươi thứ này định bán bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ta cũng không biết cái đồ chơi này bán bao nhiêu tiền. Đại gia nói rất thành thật, lúc đó ta tìm nhà máy lao bản muốn tiền lương, lão bản kia tiện tay đem cái này cho ta. Ta ở đây bán mấy ngày xem, không ai muốn lời nói hãy cầm về cho ta cháu trai chơi. Nhà máy thiếu ngươi bao nhiêu tiền tiền lương a? Trần Nghi Dương hỏi tiếp. 3 tháng. Đại gia đưa ra 3 ngón tay, 1 tháng 1.500, 3 tháng tổng cộng 4.500. Vậy ta nhiều hơn nữa cho ngài 500, bộ này huy chương 5.000 ta cầm đi a. Trần Nghi Dương vô vỗ chính mình mang theo trong người bao. Ngài muốn tiền mặt vẫn là cho ngài chuyển khoản. Có tiền mặt ta khẳng định muốn tiền a, cái điện thoại di động kia chuyển khoản ta không hiểu. Thế là Trần Nghi Dương lấy ra chính mình mang theo người bọc nhỏ, đến 5.000 khối cho đại gia. Lão bản, cũng nhìn chúng ta một chút những thứ kia. Trần Nghi Dương bên này một thành giao trong nhà xưởng khác công nhân lập tức xuống tới. Người ở đây lưu lượng mặc dù lớn, nhưng phần lớn người cũng là tới tham gia náo nhiệt, mua đồ đích sắc rất ít người. Cho nên bên cạnh Trần Nghi Dương lập tức tới không ít người. Trần Nghi Dương biết rõ lúc này không thể ở lâu, thế là lập tức ôm hộp sắt liền rời đi. Lên xe của mình, mở ra nhà máy đại môn, Trần Nghi Dương ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy vừa rồi lão nhân kia cũng đi ra. Lão nhân gia, ngươi về nhà sao? Ta đưa tiễn ngươi. Trần Nghi Dương cách cửa sổ xe hỏi. Không cần, ta muốn đi phía trước thủ đô. Lão nhân chỉ trước mặt một tòa nhà lầu nói. Thủ đô? Đúng, trước kia chiếm diện tích, chính phủ cho nhà ta 8 phòng nhỏ, toàn ở phía trước đâu. Ta thuê cho phụ cận công nhân, mỗi tháng đi qua thu một chút tiền thuê nhà. Thâm thụ đả kích, Trần Nghi Dương lập tức lái xe rời đi. Năm đó 20, còn không có chính mình một tòa nhà. Trần Nghi Dương trong lòng âm thầm thề, về sau chờ mình có tiền nhất định muốn mua cả một cái tiểu khu, tiếp đó mỗi ngày liền mang theo chùm chìa khóa thủ đô. Chỉ lấy tiền mặt, không cho phép chuyển khoản. Lái xe trước tiên phản hồi Dương Danh đường phố trong cửa hàng của mình. Kế toán nhỏ lúc này đã đi làm. Đem Disney huy chương bỏ vào thương khố về sau, kế toán nhỏ đem giấy phép hành nghề cùng khác đủ loại giấy chứng nhận đưa cho Trần Nghi Dương. Tiệm chúng ta phô giấy phép đều xuống, có thể buôn bán. Không dễ dàng a. Trần Nghi Dương phủi tay bên trong đủ loại tư liệu. Hắn cho tiệm này lấy một cái phòng ốc sơ sài cư tên, chủ doanh nghiệp vụ là đủ loại hai tay vật sưu tập giao dịch. Trên nguyên tắc chỉ bán đồ vật, không thu đồ vật. Dù sao bán đồ dễ làm, vẹn vẹn là Trần Nghi Dương làm tới cái kia một dương thời La Mã cổ đại ngàn năm lưu ly châu hắn đều có thể bán lâu. Nhưng mà thu đồ vật đối với tài chính có cao vô cùng yêu cầu. Hãng cầm đồ sở dĩ muốn chặt 3-4 thành giá thị trường thu đồ vật, cũng là bởi vì đồ vật mua được về sau, đặt ở trong tiệm có thể nhiều năm đều bán không được. Trong thời gian này sinh ra phí tổn, cũng chỉ có thể từ người bán nơi đó thu. Lầu 2 bất động, quay đầu tìm người đem lầu 1 đơn giản trang trí một chút. Trần Nghi Dương phân phó Chu Kiến Quân phụ trách một chút lầu 1 mềm trang sự tình. Đến nỗi tiệm này lầu 2, hắn quay đầu chuẩn bị cho lầu 2 thay cái cửa chống trộm triệt để khóa, chỉ có chính hắn có thể đi vào. Bất quá Trần Nghi Dương mua tiệm này, mặc dù kiến trúc đã rất giả, nhưng cổ kính trang trí phong cách ngược lại đền bù bởi vì thời gian mang tới trừ hao mòn. Để cho cửa hàng này xem ra càng thêm có loại kia của bụi. Cho nên lầu 1 chỉ cần đổi một nhóm bàn ghế và phát triển lãm tủ là được. Chương 52, mướn phòng chương 52, mướn phòng dựa theo cùng Liễu Mi ước định cẩn thận thời gian, Trần Nghi Dương tại trong tiệm dừng lại một hồi về sau liền lái xe đi đến bản địa cục công thương. Lúc này Liễu Mi cùng kế toán nhỏ các nàng đã nhận lấy đến phòng làm việc giấy phép hành nghề, liền đợi đến Trần Nghi Dương tới, một nhóm người đi ăn bữa tiệc chúc mừng một chút. Giới thiệu một chút, đây là ta hai vị khác tiểu đồng bọn. Phụ trách mỹ thuật Dương Đan, phụ trách chương trình Từ Thanh. Đối mặt Liễu Mi nhiệt tình giới thiệu, Trần Nghi Dương sắc mặt cổ quái cùng Từ Thanh cùng với Dương Đan nắm tay, tiếp đó tựa như lần thứ nhất gặp mặt mở dạng, trao đổi tính danh. Người đầu tư đại lão, ta thêm phía dưới hảo hữu của ngươi. Lên xe về sau, Dương Đan chủ động đưa tay ra cơ hy vọng cùng Trần Nghi Dương thêm một chút hảo hữu. Trần Nghi Dương đang chuẩn bị quét một chút Dương Đan. Tiếp đó Dương mắt liền thấy Từ Thanh bí ẩn lắc đầu. Thế là Trần Nghi Dương dứt khoát cầm qua Dương Đan điện thoại, cho mình điện thoại gọi điện thoại. Hẹn chặt ta hảo hữu gần nhất đấy, trước tiên lẫn nhau lưu một chút số điện thoại. Có chuyện gì ngươi có thể cho ta gửi nhắn tin gọi điện thoại. Hẹn chặt hảo hữu còn có thể đợi sao? Dương Đan ngây ngốc cầm lại mình điện thoại. Đúng a, đầy 5.000 cái hảo hữu liền đầy, không có cách nào lại thêm người. Trần Nghi Dương một bên giảng giải, một bên ngờ tới vừa rồi Từ Thanh lắc đầu nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì sợ lẫn nhau tăng thêm hảo hữu sau đó, Dương Đan có thể nhìn đến chính mình phía trước tại Từ Thanh vòng bằng hữu phía dưới nhắn lại cùng nhấn like. Cho tới bây giờ, hắn cũng cuối cùng phản ứng lại, vì cái gì trước đây chính mình lần thứ nhất gặp Liễu Mi, cũng cảm giác nữ nhân này âm thanh có chút quen hay. Trước đây hắn đi Từ Thanh phòng ngủ, sáng sớm có người tới gõ cửa, cái kia cùng Từ Thanh nói chuyện, chính là Liễu Mi. Đã tới một nhà tương đối an tĩnh phòng ăn xa hoa về sau, Trần Nghi Dương bọn người đi sớm đặt trước tốt phòng. Nói là chúc mừng, kỳ thực Trần Nghi Dương cùng mấy người khác không có gì tốt nói chuyện. Trần Nghi Dương bên này nói thật cùng Liễu Mi cùng với Dương Đan cũng không quen, không biết trò chuyện cái gì. Hắn ngược lại là cùng Từ Thanh quen, nhưng mà Từ Thanh làm bộ không biết hắn, Trần Nghi Dương cũng không tốt cùng nàng đáp lời, khiến cho Trần Nghi Dương chính mình cảm giác rất khó chịu. Ngược lại là kế toán nhỏ cùng ba cái cô nương trò chuyện lửa nóng, kế toán nhỏ Hàn Huyền tới hứng khởi, còn đem chính mình chân cơ giới cho tháo xuống cho Dương Đan nhìn, hy vọng Dương Đan có thể cho nàng thiết kế một cái so sánh khốc sắc ngoài. Đối mặt một màn này, Trần Nghi Dương chỉ có thể một người an tĩnh ăn cơm, thuận tiện trong lòng tính toán một chút khoản này đầu tư. Nguyên bản cái kia 30 vạn là dự định trực tiếp đầu tư trò chơi, nhưng bây giờ cuối cùng đã biến thành đối với Liễu Mi các nàng phòng làm việc đầu tư. Dựa theo Liễu Mi các nàng dự đoán, trò chơi chậm nhất sẽ ở cuối tuần chính thức lên khung thời gian quyết định bởi tại hơi nước bình đài bên kia đối với trò chơi thu khoản phương thức sửa đổi xét duyệt thời gian. Trần Nghi Dương 30 vạn đầu tư tại mấy ngày nay đã biến thành tiền quảng cáo dùng, đánh vào tương quan trò chơi truyền thông cùng cá nhân út chủ nơi đó. Số tiền này chủ yếu là làm trò chơi lên khung phía trước tuyên truyền đầu tư. Một khi chờ trò chơi lên khung, nếu như bán cũng không tệ lắm. Phòng làm việc đương nhiên sẽ không thiếu tiền tiến hành sau này tuyên truyền đầu tư. Dựa theo hơi nước sân thượng chính sách, trò chơi khai phá giả thu vào chuyển tiền ngày bình thường là cuối tháng. Đến lúc đó số tiền này sẽ trực tiếp lấy USD hình thức đánh tới phòng làm việc trong chức vụ, nếu như muốn đổi thành nhân dân tệ, còn cần đổi hợp thành. Đương nhiên, bởi vì đây là kiếm được ngoại hối, đổi hợp thành sẽ khá thuận tiện. Lúc này thành lập phòng làm việc ưu thế liền thể hiện ra. Nếu như là cá nhân thu khoản mà nói, lại bởi vì hàng năm có 5 vạn USD đổi hợp thành hạn mức, dẫn đến không cách nào sử dụng đồng dạng thẻ ngân hàng tiến hành thu khoản, phải tìm chuyên nghiệp thu khoản cơ quan hỗ trợ. Ngược lại một phen giày vò xuống, trò chơi khai phá giả từ người chơi trong tay dãy 170 khối tiền, không sai biệt lắm có thể tới tay 100 khối tiền tả hữu. Nếu như số tiền này còn muốn qua một lần thuế mà nói, thì càng ít. Cho nên Trần Nghi Dương đã nghĩ kỹ như thế nào lấy nhỏ nhất thiệt hại cầm tới số tiền này. Một cái là Trần Nghi Dương trở thành phòng làm việc nhân viên, mỗi tháng từ phòng làm việc cầm tiền lương. Đương nhiên, số tiền này không thể quá cao, bằng không thì giao thuế cũng cao. Mặt khác, bởi vì Liễu Mi các nàng bình thường là tại thuê lại phòng ốc bên trong công tác, cho nên không có thương nghiệp địa điểm làm việc. Cho nên phòng làm việc đăng ký địa điểm làm việc kỳ thực là tại Trần Nghi Dương cửa hàng lầu 2. Trần Nghi Dương còn có thể duy nhất một lần từ phòng làm việc thu lấy một bút tiền thuê nhà phí tổn. Cuối cùng, hắn còn có thể để cho Chu Kiến Quân đem hắn cái kia xe mini bus trên danh nghĩa bán cho phòng làm việc, như vậy thì có thể tại thu đến một khoản tiền đồng thời, về sau đem tiền sang cùng Chu Kiến Quân tài xế phí tổn chờ tiền đưa vào đến phòng làm việc chi phí bên trong. Chính là đáng tiếc đây là một nhà trò chơi phòng làm việc, Trần Nghi Dương cũng chỉ là cổ đông một trong. Nếu là chính hắn công ty, hắn còn có thể đăng ký trở thành hộ cá thể, tùy tiện làm một cái song tiêu tiếp đó trao quyền cho công ty sử dụng. Dạng này thuế suất thấp hơn. Chính hắn khiến cho nhà kia phòng ốc sơ sài cư chính là làm như vậy, cửa hàng nhãn hiệu là cá nhân hắn trao quyền cho cửa hàng sử dụng. Ta đi nhà vệ sinh. Từ Thanh ăn được một nửa, đưa ra đi ra ngoài đi nhà xí. Tiếp đó nàng trước khi rời đi nhẹ nhàng đá một cước Trần Nghi Dương cái ghế. Trần Nghi Dương lập tức dây hiểu Từ Thanh ý tứ. Đợi vài phút về sau cũng nói chính mình đi một chuyến nhà vệ sinh. Bất quá kỳ thực nhà này phòng ăn xa hoa bên trong bao gian liền có phòng tắm. Nhưng đồng dạng ai sẽ đang dùng cơm bên trong phòng đi a bên này ăn cơm đây, bên kia kéo xong nhấn một cái bể nước. Đoán chừng toàn bộ căn phòng người nhất thời không thấy ngon miệng. Đây là Trần Nghi Dương duy nhất cảm thấy nhà này phòng ăn xa hoa có bệnh nặng chỗ. Đi ra ngoài về sau, Trần Nghi Dương hướng đi phòng ăn dùng chung phòng tắm, đường đi đến một nửa, một cái gian phòng cửa mở ra, Từ Thanh một tay lấy Trần Nghi Dương kéo vào. Kéo người đi vào Trần Nghi Dương tự nhiên là Từ Thanh. Trần Nghi Dương một bên ôm lấy Từ Thanh vừa làm trò đùa nói, ta còn tưởng rằng ngươi mất trí nhớ đâu. Như thế nào, lúc này lại nhận biết ta? Ngươi cầm 30 vạn tán gái, ngươi có phải hay không điên rồi? Từ Thanh bị Trần Nghi Dương ôm vào trong ngực cũng không phản kháng, chỉ là nhẹ giọng hỏi thăm Trần Nghi Dương. Đừng. Trần Nghi Dương vội vàng giảng giải. Mặc dù ta cảm thấy nói như vậy rất đẹp trai, nhưng số tiền này là đường đường chính chính đầu tư. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là biên cho Từ Thanh cố sự. Hắn người này vì chính là chân thành không đúng láo, không thể thật sự để cho Từ Thanh cho là cái này 30 vạn là xem ở Từ Thanh trên mặt mũi, Trần Nghi Dương mới quyết định đầu tư. Đại gia cảm tình vẫn là thuần túy điểm hảo. Trước hôm nay, hắn đều không biết Từ Thanh thế mà cũng tham gia dự án trò chơi này. Chẳng thể trách nàng kể từ rời trước về sau, mỗi ngày đều đội vàng bay lên. Ta phía trước chơi game quen biết một người bạn, hắn tại các ngươi trò chơi thí chơi bản lên khung sở tìm về sau, cảm thấy vô cùng xem trọng, liền đề cử cho ta. Ta chơi qua trò chơi về sau cũng cảm thấy trò chơi này tiềm lực phi thường lớn. Sau đó cùng người bạn này nói chuyện trời đất thời điểm, hắn nâng lên trò chơi này đang tìm đầu tư, cho nên ta mới tìm Liễu Mi. Trước hôm nay, ta đều không biết ngươi cũng tham gia cái trò chơi này. Ta coi như ngươi nói thật sự. Từ Thanh con mắt nhìn chằm chằm Trần Nghi Dương không nhúc đích. Trần Nghi Dương chân thành như vậy người, tự nhiên cũng không có tránh đi, hai người cứ như vậy đối mặt. Tiếp đó, đi. Từ Thanh kéo một cái Trần Nghi Dương. Đi chỗ nào? Trần Nghi Dương còn không có phản ứng lại. Mướn phòng. Từ Thanh lời ít mà ý nhiều. Không hổ là khoa học tự nhiên nữ. Chương 53, mua đồ xài rồi tiết kiệm tiền chương 53, mua đồ xài rồi tiết kiệm tiền sáng ngày thứ hai. Trần Nghi Dương cảm giác ngang hông mình bắp thịt có chút cứng ngắc. Gần nhất xác thực túng dục hơi quá độ. Trần Nghi Dương nghĩ lại rồi một lần chính mình. Cảm thấy sau này có thể mua sắm một chút đồ chơi nhỏ phụ trợ chính mình, tránh nhiều theo trình tự ở giữa thời gian khoảng cách quá ngắn, phần eo thời gian ngắn lượng vận động quá lớn, dẫn đến cơ bắp dễ dàng mệt mỏi vấn đề. Bất quá hắn giấc ngủ chất lượng gần nhất cũng rất tốt. Mặc kệ buổi tối dậy vò đến rất trễ, mỗi sáng sớm cũng là đúng giờ rời giường.
Lúc này Từ Thanh còn chưa tỉnh ngủ tới. Trần Nghi Dương một cái tay phóng luồn vào trong chăn leo núi, một cái tay lấy điện thoại di động ra soát tình báo hôm nay. Hôm nay tình báo, mua đồ xài rồi tiết kiệm tiền, Kim Thành thị võ vùng núi cất vào kho đường phố, thứ 1908 hào trong kho hàng có một nhóm đồ xài rồi cờ tờ vờ âm hưởng thiết bị đang tại giá thấp bán ra. Kim Thành thị quan thành khu Giang Hà đường phố Giang Hào khách sạn, một cái Nga thương nhân đang tìm kiếm thu mua hàng đẹp giá rẻ cờ tờ vờ âm hưởng thiết bị. 100 vạn nguyên trong vòng mua vào nhóm này hai tay âm hưởng thiết bị, bán cho Nga thương nhân, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Thoạt nhìn như là một bút không tệ mua bán. Kèm theo sự phát triển của thời đại, cờ tờ vờ cái nghề này là càng ngày càng xuống đi. Một cái là cạnh tranh áp lực lớn, đồng hành điên cuồng nội quyền. Một cái là thương ca của khởi, có kết xù tiêu phí năng lực lao bản chuyển đi thương ca. Một cái là quán ăn đêm lưu hành, rất nhiều người trẻ tuổi lựa chọn đi tới quán ăn đêm dạo chơi, trứng mắt cờ tờ vờ. Điều này sẽ đưa đến vốn là trẻ tuổi trào lưu đại danh từ cờ tờ vờ bây giờ trên cơ bản trở thành trung lão niên nhân thích nhất hàng đẹp giá rẻ tụ hội nơi trốn. Những thứ này tiêu phí quân thể, ngươi để cho hắn lấy ra mấy chục đồng tiền phòng phí hắn lấy ra. Cái gì khác giá cao rượu mâm đựng trái cây các loại, ngươi muốn cho bọn hắn bỏ tiền, bọn hắn liền dám để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bọn hắn bình thường ở nhà như thế nào hấn nhi tử. Cho nên, Kim Thành thị bản địa rất nhiều cờ tờ vờ hai năm này diện tích lớn đóng cửa, trên thị trường nhiều một nhóm lớn đồ xài rồi âm hưởng thiết bị. Trần Nghi Dương bóp hai cái quả nho, gặp Từ Thanh không có tỉnh lại dấu hiệu, cảm thấy vẫn là làm chính sự quan trọng. Thế là xuống giường đến phòng vệ sinh cho thương khố bên kia người liên hệ gọi điện thoại. Hứa lão bản phải không? Ta nghe nói ngươi nơi đó có một thương khố cờ tờ vờ âm hưởng thiết bị muốn bán ra. Ta là. Ngươi là từ đâu nghe nói tin tức, sẽ không phải là lừa đảo a? Đối diện âm thanh nghe nổi giận đùng đùng, không quá giống là bình thường bởi vì đồ vật bán không được mà nên có âm thanh. Tên lường gạt gì, ta không phải là a? Ngươi tốt nhất không phải. Vị kia Hứa lão bản tiếp lấy tức giận dùng thô tục mắng một người. Thông qua thô tục ở giữa đôi câu vài lời, Trần Nghi Dương mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thì ra vị này Hứa lão bản trước kia là một dãy nhà cờ tờ vờ lão bản. Bây giờ cờ tờ vờ sinh ý không được về sau, liền nghĩ a âm hưởng thiết bị tiện nghi bán. Lúc này có người tìm được hắn, nói là tại Đông Nam Á bên kia có đường luận, có thể đem nhóm này đổ xài rồi âm hưởng thiết bị bán được Đông Nam Á đi, giá cả như vậy cao một chút. Thế là Hứa lão bản tốn hao thật nhiều thời gian, một lần nữa giữ gìn đổi mới qua một lần nhóm này âm hưởng thiết bị, bảo đảm tất cả thiết bị đều có thể bình thường sử dụng. Tiếp đó hắn đem nhóm này âm hưởng thiết bị đóng lại tốt sau đó chuyển đến thương khố đường phố một cái trong kho hàng, chờ đợi người kia mua xuống về sau lôi đi. Kết quả hắn bên này chuẩn bị kỹ càng về sau, liên hệ hắn người kia lại tiêu thất không liên lạc được. Lần này Hứa lão bản trợn tròn mắt. Chính hắn không có lộ số đem đồ vật bán được Đông Nam Á đi, mà bây giờ lại tại bản địa bán, hắn tiền kỳ những cái kia giữ gìn, đổi mới, đóng gói, thương khố phí tổn liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Mặc kệ ngươi có phải hay không lừa đảo, ta mướn thương khố còn có 3 ngày liền đến kỳ ngươi nếu là muốn mua, trong vòng 3 ngày bỏ tiền đem đồ vật lôi đi. Đồ vật hết thể ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền? Trần Nghi Dương hỏi thăm. Ngươi hôm nay liền trả tiền, 80 vạn là được. Ngày mai 90 vạn, hậu thiên 100 vạn, lại sau này lão tử liền không bán, ta mua một cái truy lần lượt đập. Phải, cái này lão ca cũng quá nóng nảy. Trần Nghi Dương cúp điện thoại sau đó, cho vị kia Nga thương nhân lại gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối. Tiếp đó đâm đầu vào chính là một trận Trần Nghi Dương nghe không hiểu kỳ lý hoa lạc. Trần Nghi Dương tính toán dùng chính mình nông cạn tiếng Anh nói vài câu chỉ trẻ sệ. Tiếp đó rất nhanh đến mức đến một cái no. Mẹ nó, không biết tiếng Trung ngươi tới chúng ta Kim Thành làm ăn. Trần Nghi Dương cúp điện thoại về sau, cho kế toán nhỏ gọi điện thoại. Lão bản kia, ta trước tiên xác nhận một chút, về sau vị kia Từ Thành ta xưng hô như thế nào, gọi nhị lão bản đường, vẫn là gọi Từ Thành tỷ. Cái gì loạn thất bát tao, ngươi nói trước đi ngươi làm sao nhìn ra được? Trần Nghi Dương chất vấn kế toán nhỏ. Hôm qua là Từ Thanh đi về trước phòng nói cửa hàng thú cưng bên kia có việc rời đi. Tiếp đó Trần Nghi Dương về lại phòng, giả ý hỏi thăm Từ Thanh tại sao không thấy, tiếp đó lại tại phòng chờ đợi một hồi về sau, mới tìm mượn cớ tính tiền rời đi. Bởi vì lão bản ngươi đi một chuyến phòng vệ sinh sau khi trở về, liền nhìn chằm chằm trên bàn một mảnh kia rau hẹ ăn, ăn xong liền đi. Ta chính là thích ăn rau hẹ không được a. Trần Nghi Dương đầu tiên là mang kế toán nhỏ một câu, tiếp đó nghĩ nghĩ, nói tiếp, về sau ngươi hết thảy gọi tỷ, đừng làm loạn làm xếp hạng, cũng đừng nói lung tung. Rõ chưa? Ân, hiểu rồi, lão bản. Kế toán nhỏ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nhưng Trần Nghi Dương vẫn là cảm giác có chút không yên lòng. Vạn nhất cái này kế toán nhỏ có cái gì một mạc tinh thần trọng nghĩa, cùng Thường Vũ Ninh ở chung thời điểm mỗi ngày mang theo nón xanh tại trước mặt Thường Vũ Ninh lắc lư làm sao xử lý. Thế là hắn tiếp tục mở miệng nói, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngươi bây giờ phải vì phòng làm việc cùng trong tiệm các hạng sự vụ chạy tới chạy lui. Ngươi nguyên lai đầu kia chi giả quá tiện nghi, không chắc chắn có thể chịu được lấy như thế thường xuyên sử dụng. Như vậy đi, trong tiệm bỏ tiền, chính ngươi tìm một cái cao cấp một chút chi giả mua được thay đổi. Cảm ơn lão bản. Kế toán nhỏ ngọt ngào cảm tạ Trần Nghi Dương, tiếp đó nàng tiếp lấy hỏi thăm, lão bản kia, sổ sách thế nào báo? Liên đi làm việc thiết bị hao tổn a, ngươi đem ngươi nguyên lai đầu kia chi giả bán cho trong tiệm, tiếp đó ngươi cũng không phải là không có chi giả sao, mất đi làm việc năng lực. Ngươi liền lại dùng cửa hàng danh nghĩa mua sắm một cái mới chi giả, mua sắm lý do là vì nhân viên công tác cung cấp cần thiết làm việc thiết bị. Biết rõ, lão bản. Đúng. Trần Nghi Dương nghĩ đến vừa rồi nước Nga thương nhân cú điện thoại kia, thế là hỏi thăm kế toán nhỏ, ngươi sẽ tiếng Nga không? Sẽ không. Kế toán nhỏ dứt khoát hồi phục. Vậy ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, Kim Thành thị có hay không sẽ tiếng Nga phiên dịch? Sẽ tiếng Nga phiên dịch ta không biết, nhưng mà vừa sẽ tiếng Nga, lại biết tiếng Trung người mẫu ta biết một cái, lao bản ngươi có cần hay không?
Cái quỷ gì? Một người mẫu làm gì học tiếng Nga?
Sau 2 giờ, kế toán nhỏ Thẩm Giặc Phàm liền dẫn một cái đầu tóc vàng, dáng người cao gầy, khoảng chừng 1m7 bạch Nga nữ người mẫu xuất hiện ở Trần Nghi Dương trước mặt. Giới thiệu một chút, lao bản của ta Trần Nghi Dương. Đây là bạch Nga tới nữ người mẫu Nạ Tạ Xạ, cũng là bạn tốt của ta.
Người tốt.
Trần Nghi Dương nhìn xem trước mắt cái này cực giống Tây Nguyễn tiểu thuyết bên trong trời sinh dung mạo xinh đẹp nữ tinh linh bạch Nga muội tử đưa tay ra vân an.
Chương 54, các người mẫu nữ hiện trạng chương 54, các người mẫu nữ hiện trạng cùng vị này Nạ Tạ Xạ hàn huyên một hồi về sau, Trần Nghi Dương mới biết được. Vị này Nạ Tạ Xạ là nghiêm chỉnh người mẫu model, tới quốc nội việc làm đã 4-5 năm. Phía trước nàng cũng là tại phương Nam thành thị làm trang phục người mẫu, ngẫu nhiên cũng kiêm chức có rẻ. Gần nhất 1-2 năm, kèm theo bạch Nga, cổ sắc, nước Nga ba quốc gia này kinh tế tình thế nhanh chóng chuyển biến xấu, dẫn đến chạy tới quốc nội làm người mẫu người càng ngày càng nhiều. Nạ Tạ Xạ bị cuốn không có cách nào, lúc này mới chạy tới Kim Thành thị bọn người buôn nước bọn. Mặc dù Kim Thành thị việc làm cơ hội so phương Nam thiếu, nhưng bởi vì không cuốn, cộng thêm không có lĩnh đội bơm nước, nàng cũng là dễ còn có thể. Lão bản xem xét liền không có như thế nào đi qua triển lãm ạ nỉm. Kế toán nhỏ cho Trần Nghi Dương giới thiệu nói, Nạ Tạ Xạ bây giờ thế nhưng là Kim Thành thị các đại triển lãm ạ nỉm nhất định mời khách quý đâu. Lại nói, Nạ Tạ Xạ tới giờ thành thị, chính là ngươi cho dẫn đường a, các ngươi thế nào nhận thức? Trần Nghi Dương có chút hiếu kỳ. Sớm mấy năm công trình đội còn kiếm tiền thời điểm, đám kia chủ thầu thường xuyên chạy tới phương Nam vui chơi giải trí. Ta đi cùng thời điểm, có cái chủ thầu coi trọng Nạ Tạ Xạ, nhờ ta tặng quà cho nàng, muốn theo đuổi nàng. Vậy kết quả thế nào?
Kết quả tự nhiên là không đùa.
Nạ Tạ Xạ nhún vai, sau đó nói, ta ngược lại thật ra không ngại ở đây cùng người khác yêu đương, nhưng mà chúng ta lĩnh đội đối với chúng ta trông coi đặc biệt nghiêm, bình thường đều không cho chúng ta đơn độc ra ngoài. Tiếp đó Nạ Tạ Xạ cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút tại cổ sặc cùng nước Nga khai chiến phía trước, các nàng những người này ở đây quốc nội làm người mẫu tình huống. Trên thực tế tại trước kia, liền xem như các cô gái nguyện ý làm người mẫu, bình thường chọn lựa đầu tiên cũng là châu Âu. Cho nên có thể nói với những thứ này Đông Âu nữ hài tới quốc nội làm người mẫu, lĩnh đội cá nhân uy tín nhất thiết phải phi thường tốt. Lại thêm người mẫu nghề nghiệp kiếp sống vô cùng ngắn, những thứ này lĩnh đội mang theo các cô gái tới về sau, liền điên cuồng cho các cô gái tiếp nhận công việc. Đồng thời nghiêm ngặt trông giữ cái này tuổi trẻ nữ hài, phòng ngừa các nàng yêu đương, ra ngoài lêu lổng, ảnh hưởng trạng thái làm việc. Đến nỗi để cho các cô gái đi làm loại kia không hợp pháp kiêm chức, vậy càng là không thể nào. Đây nếu là truyền trở về, lĩnh đội đem các cô gái đưa trở về sau, sợ không phải đi ở trên đường sẽ bị người một thương nổ đầu. Đợi đến qua mấy năm những nữ hài này nhàn trị hạ xuống, không làm thành người mẫu, lĩnh đội liền sẽ mau đem các cô gái cho lánh về các nàng quốc gia đi, giao cho các nàng phụ mẫu. Ngươi nhìn, đi ra ngoài làm việc mấy năm, con gái của ngươi tiền cũng đã kiếm được, thói quen xấu cũng không có, còn không có cùng người khác lêu lồng qua. Bây giờ của về chủ cũ, ta nếu là lại mang đi những cô gái khác, ngươi hỗ trợ cho ta đảm bảo một chút nhân phẩm của ta. Đương nhiên, đây là mấy năm trước sự tình. Hai năm này bởi vì chiến tranh vấn đề, liên quan ngành nghề chắc chắn rối loạn không thiếu, cụ thể như thế nào, Nạ Tạ Xạ liền không rõ ràng, nàng đã đi ra làm một mình. Nạ Tạ Xạ tiếng Trung coi như không tệ, xem bộ dáng là bỏ công sức học qua, cá biệt không quá dán vào từ ngữ biểu đạt, Trần Nghi Dương không hiểu rõ ý tứ, nhưng mà kế toán nhỏ lại dây hiểu, có thể cho Trần Nghi Dương mang đến bên trong lật bên trong. Ngươi là thế nào thu lệ phí?
Trần Nghi Dương hỏi thăm.
1 giờ 200 khối.
Nạ Tạ Xạ đưa ra hai cái ngón tay, từ ta ngồi trên xe của ngươi bắt đầu tính toán thời gian. Cái giá tiền này so với chuyên nghiệp tiếng Nga phiên dịch tới nói vô cùng tiện nghi, Nạ Tạ Xạ hẳn là trực tiếp dùng nàng làm người mẫu tiêu chuẩn tới tính toán. Đừng nhìn người mẫu chỉ là đi qua chụp mấy tấm hình, trên thực tế vài tấm hình sau lưng có thể phải tốn hao 5, 6 tiếng hoặc thời gian dài hơn. Dựa theo cái giá tiền này, Nạ Tạ Xạ một tháng việc làm chừng 10 ngày liền có thể qua tốt vô cùng. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu làm việc a. Trần Nghi Dương lấy điện thoại di động ra, đã thông vị kia nước Nga thương nhân điện thoại. Lại là quen thuộc Kỷ Lý Hoa Lạc. Ngươi nói cho hắn biết, ta là một cái bán âm hưởng thương nhân. Hắn gần nhất có phải hay không muốn mua một nhóm cờ tờ vờ dùng âm hưởng. Nạ Tạ Xạ nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, rất nhanh phiên dịch thành tiếng Nga nói cho đối phương biết. Hắn nói là, nhưng mà nhất định muốn bảng hiệu. Những cái kia rất khó sửa chữa cùng chế tác không quy phạm không chính hiệu âm hưởng hắn cũng cần, hơn nữa giá cả nhất định muốn tiện nghi. Ngươi hỏi hắn, đồ xài rồi muốn hay không?
Cam đoan tất cả đều là tốt, có thể kiểm hàng.
Hắn hỏi bao nhiêu tiền?
Cái này,
Trần Nghi Dương gặp khó khăn. Lúc trước hắn hiểu rõ một chút, đám kia giá trị 80 vạn hai tay âm hưởng, hoàn toàn mới muốn 300-400 vạn. Cái kia bình thường hai tay hẳn là muốn bao nhiêu tiền tới?
Trần Nghi Dương xoắn suýt nửa ngày, nói, cho hắn báo 200 vạn giá cả, nhưng mà chúng ta không chịu trách nhiệm đem mấy thứ vận đến nước Nga đi, sẽ đặt tại trong kho hàng chính hắn sẽ đi.
Nạ Tạ Xạ báo giá về sau, Trần Nghi Dương rõ ràng cảm thấy đối diện hơi kinh ngạc, sau đó vội vàng nói một tràng lời nói.
Hắn nói 200 vạn mà nói, bây giờ liền có thể giao dịch.
Thương cố địa điểm ở nơi nào, hắn lái xe đi kéo.
Ngươi nói cho hắn biết, buổi chiều ta liên hệ hắn, nói cho hắn biết địa chỉ.
Trần Nghi Dương khiến Nạ Tạ Xạ chuyển hết lời về sau, cho kế toán nhỏ phát cái mấy trăm đồng tiền hồng bao.
Hai người trước tiên ở đây ăn cơm, ta đi ra ngoài một chuyến.
Chờ ta gọi điện thoại thời điểm, các ngươi liền tự mình đón xe đến ta nói chỗ.
Chỉ cần là trong khoảng thời gian này đều tính tiền lương thời gian, vậy ta liền không có vấn đề.
Nạ Tạ Xạ biểu thị đồng ý, thế là Trần Nghi Dương đi ra ngoài mở lấy chính mình chờ, một bên người liên hệ,
một bên hỏa tốc mở đến cất vào kho đường phố. Ở chỗ này chờ hơn nửa giờ về sau, một người trung niên mập mạp lái xe cũng chạy tới, vị này chính là Hứa lão bản. Hai người lẫn nhau nắm tay. Hứa lão bản sau lưng còn đi theo mấy người trẻ tuổi cùng đi, cho nên hắn nhìn thấy Trần Nghi Dương chỉ có một người, trên mặt có chút hoài nghi hỏi: "Ngươi cái này thanh niên đáng tin cậy không, là buôn bán gì? Ta thế nhưng là nghe nói ngươi duy nhất một lần trả nợ 80 vạn tài tới. Nếu là dám gạt ta, chỉ định không có ngươi quả ngon để ăn. Ta gọi Trần Nghi Dương ngày thường làm ăn gì đều làm chút. Ngươi chính là cái kia đưa Lưu Chiếu Đích một bộ đồ cổ mặt trước cái kia." Trần Nghi Dương bên này vừa mới nói tên của mình, đối phương lập tức gọi ra Trần Nghi Dương sự tích. Lưu Phú Bà thật đúng là hay nói a bán nàng một lần đồ vật, cảm giác ai cũng biết. Bất quá dạng này danh tiếng bây giờ rõ ràng đối với Trần Nghi Dương vô cùng có lợi. Tại biết Trần Nghi Dương thân phận về sau, Hứa lão bản lập tức trở nên thân thiết. "Tiểu tử ngươi có quyết đoán à, liền vị cùng Lưu Chiếu Đích nhận thức một chút, một bộ cổ đông mặt trước nói tiễn đưa sẽ đưa đi ra. Ngươi dạng này người trẻ tuổi ta thích, hợp đồng ta đều mang đến, ngươi bây giờ liền kiểm hàng, nghiệm xong chúng ta hiện trường giao dịch." Lưu Chiếu Đích nói đồ cổ mặt trước là chính mình đưa cho nàng. Trần Nghi Dương rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra. Cũng không phải đưa cho nàng sao? Nàng đưa đối phương một bộ mặt trược, đối phương đưa nàng một bộ phòng ở, chỉ có điều Lưu Chiếu Đích tại đối với người ngoài lúc nói, chỉ nói Trần Nghi Dương đưa nàng mặt trược sự tình. Dạng này thuyết pháp, lần tránh phiền phức đồng thời, trong lúc vô hình cũng nâng lên Lưu Chiếu Đích thân phận. Người khác liền vì nhận biết nàng, một bộ chân quý đồ cổ nói tiễn đưa sẽ đưa, vậy nếu là còn có người muốn nhận biết nàng, cùng nàng làm ăn, nên làm như thế nào không thể cân nhắc một chút. Chương 55, nàng là bảo tiêu chương 55, nàng là bảo tiêu kéo ra thương cố. Để cho ta cái này tiểu lão đệ nhìn một chút. Hứa lão bản kêu gọi liền chuẩn bị để cho Trần Nghi Dương kiểm hàng. Nhưng Trần Nghi Dương chỉ là tại cửa kho hàng mở ra về sau, nhìn một chút nhóm này âm hưởng bao bên ngoài trang liền biểu thị có thể. Cụ thể hơn hắn cũng xem không hiểu, lại thêm có tình báo nhặt nhạnh chỗ tốt nhận định. Thế là Trần Nghi Dương giả vờ một bộ dáng lộ mang nói: "Ta cùng Hứa lão bản ngươi mới quen đã thân, kể từ nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi là cái đáng giá tin tưởng người. Tất nhiên Hứa lão bản chính ngươi đều nói không thành vấn đề, vậy thì không có vấn đề. Đồ vật không kiểm tra, chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng." Hảo tiểu tử. Hứa lão bản nhìn xem Trần Nghi Dương trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tốt xấu là 80 vạn đồng tiền đồ vật, gặp mặt một lần cứ như vậy tin tưởng hắn. Không hổ là vì nhận thức một chút Lưu Chiếu Đích cái kia phú bà, sẽ đưa một bộ đồ cổ mặt cho người. Thế là Hứa lão bản dứt khoát lấy ra hợp đồng. Hợp đồng Trần Nghi Dương là có thể xem hiểu, hắn đoạn thời gian gần nhất rảnh rỗi liền nghiên cứu pháp luật. Làm một tương lai phú hào, cái khác có thể không hiểu, nhưng pháp luật nhất định muốn nghiên cứu tinh tường. Tại xác nhận hợp đồng không có vấn đề về sau, Trần Nghi Dương ngay trước mặt Hứa lão bản cho Hứa lão bản chuyển 80 vạn. Hai người mặc dù ký hợp đồng, nhưng khoản giao dịch này trên thực tế là tư đối với tư. Mà hai người tài khoản bởi vì làm ăn, thường xuyên có đại ngạch giao dịch qua lại, cho nên khoản này khoản tiền rất nhanh liền xét duyệt thông qua. Hứa lão bản cái kia vừa nhìn không thành vấn đề về sau, liền đem thương khố chìa khóa lưu cho Trần Nghi Dương. "Lão ca, ta cũng không hỏi ngươi đem đồ vật bán đi nơi nào. Khoản giao dịch này ta kỳ thực cũng đã thua thiệt thảm rồi, hỏi lại đó chính là tự rước lấy đủ. Thương khố còn thừa lại 2 ngày thời gian, đều tiễn đưa ngươi, về sau có cơ hội lão ca mời ngươi uống rượu." Hứa lão bản nói xong cũng đi. Nhóm này âm hưởng xử lý vốn là sẽ không như thế phiền phức, nhưng mà Hứa lão bản bị Đông Nam Á bên kia lung lay một tay sau đó, còn chuyên môn thuê thương khố. Càng kéo càng thua thiệt cho nên nhanh chóng giá thấp bán cho Trần Nghi Dương tốt như vậy xấu có thể trở về cái bản. Hứa lão bản đi về sau, Trần Nghi Dương dựa vào cửa xe liền cho kế toán nhỏ gọi điện thoại, để cho kế toán nhỏ cùng Nạ Tạ xả tới. Đợi các nàng hai người tới về sau, Trần Nghi Dương lại cho cái kia nước Nga thương nhân gọi điện thoại. Không bao lâu, một chiếc xe taxi ngừng lại, một cái giữ lại miệng đầy râu mép người Nga đi xuống xe. Người anh em này chỉ có một người, còn không biết tiếng Trung. Hắn là sao dám chạy tới nơi này làm ăn? Trần Nghi Dương trung quy là cảm nhận được Hứa lão bản thấy hắn thời điểm không tín nhiệm cảm giác. Nếu không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo, hắn chắc chắn không cùng người không đáng tin cậy như vậy làm ăn. Tốt xấu ngươi mời một phiên dịch mang theo ngươi, a ngươi là tới làm ăn, cũng không phải tới người nghèo kiểu du hành. Bất quá rất nhanh Trần Nghi Dương liền biết cái này bọn Tây vì sao không có thỉnh phiên dịch nguyên nhân. Hắn nói hắn lần này kỳ thực là mang theo một cái tại Trung Quốc sinh ý đối tác, một cái phiên dịch tới Kim Thành thị. Muốn từ nơi này mua sắm cờ tờ vợ dùng âm hưởng thiết bị, sau đó dùng Trung Âu ban liệt đem mấy thứ đưa đến Moscow đi. Hai người đâu? Trần Nghi Dương tò mò hỏi. Bởi vì phiếu hát bị bắt vào trong câu lưu, phải ngày mai mới có thể phóng xuất. Nạ Tạ Xạ đem cái này bọn Tây nói lời phiên dịch cho Trần Nghi Dương. Phải. Trần Nghi Dương nghĩ thầm. Đoạn thời gian trước mình muốn khứ án ma, kết quả xoa bóp cửa hàng nói là gần nhất trang nghiêm. Sẽ không phải chính là mấy người này làm ra a kèm theo Nạ Tạ Xạ phiên dịch, Trần Nghi Dương cũng hiểu rõ vì cái gì cái này bọn Tây gấp gáp như vậy nguyên nhân. Bởi vì Trung Âu ban liệt chẳng mấy chốc sẽ chạy. Hắn nhất định phải tại ngày hôm nay đem đồ vật vận đến trên xe lửa đi. Bởi vì chỉ có ngày mai một chuyến xe lửa mới có vị trí hàng hóa chuyên chở, ngày hôm sau trước kia cùng sau 4 ngày trước kia đều tràn đầy. Hôm nay nếu là không đem hàng đưa qua, hắn phải nhiều hơn nữa các loại 6 ngày, hơn nữa 6 ngày sau đó cũng không bảo đảm có vị trí. Dù sao bây giờ Nga Hoa ở giữa mậu dịch nóng nảy, Trung Âu ban liệt lội lội kéo căng. Hắn còn nói, Nạ Tạ Xạ tiếp lấy cho Trần Nghi Dương phiên dịch cái này nước Nga thương nhân mà nói, hắn có thể hay không bây giờ liền đem đồ vật lôi đi. Bản thân hắn lưu tại nơi này làm con tin. Đợi ngày mai hắn hùn muốn đồng bạn phóng xuất về sau, lại để cho hắn đồng bạn hợp tác cho người chuyển tiền. Bởi vì tài chính chế tài nguyên nhân, bây giờ nước Nga bên kia hướng về quốc nội chuyển tiền không phải rất dễ dàng.
huống hồ giúp bây giờ ba động cũng lớn, cho nên cái này một số người bình thường đều là ủy thác mình tại Trung Quốc đồng bạn hợp tác trả tiền. Vậy ngươi để cho hắn kêu người đến đem hàng lôi đi, nhưng mà bản thân hắn không thể đi, đêm nay chúng ta tìm một chỗ suốt đêm, đợi ngày mai hắn đồng bạn hợp tác phóng suất chuyển tiền cho ta về sau, hắn mới có thể rời đi. Mặc dù cái nước Nga bọn Tây này là nhặt nhạnh chỗ tốt tình báo giới thiệu người, nhưng Trần Nghi Dương vì lý do an toàn, vẫn là quyết định đem cái này nước Nga thương nhân đưa đến bên cạnh, chờ tới ngày thứ hai chuyển tiền sau đó lại thả hắn đi. Thuận tiện hắn còn có thể cùng cái này bọn Tây giao lưu trao đổi cảm tình. Vạn nhất ngày nào đó chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt đến trước kia nước Nga xa hoàng hoàng thất đưa đến quốc nội đồ cổ, cũng tốt có thể có con đường bán không phải. Vậy ta đêm nay làm sao bây giờ? Nạ Tạ Xạ chỉ mình hỏi. Nàng thế nhưng là theo giờ thu lệ phí. Ngươi chờ. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, sau đó đem cái kia nước Nga dâu quay nón kéo qua, chỉ vào Nạ Tạ Xạ nói chuyện. Cái này là ta phiên dịch. Bây giờ bởi vì ngươi nguyên nhân, nàng phải kéo dài thời gian làm việc. Cho nên nàng sau đó phiên dịch phí tổn, ngươi phải phụ trách gánh chịu. Nạ Tạ Xạ đem những lời này phiên dịch cho nước Nga thương nhân. Hắn nói không có vấn đề. Nạ Tạ Xạ đắc ý nói, ta có thể để hắn dùng nước Nga bên kia tài khoản trực tiếp cho nhà ta bên trong chuyển khoản. Như vậy ta không cần đem ở đây kiếm được tiền đổi hợp thành về sau lại gửi về. Để cho hắn đem nhà ta kế toán nhỏ tiền cũng thanh toán. Ngươi liền nói nàng là ngươi nữ bảo tiêu, giờ lương phải hướng ngươi làm chuẩn. Trần Nghi Dương nghĩ thầm, đêm nay nếu là lưu kế toán nhỏ một đêm, chẳng phải là còn phải cho kế toán nhỏ tính toán tiền làm thêm giờ. Hắn như thế lương tâm lão bản, tiền làm thêm giờ đương nhiên là cấp cho, nhưng mà có thể để cho người khác thay hắn cho liền không thể tốt hơn nữa. Không có vấn đề. Nạ Tạ Xạ một mặt khôn khéo, để cho hắn đem tiền cùng nhau dùng giúp chuyện cho ta, ta quay đầu lại chuyển cho Thẩm Giật Phàm. Bất quá Nạ Tạ Xạ đem những lời này nói cho nước Nga thương nhân về sau, cái này hàng gia tử rõ ràng không phải kẻ ngu. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Thẩm Giật Phàm, dường như đang chất vấn Thẩm Giật Phàm, nhìn không giống như là người hộ vệ a, cái này cánh tay nhỏ bắp chân có thể bảo vệ ai? Bị người nghi vấn Thẩm Giật Phàm mặt không thay đổi một cái vung chân, trực tiếp đá về phía thương khố phụ cận đèn đường. Nhỏ dài đèn đường đèn cán bị Thẩm Giật Phàm một cước này bị đá đều lung lay, nhưng mà Thẩm Giật Phàm trên mặt lại một điểm biểu lộ cũng không có. Phản phất chính mình cái chân kia không phải nhục trường. Ân, đích xác không phải nhục trường. Bất quá cái này dâu quay nón thương nhân không biết à, thấy cảnh này về sau hô to cổng, tiếp đó dứt khoát lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho Nạ Tạ Xạ chuyển khoản. Sau đó dâu quay nón lại gọi tới một cái vận chuyển hàng hóa công ty. Nhà này vận chuyển hàng hóa công ty là chuyên môn làm trung Âu ban liệt buôn bán, tự nhiên cũng trang bị phiên dịch. Rất nhanh liền cùng dâu quay nón cầu thông hảo về sau đem âm hưởng lôi đi. Hàng là trở đi, nhưng mà dâu quay nón người đi không được. Một nhóm bốn người dứt khoát tìm một nhà cờ tơ vơ, uống rượu trò chuyện, chờ đợi ngày thứ hai dâu quay hàm đối tác được thả ra. Chương 56, khi xưa giảm bạo ngụy liệt ngân tệ. Chương 56, khi xưa giảm bạo ngụy liệt ngân tệ. Dâu quay nón nước Nga thương nhân mặc dù cả người nhìn hung thân ác sát, nhưng Trần Nghi Dương xâm nhập mở giải, lại ngoài ý muốn phát hiện người này kỳ thực là cái ngu ngơ, người tương đương thành thật, hỏi cái gì nói cái nấy. Hơn nữa người anh em này nhìn xem 30, 40, nhưng kỳ thật tuổi thật chỉ có 22 tuổi, còn là một cái phú nhị đại, lần này chạy tới Kim Thành thị chính là muốn làm điểm sự nghiệp của mình. Lại nói các ngươi bên kia không phải không thái bình, làm sao còn suy nghĩ mở cờ tờ bờ? Cũng là bởi vì không yên ổn, cho nên hậu phương nghề giải trí mới có thể phồn vinh. Tên là căn nạp cái này nước Nga phú nhị đại ngược lại là nhìn thông thấu, bây giờ Moscow người trẻ tuổi mỗi ngày đều nhớ lấy đi nơi nào chơi, chính là dãy phương diện này tiền thời điểm tốt. Tốt tốt tốt, vậy sau này nếu là ngươi bên kia có gì cần, cứ việc nói cho ta biết, huynh đệ ta phụ trách giúp ngươi tìm tiện nghi hàng. Trần Nghi Dương lúc này cùng căn nạp cạn một chén. Phía trước căng thẳng, hậu phương tất nhiên nhanh ăn. Bởi vì một khi bị đưa đến phía trước đi, ngươi liền không có cơ hội tiếp tục ăn. Cũng chính bởi vì vậy, căn nạp mới vội vã chạy tới Kim Thành thị muốn nhanh chóng kiếm bột. Hắn liên lạc với cái kia đồng bạn hợp tác kỳ thực là phụ thân hắn nhận biết một người bạn. Cái kia phiên dịch ngược lại là chính hắn tìm đến, thế nhưng là hắn cũng đoán không được là phụ thân đồng bạn hợp tác mang chính mình tìm phiên dịch đi làm chuyện phạm pháp kết quả ngồi xổm cục cảnh sát, hay là hắn tìm phiên dịch mang theo cha mình đồng bạn hợp tác ngồi xổm cục cảnh sát. Mấy người ngay tại cờ tờ vờ trong phòng khách uống liền mang hát làm một đêm. Lúc sau nửa đêm, căn nạp lại còn giáo hội Trần Nghi Dương hát cạ tỷ ủ xạ. Sáng ngày thứ hai, Trần Nghi Dương mở ra mơ hồ hai mắt, trên người mình nằm cá nhân. Đáng tiếc là căn nạp cái này dâu quay nón. Trần Nghi Dương một cước cho ra hỏa này đặt xuống, hoàn toàn quên đêm qua hai người bền chắc không thể phá được hữu nghị. Kế toán nhỏ cùng Nạ Tạ Xạ hai người lúc này lại không thấy bóng dáng. Trần Nghi Dương tìm ra điện thoại, đầu tiên là nhìn xuống hôm nay đẩy lên. Hôm nay tình báo, khi xưa giả mạo ngụy liệt ngân tệ, Kim Thành thị Ninh An khu Ngũ Hồ đường phố tiền cũ thị trường giao dịch, thứ 47 hào quầy hàng, có một cái người Tây Ban Nha đã từng sử dụng bạc kim chế tạo giả ngân tệ đang bán. Một vạn nguyên trong vòng mua xuống liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Dùng bạc kim chế tạo ngân tệ. Đầu góc nước vào. Bạc kim bao nhiêu tiền, bạc mới bao nhiêu tiền. Trần Nghi Dương mở trong phòng một bình nước khoáng một hơi uống cạn nửa bình, để cho chính mình đầu góc hơi thanh tỉnh một chút. Tiếp đó hắn đánh cờ tờ vào phòng, liền thấy kế toán nhỏ cùng Nạ Tạ Xạ hai người mang theo bữa sáng đi đến. Hai người tỉnh lại thật sớm a. Tình cảnh nhỏ, trước đó buổi tiếp làm công trình đám kia lão bản đi công trường, một ngày một đêm không có cách nào ngủ đều trải qua. Kế toán nhỏ chỉ là hốc mắt nhìn xem có đen một chút, khác hết thể bình thường. Ta cũng là. Nạ Tạ Xạ nói, ta ra ngoài quay quảng cáo, nhiều khi đều biết bởi vì đủ loại nguyên nhân việc làm đến nửa đêm mới kết thúc. Phải, hai vị này rõ ràng đều là thức đêm cao thủ. Trần Nghi Dương kỳ thực cũng rất có thể thức đêm, nhưng điều kiện tiên quyết là ngồi trước máy vi tính chơi game. bằng không thì dây ngủ. Căn nạp tỉnh lại không có. Nạ Tạ Xạ hiếu kỳ nhìn về phía phòng. Đứng tại nàng nơi đó nàng không nhìn thấy cái kia nước Nga phú nhị đại. Bởi vì hàng này đã bị Trần Nghi Dương đạp đến trên sàn nhà đi, vừa lúc bị phòng cái bàn chặn lại. Như thế nào, muốn cùng hắn phát triển một chút? Trần Nghi Dương nhìn như vô tình hỏi một câu. Ta cũng không dự định về sau trả về mùa đông kia sẽ bị chết cóng chỗ đi. Nạ Tạ Xạ rất nhanh hồi phục Trần Nghi Dương. Như thế nào, các ngươi không có hơi ấm? Có à, cùng các ngươi một dạng cũng là tập trung cung cấp ấm, nhưng mà chúng ta hơi ấm nhiệt độ rất thấp, chỉ có 18 độ, hơn nữa chỉ có tại 7 giờ sáng đến tối 11 giờ mới có. Ngươi nếu là ở tại trong căn hộ, buổi tối sẽ rất lạnh. Vừa học đến một cái vô dụng tri thức. Ta phía trước thân tỉnh thẻ tạm trú, bất quá năm nay đến kỳ. Cho nên ta đang tìm kiếm một cái đối tác cùng ta cùng một chỗ mở một người mẫu công ty, như vậy ta liền có thể tiếp tục xin thẻ tạm trú. Nạ Tạ Xạ vô tình hay cố ý nói đẩy miệng hiện trạng của nàng. Trần Nghi Dương vốn còn muốn tiếp tục sâu trò chuyện, nhưng nằm trên đất trên bảng căn nạp ra kêu la cái gì, xem bộ dáng là tỉnh lại. Thế là Trần Nghi Dương đi nhanh lên đi qua đem căn nạp kéo về trên ghế salon. Cũng không lâu lắm căn nạp cũng tỉnh lại. Mấy người ăn điểm tâm xong, rời đi cờ tờ vờ đi cục cảnh sát đón người. Căn nạp ở trong nước đối tác là một cái trắng mập trung niên quốc nhân, mà căn nạp tỉnh cái vị kia phiên dịch lại nhìn giống người ngoại quốc. Trần Nghi Dương vừa bắt đầu còn đem hai người thân phận làm cho phản. Kết quả cái kia phiên dịch chỉ mình dùng không có một chút khẩu âm tiếng phổ thông nói, ta, dân tộc Nga, không phải bọn Tây, làm rõ ràng. Liền ngươi kẻ ngu này, gặp người liền nói chính mình là dân tộc Nga. Ngươi ngày đó nếu là cùng cảnh sát nói ngươi là người ngoại quốc, nói không chừng chúng ta chỉ dùng nộp tiền phạt, không cần bị tạm giam. Trung niên thương nhân một bên chửi bậy cái này phiên dịch, vừa lấy ra điện thoại. Hắn cùng căn nạp câu thông về sau, biết muốn cho Trần Nghi Dương chuyển khoản. Hắn cũng không có hỏi Trần Nghi Dương cùng căn nạ đã trở thành giao dịch gì, liền trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu chuyển khoản. Cái này 200 vạn là công đối với quay quanh sổ sách. Cái này trung niên thương nhân dùng một nhà thương mại công ty tài khoản cho Trần Nghi Dương cửa hàng tài khoản chuyển 200 vạn đi qua. Huynh đệ, ngươi là ta chân huynh đệ. Thu đến tiền sau này Trần Nghi Dương vỗ vỗ căn nạp bà bay. Cái này nước Nga dâu quay nón, rộng có Trần Nghi Dương một cái nửa đều. Lần sau ta tới đây, còn tìm ngươi. Căn nạp cũng đối Trần Nghi Dương 10 phần nhiệt tình. Hai người chỉ có điều uống trong một đêm rượu, nhưng quan hệ đã tốt cùng ngủ một dạng. Tiền tới tay sau đó, Trần Nghi Dương liền khiến Nạ Tạ Xạ cùng kế toán nhỏ về ngủ đi. Chính mình thì tại đưa tiễn căn nạp về sau, lái xe đến một cái cửa hàng tiện lợi mua hai bình cà phê uống một hơi hết nâng cao tinh thần, tiếp đó mở điện thoại di động lên bắt đầu lùng tìm vì sao lại hữu dụng bạc kim chế tạo giả ngân tệ loại vật này. Tại 16 thế kỷ thời điểm, người Tây Ban Nha tại Nam Mỹ phát hiện mỏ vàng, đồng thời cũng phát hiện một loại có vẻ như bạch ngân kim loại nặng cùng hoàng kim phối hợp, loại kim loại này chính là bạch kim. Bởi vì bạch kim điểm nóng chạy so bạch ngân còn cao, rất khó tinh luyện, vì hoàng kim sinh sản mang đến phiền phức. Thế là người Tây Ban Nha đem bạch kim xem như hoàng kim sản xuất phụ sản phẩm thu về, trở về quốc nội, lấy so bạch ngân quá thấp giá tiền bán cho địa phương tác phường. Nơi đó tác phường vì kiếm tiền, không chỉ có cầm bạch kim trộn lẫn tiến đồ trang sức bên trong, còn dung nhập vào kim tệ cùng ngân tệ bên trong. Tại nào đó trong đoạn thời gian, dùng cầm bạch kim tài liệu chế tạo giả ngân tệ lưu hành nhất thời, khiến cho toàn bộ thị trường chứng khoán đều nhanh muốn hỏng mất. Hơn nữa còn dẫn đến Tây Ban Nha ngân tệ danh tiếng trượt, quốc gia khác thương nhân cự tuyệt lại tiếp nhận Tây Ban Nha ngân tệ. Cho nên Tây Ban Nha quốc vương tức giận, không chỉ có hạ lệnh không cho phép lại đem bạch kim mang về Tây Ban Nha, còn siêu giao nộp một nhóm lớn bạch kim chế tạo giả ngân tệ cùng đồ trang sức, trực tiếp đem những vật này vận đến trên thuyền, tiếp đó trên biển cả tìm một cái chỗ đem những thứ này giả mạo ngụy liệt sản phẩm đưa hết cho khuynh đảo. Mà trong tình báo nói viên kia cầm bạch kim mà chế tạo ra Tây Ban Nha giả ngân tệ, hẳn là trước kia nghiêng đổ sau đó lưu giữ lại. Người sở hữu nó không dám quốc nội tiêu hết đồng bạc này, vừa vặn lúc đó Tây Ban Nha cùng Đại Minh có lui tới mậu dịch, đoán chừng liền nghĩ cái biện pháp đem ngân tệ đưa đến Đại Minh cho dùng hết. Cũng có phải dạng này một cái vừa có cố sự tính chất, lại có lịch sử ý nghĩa ngân tệ có thể bảo tồn đến bây giờ. Chương 57, đến từ Lữ Tống Thương Nhân chương 57, đến từ Lữ Tống Thương Nhân mặc dù trên thị trường tìm không thấy Tây Ban Nha bạc kim giả ngân tệ cụ thể giá cả. Nhưng loại này vừa có thể kể chuyện xưa, lại có thể nói ra lịch sử đồ vật, vô luận dùng loại phương thức nào bán ra, giá cả tuyệt đối không dưới 100 vạn. Thế là Trần Nghi Dương cũng không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp lái xe đi tiền cũ thị trường giao dịch. Không giống với đồ cổ giao dịch vẫn như cũ ở vào một cái man hoang thời đại. Quốc nội tiền cũ thị trường giao dịch lại tại mấy năm này càng thêm chính quy, chủ yếu cũng là cái vòng này cánh cửa tương đối thấp. Dù sao đủ loại tiền cũ giám định so với chủng loại phong phú đồ cổ tới nói quá hiếu học tập. Hơn nữa ở trong đó còn sinh ra mấy cái quyền uy bình xét cấp bậc cơ quan, chỉ để đem tiền cũ các thương nhân cho thống nhất lại. Đơn giản tới nói, mặc kệ ngươi là nơi nào tới tiền cũ, đều phải là bình xét cấp bậc cơ quan giám định bình xét cấp bậc về sau mới có giá trị. Bằng không thì chính là giả. Cái này cũng là vì cái gì phía trước Trần Nghi Dương không có để lại mấy cái viên đại đầu chính mình cầm lấy đi bán nguyên nhân. So với hãng cầm đồ tới nói, nhóm này tiền cũ thương nhân mới thật sự là chu lột ra. Trong tay ngươi ngân tệ, nếu là không có bị giám định, không có bình xét cấp bậc, cái kia thật xin lỗi, chính là không đáng tiền. Hoặc là giá thấp bán, hoặc là rời đi. Nhóm này tiền cũ thương nhân lũng đoạn con đường cùng quy tắc, tại đối ngoại đi ép giá phương diện tuyệt đối bảo trì nhất trí. Trần Nghi Dương đến tiền cũ nơi giao dịch về sau, liền phát hiện nơi này có không giống với khác hai tay vật phẩm chợ giao dịch chỗ một loại trật tự cảm giác. Tất cả mọi người đều ngồi ở phía sau quầy. Trong quầy để đủ loại đóng gói tuyệt đẹp ngân tệ, phía dưới còn biết đồng bạc này kỹ càng bình xét cấp bậc. Ngẫu nhiên có mấy cái không hiểu công việc người mang theo nhà mình chuyển xuống ngân tệ hoặc khác tiền tệ cũ tới, lập tức sẽ bị liên thủ ép giá. ngươi cái nhìn này chính là đại quan môn đồ vật, nhiều nhất 200.
Dạ, không đáng tiền.
Ngươi trước tiên cần phải đi bình xét cấp bậc, tiếp đó mới có thể cầm tới ở đây ra bán.
Trần Nghi Dương ngược lại là cũng lười đi tham gia náo nhiệt. Loại này đã tạo thành cố định vòng nhỏ ngành nghề, ngoại nhân là không chen vào được.
Dù sao những thương nhân này lương tựa cỡ lớn bình xét cấp bậc cơ quan, hắn nói ngươi đồ vật không đúng, ngươi cũng chỉ có thể tìm bọn hắn công nhận bình xét cấp bậc cơ quan làm bình xét cấp bậc.
Bằng không thì bán không trả tiền.
Đến mua tệ a.
Trần Nghi Dương đã tới trong tình báo nói cái kia quầy hàng.
Chủ quán là một cái niên kỷ thật lớn một lão nhân.
Hắn chỉ chính mình trong quầy đóng gói tốt ngân tệ nói, bình xét cấp bậc cùng giá cả đều ở phía trên biết đâu, không chấp nhận mà cả.
Trần Nghi Dương nhìn một vòng, không có phát hiện mình muốn tìm viên kia ngân tệ.
Thế là hắn hỏi, chỉ chút này?
Hẳn là chỉ những thứ này a.
Lão nhân hồi đáp, ta chính là thay ta nhi tử mở tiệm.
Hắn đi ngoại điện.
Bất quá ta hai ngày này thu một nhóm không có bình xét cấp bậc tệ, ngươi muốn mua lời nói cũng có thể xem.
Lão nhân nói xong ôm vào tới một giỏ tiền cũ.
Đây đều là từ chỗ khác người nơi đó thu được, đồ vật hình dạng và cấu tạo cũng không có vấn đề gì, nhưng không có bình xét cấp bậc, thật giả không bảo đảm.
Trần Nghi Dương tại trong cái này giỏ tiền cũ lật qua lật lại, tùy tiện tìm hai cái ngân tệ, tiếp đó lại lấy được viên kia mình muốn mua Tây Ban Nha ngân tệ.
Lão nhân mặc dù là thay mình nhi tử mở tiệm, nhưng rõ ràng cũng là người trong vòng.
Nhìn thấy Trần Nghi Dương tuyển định về sau, liền trực tiếp mở miệng nói ra, một cái 82 năm mụ cắt cầm tình cậu kỷ niệm ngân tệ, một cái đưa con quan âm 3.32 kỷ niệm ngân tệ, một cái 16 thế kỷ Tây Ban Nha ngân tệ.
Cộng lại tính ngươi ba bạn.
Ngài cái này là lấy không có bình xét cấp bậc qua tệ làm bình xét cấp bậc quà bán a.
Trần Nghi Dương mặc dù là nửa thùng nước, nhưng cái giá tiền này nghe vẫn là đi ra không thích hợp.
Ngươi cái này thanh niên, đừng cho là ta nhìn không ra.
Ngươi không phải liền là loại kia tìm khắp nơi không có bình xét cấp bậc qua tệ mua lại, đọ sức một cái bình xét cấp bậc đi qua giá cả sẽ tăng người sao?
Ngươi chọn lựa cái này ba cái, tiềm lực đều rất lớn.
Một khi bình xét cấp bậc bình cao, kiếm lời gấp 2-3 lần đều không phải là vấn đề.
Phải.
Trần Nghi Dương rõ ràng chính mình là bị lão nhân này cũng làm người trong vòng.
Bất quá tại lão nhân trong lòng rõ ràng thuộc về trong vòng luận quần tầng thấp nhất cái chủng loại kia.
Không có tiền mở tiệm của mình, cho nên khắp nơi đi loanh quanh nhìn có người khác hay không thu đi lên, xác định qua thật giả, nhưng mà còn không có bình xét cấp bậc tệ.
Nếu như có thể bình một cái phẩm chất cao cấp bậc, cái kia tiền giá cả tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên.
Thế là Trần Nghi Dương theo diễn tiếp.
Cái này ba cái tệ, bình xét cấp bậc qua về sau cũng chính là 30.000 giá tiền.
Ngài đây là một chút lợi nhuận không gian cũng không cho ta lưu.
Hai bạn, được hay không?
Trong tay người viên kia mụ các kỷ niệm tệ cùng đưa con quan đóng tệ, cũng là cầm lấy đi bình xét cấp bậc về sau thỏa đáng giá cao giá trị tệ, cũng liền cái này Tây Ban Nha ngân tệ, nhìn xem phẩm tướng có chút kém.
Vậy cái này hai cái tệ, một bạn khối tiền, cái này, 5.000, được hay không?
Tính toán, cái này hai cái không bán ngươi, chính chúng ta cầm lấy đi bình xét cấp bậc đi.
Lão nhân đem Trần Nghi Dương tay bên trong hai cái khác tiền tệ lấy đi, tiếp đó xoắn xuýt nhìn về phía còn lại viên kia Tây Ban Nha ngân tệ.
Ngân tệ giá trị tuyệt đại bộ phận cũng là ở chỗ kỷ niệm giá trị.
Đường đường chính chính lưu thông tiền tệ, trừ phi là phát hành lượng ít cực ít, hoặc sai bản, bằng không đều không thể nào đáng tiền.
Dù sao tổn thế lượng quá lớn, không tốt xảo.
Hôm nay người đem quốc gia nào trước kia phát hành ngân tệ giá cả xào đi lên.
Kết quả hôm sau người khác liền có thể từ trong biển bất ra để chỉnh một chút một thuyền dạng này ngân tệ, người trong nháy mắt thay người khác làm giá y đi. Trần Nghi Dương tay bên trong cái này Tây Ban Nha ngân tệ chính là như vậy.
Lưu thông tiền tệ, phẩm tương kém, không tệ bản.
Giá cả tự nhiên cao không được.
4.500 ngươi thích bán hay không?
Trần Nghi Dương nhìn ra lão nhân xoắn xuýt, trực tiếp ra giá.
Ngươi sao trả thấp 500 đâu?
Lão nhân gấp.
Ngươi đem cái kia hai cũng bán ta, cái này ta liền ra 5.000.
Cái kia hai không bán ngươi, cái này 4.500 liền 4.500.
Lão nhân hạ quyết tâm.
Cảm thấy cái này Tây Ban Nha ngân tệ bình xét cấp bậc về sau cũng bán không cao hơn giá cả, dứt khoát bây giờ liền bán ra ngoài tính toán.
Thế là Trần Nghi Dương cho lão nhân thanh toán 4.500 cầm đi cái này bề ngoài nhìn bình thường không có gì lạ 16 thế kỷ Tây Ban Nha ngân tệ.
Mang theo ngân tệ, Trần Nghi Dương vừa ngồi vào trong xe, điện thoại lại reo.
Là Dương Ngọc.
Ngươi muốn tìm vị lão bản kia bây giờ đang ở Kim Thành thị, ta gọi điện thoại liên lạc hắn, hắn nói muốn tự thân nhìn một chút hai chúng ta.
Ngươi bây giờ thuận tiện không, tới này cái tiệm cơm, ta cho ngươi phát địa chỉ.
Trời sinh bận rộn mệnh á, Trần Nghi Dương đem viên kia Tây Ban Nha ngân tệ bỏ vào thẻ của mình trong bọc, tiếp đó lái xe đi trước một chuyến ngân hàng.
Lúc trước hắn đem tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu tồn tại ở đây.
Cầm tới cổ phiếu về sau, hắn lái xe đã tới Dương Ngọc nói địa điểm.
Đẩy ra cửa bao xương,
một người dáng dấp nho nhã trung niên nam nhân ngồi ở bên trong, Dương Ngọc thì tại một bên cùng đi.
Trừ bọn họ hai cái bên ngoài, trong phòng khách cũng không có người nào khác.
Trần Nghi Dương đi vào cùng đối phương chào hỏi.
Hoàng Ngọc Thu.
Nam nhân nhìn càng giống là một cái học giả, không giống như là cái thương nhân.
Ta đến từ Lữ Tống.
Trần Nghi Dương.
Trần Nghi Dương nói tên của mình về sau, trực tiếp an vị xuống dưới.
Tiếp đó hắn đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo, ngài lần này tới Kim Thành thị, chuẩn bị buôn bán gì?
Một nhà hoa quả đồ ăn vặt nhà máy, chủng loại rất nhiều, tỉ như nước trái cây đồ uống, mất nước rau quả các loại.
Kèm theo đối phương tùy ý giới thiệu, Trần Nghi Dương trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác.
Chương 58, một cái cố sự chương 58. Một cái cố sự Lữ Tống là một cái rất có ý tứ quốc gia.
Tại trong chính trị, thổ dân cơ hồ nắm giữ toàn bộ quyền hạn, hơn nữa chia làm hai phái, một bộ thân đẹp, một bộ không còn thân đẹp.
Tại phương diện kinh tế, người Hoa nắm giữ toàn bộ xã hội 80 tài phú.
Mà đồng thời, đại lục cũng là Lữ Tống lớn nhất xuất nhập cảng mậu dịch đối tượng.
Tại cái này ba cái dưới điều kiện, vừa ra đời một kiện chuyện rất có ý tứ. Đó chính là tại trong chính trị bọn hắn cùng đại lục đối kháng, nhưng mà tại phương diện kinh tế ỷ lại đại lục. Mà hai năm này kèm theo hai nước chính trị quan hệ chuyển biến xấu, không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến kinh tế. Vị này hoàng lão bản chạy tới Kim Thành thị làm đầu tư mục đích cũng đã rất rõ ràng. Kiếm tiền hay không không trọng yếu, làm tốt hai bên quan hệ mới là trọng điểm. Mà rõ ràng, vẹn vẹn đầu tư một cái nhà máy, đối với Kim Thành thị các lãnh đạo tới nói là một chuyện rất tốn, nhưng lại hướng lên ảnh hưởng liền không ảnh hưởng tới. Cho nên hắn mới hy vọng có thể thu được Trần Nghi Dương tay bên trong cái kia trương luân tuyển chiêu thương cục thực dụng phiếu. Bởi vì trương này thực dụng phiếu có thể vì hắn thích danh, để cho hắn ở bên này danh khí nâng cao một bước. Nghĩ tới đây, Trần Nghi Dương rất nhanh nghĩ kỹ chính mình đàm phán sách lược. Hắn đem cái kia trương cổ phiếu thực dụng phiếu lấy ra hỏi, cái này trương Đông Tây, ngài muốn nhìn thật ra sao? Không cần. Hoàng Ngọc Thu chỉ là xa xa liếc mắt nhìn trương này cổ phiếu. Trương này cổ phiếu đã bị chuyên nghiệp giám định sư giám định qua, chắc chắn thật sự không hề nghi ngờ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không tại cùng Dương Ngọc Câu thông qua sau liền đội vàng đi ra cùng Trần Nghi Dương gặp mặt. Ngươi dự định muốn bao nhiêu tiền? Hoàng Ngọc Thu hỏi thăm Trần Nghi Dương báo giá. Ta đối với tiền không có hứng thú. Trần Nghi Dương uống một ngụm trà, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói ra, bất quá ta chỗ này có cái tiểu cố sự, ngài muốn nghe sao? Hoàng Ngọc Thu ra hiệu Trần Nghi Dương nói tiếp. Ta một vị bà con xa tổ tiên, đã từng là thanh triều những năm cuối tàu thủy chiêu thương cục một vị nhân viên, tại tàu thủy chiêu thương cục thành lập về sau, hắn cũng xuất tiền mua một tấm cổ phiếu. Về sau kèm theo thời cuộc dung chuyển, hắn một đường lưu vong đến Kim Thành thị, hơn nữa cuối cùng đem tấm này cổ phiếu chuyển cho bản thân. Bản thân là một cái mở hai tay vật phẩm giao dịch cửa hàng tiểu thương nhân, nhưng đối với cổ phiếu cũng không quá hiểu, cho nên một mực đem tấm này cổ phiếu chỉ coi làm là một cái tổ tiên lưu lại vật kỷ niệm đặt ở trong tiệm triển lãm. Mà ngài, một cái đến từ Đông Nam Á thương nhân, tổ tiên đã từng vì đại lục sự nghiệp cách mạng hiến cho cha tiền tài. Tới giờ thành thị đầu tư thời điểm, trong lúc vô tình tiến nhập ta nhà tiểu điểm này, thấy được trương này cổ phiếu. Thế là ngươi cáo chi ta trương này cổ phiếu ý nghĩa, hy vọng có thể bỏ tiền mua lại. Nhưng ta cho rằng, tất nhiên trương này cổ phiếu có trọng đại như vậy lịch sử ý nghĩa, cái kia hẳn là hiến cho ra ngoài. Thế là bởi ngài liên hệ chính phủ cùng chiêu thương ngân hàng nhân viên công tác, cuối cùng bằng vào chúng ta hai người danh nghĩa, đem trương này cổ phiếu quên ra. Cố sự này như thế nào? Rất không tệ cố sự. Hoàng Ngọc Thu dùng thìa nhẹ nhàng kích thích một chút trước mặt hắn hồng trà. Đây là một cái có thể leo lên các đại quan phương truyền thông cố sự. Đại lục nhà thứ nhất hình thức đầu tư cổ phần công ty, Đông Nam Á người Hoa cùng đại lục giàn buộc, hiện đại thanh niên đã từng làm mở mắt thấy thế giới đám tiền bối cách không truyền thừa. Nên có điểm nóng đều có. Cuối cùng không ràng buộc quên ra cổ phiếu, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đương nhiên, nếu như cố sự này bên trong chỉ có Trần Nghi Dương một người, như vậy cái này không ràng buộc quên ra coi như thật chính là không ràng buộc quên ra. Nhưng bây giờ trong chuyện xưa lại nhiều một cái Hoàng Ngọc Thu. Rất rõ ràng, cái này xe tiện lợi không thể không tốt. Ta sớm nhất tại Kim Thành thị đầu tư mất nước rau quả nhà máy, gần nhất đã bắt đầu vận hành. Nhà này nhà máy kèm thêm nhãn hiệu, đại khái giá trị hơn một ức. Ta cho ngươi 10 cổ phần, cộng thêm nhà máy cố vấn quản lý chức vị. Đại khái giá trị hơn 1.000 vạn. Trần Nghi Dương đối với cái này giá còn tính là hài lòng. Đương nhiên, 10 cổ phần loại vật này, đại khái thì tương đương với bất động sản. Nếu như nhà máy kinh doanh tình trạng hảo, qua cái 1-2 năm cũng liền có thể có chút chia hoa hồng, nhưng sẽ không quá nhiều. Ngược lại lớn đầu cố định thu vào tại trên cố vấn quản lý chức vị kia. Có thể, thành giao. Trần Nghi Dương đáp ứng xuống. Có đầu tư bên ngoài nhà máy cố vấn quản lý cùng đồ cổ dạng này danh hiệu, Trần Nghi Dương cũng coi như là có thể tại Kim Thành thị phủ lên danh hảo. Lại thêm hiến cho ra chiêu thương cục cổ phiếu cố sự tăng thêm. Đợi đến Dương Ngọc làm phản về sau, Dương Hạ là tuyệt đối không dám đối với Trần Nghi Dương động thủ đoạn hợp pháp bên ngoài ý đồ xấu. Dù sao bao tay trắng quan trọng nhất là sạch sẽ, ngươi phải trắng. Dương Hạ nếu là dám dùng màu xám hoặc màu đen thủ đoạn đối với Trần Nghi Dương dạng này một cái đã treo bên trên danh hiệu người. Cái kia Dương Hạ sau lưng đám người kia đoán chừng tại chỗ sẽ đem Dương Hạ trước đưa đi vào lại nói. Quyết định sinh ý, Hoàng Ngọc Thu cùng Trần Nghi Dương hai người trên mặt thần sắc cũng buông lỏng xuống. Vừa ăn cơm, vừa tán gẫu. Hoàng Ngọc Thu trả cho Trần Nghi Dương giới thiệu một chút Lữ Tống lịch sử, nói tới trong lịch sử Tây Ban Nha đã từng thực dân qua Lữ Tống. Trần Nghi Dương nhớ tới chính mình viên kia ngân tệ. Thế là trong đem chính mình tạp bao Tây Ban Nha bạc kim giả tạo ngân tệ lấy ra cho Hoàng Ngọc Thu nhìn. Ta trước kia tháo qua Tây Ban Nha thương nhân đã từng dùng bạc kim giả tạo ngân tệ đoạn lịch sử kia, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Hoàng Ngọc Thu đối với đồng bạc này rất cảm thấy hứng thú. Đồng bạc này nếu là cầm tới Tây Ban Nha đi, giá trị nhưng là sẽ cao vô cùng. Vậy không bằng ngài mua lại, mang đến Tây Ban Nha. Trần Nghi Dương đột nhiên đề nghị. Cái này ngân tệ ở trong nước, thậm chí là USD hoặc quốc gia khác, giá cả cũng sẽ không cao thái quá. Nhưng mà tại Tây Ban Nha bản địa, tuyệt đối có cao vô cùng hơn giá. Nghe xong Trần Nghi Dương lời nói, Hoàng Ngọc Thu có chút ý động, nhưng lập tức cũng gặp khó khăn. Đồng bạc này, giá trị hơn 100 vạn là khẳng định, nhưng mà muốn cụ thể cho giá cả, không tốt cho. Giống loại này có lịch sử ý nghĩa, trước đó lại không xuất hiện qua đồ vật, bình thường là phải giao cho chuyên nghiệp cơ quan, lẫn lộn hơn mấy tháng, tiếp đó cầm lấy đi phòng đấu giá chụp ra một cái giá trên trời, cuối cùng lại chuyển tay mấy cái người thu thập. Cho đến lúc đó, giá cả mới có thể ổn định lại. Cho nên Hoàng Ngọc Thu sợ cho thiếu đi, Trần Nghi Dương không hài lòng. Nhưng mà cho nhiều, hắn còn phải cầm lấy đi lẫn lộn, trở về kiểu thời gian rất dài. Trừ phi không cần tiền mặt trả tiền. Thế là hắn suy tư một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Trần Nghi Dương nói. Ngươi biết Kim Thành thị Ninh An khu có một nhà mỹ thuật triển lãm lãng còn sao? Cái kia tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật.
Trần Nghi Dương nghe nói qua nhà này phòng triển lãm, chủ yếu là nhà này phòng triển lãm ngoại hình vô cùng nghệ thuật, trước kia là mời chuyên nghiệp nhà thiết kế chế tạo. Vốn là Kim Thành thị chính phủ hy vọng có thể đem cái này viện bảo tàng mỹ thuật chế tạo thành một cái bày ra con đường tơ lụa lịch sử điểm du lịch. Nhưng mà chính phủ dẫn đầu làm nghệ thuật, nghe liền không đáng tin cậy. Về sau cái này phòng triển lãm ngay cả mình phí điện nước đều không kiếm về được. Cho nên nơi này đối với chính phủ mà nói đã biến thành một cái vương hữu. Chính phủ đã từng nghĩ tới đối ngoại cho thuê hoặc bán ra nhà này phòng triển lãm. Nhưng mà lớn như thế phòng triển lãm, công dụng rất hẹp. Cho nên người khác hoặc là ra giá rất thấp, hoặc là trướng mắt. Nếu như giá thấp cho thuê hoặc bán ra, cái này dính đến một cái quốc hữu tài sản trôi đi vấn đề, không ai dám chụp chủ ý cái này dẫn đến cái này phòng triển lãm giới ở nơi đó, chỉ có thể biến thành một cái xác rỗng để đó không dùng. Chương 59, cùng nữ cầu hữu đánh đầy 4 tiết chương 59, cùng nữ cầu hữu đánh đầy 4 tiết nhà này phòng triển lãm hiện tại đến trên tay của ta. Hoàng Ngọc Thu nói, ta lần này tìm tới tư cách thời điểm, bản địa quan viên cùng ta hàn huyên tới cái này phòng triển lãm, hy vọng ta có thể xuất tiền mua lại. Hoàng Ngọc Thu lần này tới Kim Thành thị chính là vì chấp nối tới. Kiếm tiền tất nhiên không phải mục đích chủ yếu, thật là làm đoan đại đầu liền phải làm. Cho nên Kim Thành thị thuận thế liền đem nhà này phòng triển lãm giá cao bán cho Hoàng Ngọc Thu. Vấn đề là Hoàng Ngọc Thu cầm nơi này cũng vô dụng thôi. Bây giờ Trần Nghi Dương lấy ra cái này Tây Ban Nha bạc kim giả tạo ngân tệ muốn giao dịch. Cái này khiến Hoàng Ngọc Thu trong nháy mắt liên tưởng đến cái kia phòng triển lãm. Tơ lụa phòng triển lãm trước kia chỉ là phí tổn liền lên ngàn vạn. Đương nhiên, bây giờ giá trị chắc chắn không bằng năm đó phí tổn. Nhưng ban mấy trăm vạn cũng là không có vấn đề gì cả. Trần Nghi Dương Tây Ban Nha bạc kim giả tạo ngân tệ không có một cái nào cụ thể giá cả, vừa vặn nhà này phòng triển lãm cũng không có. Hai người trao đổi được. Hoàng Ngọc Thu nói ra đề nghị này về sau, đến phiên Trần Nghi Dương do dự, bởi vì Trần Nghi Dương vốn là dự định là dùng đồng bạc này bổ sung chính mình tiền mặt lưu. Bất quá hắn ở trong lòng tính toán một chút, rất nhanh liền quyết định được chủ ý đồng bạc này hắn bán cho những người khác, nhiều lắm là 100-200 vạn. Nhưng 100-200 vạn mua bộ tốt một chút nhà lầu đều tốn sức, lại càng không cần phải nói một cái diện tích mấy ngàn thước vuông phòng triển lãm. Coi như hắn lấy ra không cần, quay đầu mấy trăm vạn tiện nghi bán cũng là có thể bán ra ngoài. Hắn lại không có chi phí vấn đề cùng lo lắng người khác công kích hắn trôi đi quốc hữu tài sản thai hoàng ẩm. Không có vấn đề. Cái này Tây Ban Nha ngân tệ đổi ngài nhà kia tơ lụa phòng triển lãm. Liên tiếp đàm phán thành công hai khoản làm ăn lớn. Hai người vui vẻ cơm nước xong xuôi về sau, liền bắt đầu tìm riêng phần mình luật sư cùng kế toán phụ trách định ra hợp đồng, hoàn thành giao dịch. Đương nhiên, bởi vì mặc kệ là Tây Ban Nha ngân tệ vẫn là cổ phiếu thực dụng phiếu giao dịch đều không thể phóng tới trên mặt bàn. Cho nên trên mặt nổi Hoàng Ngọc Thu phải đem hai thứ đồ này miễn phí tặng cho Trần Nghi Dương. Mấy người cái này hai khoản giao dịch chuyển tới về sau, đoán chừng Trần Nghi Dương cũng biết không thể tránh khỏi bị người khác xem như cùng Dương Hạ một dạng, một ít quyền quý đặt ở sân khấu bao tay trắng. Đáng tiếc chính mình rõ ràng là một cái thực càn ra tới. Tài vật phương diện, Thẩm Dật Phàm cái này kế toán nhỏ Trần Nghi Dương dùng đến coi như thuận tay. Chủ yếu là Thẩm Dật Phàm trước đó đi theo làm công trình lão bản lịch luyện qua. Đường đường chính chính chương mục có lẽ làm đồng dạng, nhưng mà giả sổ sách làm có thể xấu. Đương nhiên, Trần Nghi Dương những thứ này chương mục không tính là vi phạm hình pháp loại kia giả sổ sách, chủ yếu là thật nhiều giao dịch trên mặt nổi không có cách nào nói rõ ràng. Mà lần này hợp đồng còn dính đến một chút phương diện pháp luật vấn đề, Trần Nghi Dương còn phải tìm một luật sư. Để cho Trần Nghi Dương bất ngờ là, Dương Ngọc lại là học pháp, đường đường chính chính học viện luật xuất thân học sinh. Nhưng Trần Nghi Dương bây giờ còn không tín nhiệm nàng, huống chi nàng tốt nghiệp về sau cũng không hướng về luật sư phương diện phát triển. Trần Nghi Dương rất nhanh nghĩ đến trong điện thoại di động của mình ngược lại là tồn lấy một nhà luật sở điện thoại. Thế là hắn tìm được cú điện thoại này bấm ra ngoài. Ngài khỏe, ở đây Rick Đạt luật sư văn phòng. Trần Nghi Dương nói ra nhu cầu của mình về sau, đối phương quả quyết lựa chọn tiếp nhận cái ủy thác này. Chúng ta luật sư sẽ ở ngày mai liền đến Kim Thành thị vì ngài phục vụ. Luật sư sự tình cũng làm xong. Trần Nghi Dương trung quy là đem trên tay sự tình xử lý sạch sẽ. Bất quá tối hôm nay hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Thường Vũ Ninh trở về, kèm theo Trần Nghi Dương gần nhất đánh banh số lần tăng nhiều, cùng đủ loại cầu hữu tiếp xúc càng sâu. Trần Nghi Dương kỹ thuật dẫn bóng có thể nói là tăng trưởng nhanh như gió. Nói ngắn gọn chính là, nghỉ ngơi mấy ngày Thường Vũ Ninh thế mà không phòng được Trần Nghi Dương đột phá. Thường Vũ Ninh lần này trở về lòng tin tràn đầy, cảm thấy đơn phòng Trần Nghi Dương không thành vấn đề. Nhưng không nghĩ tới hai người đối kháng cường độ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Chờ đánh tới tiết thứ 3 thời điểm, Trần Nghi Dương nhìn Thường Vũ Ninh đã không còn bao nhiêu thể lực, liền nghĩ trước tiên không đột phá đến 3 giây khu, tại phụ cận đường ném bóng cọ cọ là được rồi. Nhưng không nghĩ tới Thường Vũ Ninh ngược lại là người đồ ăn nghiện lớn, chủ động đưa ra đang quay lưng đánh đơn. Đang quay lưng đánh đơn đích sát so đối kháng chính diện dùng ít sức một chút, muốn banh vị trí cũng có thể sâu hơn một chút, hơn nữa còn có thể đang quay lưng không chế bóng. Hai người rất nhanh tìm được mới quãng đánh tiết tấu cùng khu vực, thuận lợi đánh xong tiết thứ 3. Nhưng đã đến tiết 4, thời điểm, Thường Vũ Ninh liền toàn diện bị bại. Thuộc về là trực tiếp bị Trần Nghi Dương đánh nổ, chỉ lát nữa là phải tiến vào rác rưởi thời gian. Trần Nghi Dương không thể làm gì khác hơn là lưu lại cơ cu, lấy tay cùng ngôn ngữ một bên an ủi Thường Vũ Ninh vừa chạy chiến thuật, từ bỏ trực tiếp đối kháng. Mặc dù trên tình cảnh có chút nhàm chán, nhưng tốt xấu là đem toàn bộ tiết 4 đánh xong, thuận lợi kết thúc cả trận tranh tài. Sau trận đấu, Trần Nghi Dương còn có khí lực đưa cho Thường Vũ Ninh một chén nước. Người không thích hợp. Thường Vũ Ninh chậm thời gian thật dài, mới có khí lực nói chuyện. Ta là lạ ở chỗ nào? Có phải hay không lúc ta không có ở đây, ngươi tìm khác cầu hữu cùng ngươi cùng một chỗ luyện bóng? Chỉ có thể nói Thường Vũ Ninh trực giác là có chút chuẩn. Thế là Trần Nghi Dương lựa chọn đổi một cái chủ đề. Ngươi đi chưa từng đi tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật? Như thế cứng rắn để chuyển đổi, Thường Vũ Ninh vốn là muốn đuổi theo hỏi, nhưng mà nghe được tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật mấy chữ này, đột nhiên bị hấp dẫn đi lực chú ý chỗ kia để đó không dùng về sau, ta ngược lại thật ra đi qua một lần. Thường Vũ Ninh hồi đáp, đều nhăn trí, ngươi đi làm gì? Lúc đó không phải viện bảo tàng mỹ thuật đối ngoại nói muốn cho thuê sao? Cái chỗ kia đủ lớn, rất thích hợp đổi thành phòng tập thể thao, cho nên cùng mấy cái muốn hùn vốn mở phòng tập thể thao bằng hữu đi qua nhìn. Mấy ngàn mét vuông diện tích lớn, chiếu ngươi kiểu nói này, cũng thực sự thích hợp làm thành phòng tập thể thao. Trần Nghi Dương cũng nghĩ đến, cái chỗ kia làm thành phòng tập thể thao cũng không tệ. Hơn nữa phòng tập thể thao dùng điện chỗ không nhiều, mang ý nghĩa toàn bộ phòng triển lãm cũng không cần tiến hành tuyến đường cải tạo, chỉ cần đem một bộ phận toilet đổi thành phòng tắm là được rồi. Bất quá cái chỗ kia tiền thuê rất cao, nếu là mở phòng tập thể thao, chi phí áp lực phi thường lớn. Vốn là vừa mới bắt đầu đối tiếp nhân viên công tác nói với chúng ta có thể xin một chút phụ cấp, cho chúng ta giảm miễn tiền thuê nhà. Nhưng cuối cùng không thành, cho nên bằng hữu của ta bọn hắn cũng từ bỏ. Vậy bọn hắn bây giờ đi ngoài ra chỗ mở phòng tập thể thao? Không có, còn tại tìm địa phương đâu. Các nàng bình quân niên kỷ đều qua 30, mở một nhà chính mình phòng tập thể thao là vì về sau tính toán, tự nhiên muốn ổn thỏa một chút. Thường Vũ Ninh nói xong, một bên ghé vào Trần Nghi Dương trên lồng ngực, dùng đỉnh đầu Trần Nghi Dương cái cằm, một bên hiếu kỳ nói một chút đạo, ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì. Trần Nghi Dương xóa khai chủ đề. Hắn cùng Hoàng Ngọc Thu giao dịch còn không có ký hợp đồng đâu, cho nên liên quan sự tình không định nói cho những người khác. Sáng sớm hôm sau, đưa đi Thường Vũ Ninh Trần Nghi Dương lấy ra điện thoại. Hôm nay tình báo, lần nữa hàng đế dưa hấu, Trương Phúc cùng thôn của hắn bên trong những người khác dưa hấu lần nữa hàng đế đi tới giá thấp mua xuống nhóm này dưa hấu, bán cho Linh Tuệ nước trái cây, liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Ân. Trần Nghi Dương nhìn thấy tình báo hôm nay về sau, có chút sững sờ. Cũng không phải hắn ghét bỏ cái này so với nhặt nhạnh chỗ tốt lợi tức thiếu, mà là Trương Phúc không phải lúc trước hắn giúp đỡ từng bán dưa hấu cái kia loại dưa hấu đại ca sao? Lúc trước hắn giúp Trương Phúc giới thiệu bản địa Linh Tuệ nước trái cây nhà máy, để cho Trương Phúc về sau đem dưa hấu cũng có thể bán được nước trái cây nhà máy đi. Nhưng bây giờ vì cái gì, hệ thống tình báo lại nhắc nhở hắn, từ Trương Phúc trong tay giá thấp mua xuống dưa hấu, chuyển tay bán cho Linh Tuệ nước trái cây có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Chẳng lẽ Trương Phúc mất trí nhớ, không nhớ rõ Linh Tuệ nước trái cây cùng mình từng trợ giúp chuyện của hắn? Chương 60, hàng đế nông sản phẩm chương 60, hàng đế nông sản phẩm mỗi ngày. Trần Nghi Dương vốn là muốn đánh điện thoại cho mình nhận biết cái kia rượu thịt ca môn Triệu Càn Khôn hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì. Nhưng mà mấy ngày nay cũng là cường độ cao việc làm. Hôm qua còn đánh nửa ngày cầu. Trần Nghi Dương phạm lười. Thế là hắn đem chuyện này để trước xuống xuống, lái xe đi tìm Từ Hiểu Thịnh. Phòng triển lãm đã bố trí xong, ngày mai liền khai triển, đến lúc đó Trương Cửu Thiên đại sư cũng biết tới. Từ Hiểu Thịnh đắc ý cùng Trần Nghi Dương nói công việc gần đây tiến triển. Trong thời gian ngắn như vậy liền bố trí xong phòng triển lãm, đích thật là một cái vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá cái này cũng cùng lần này triển hội kích thước không lớn có quan hệ. Bởi vì lần này triển lãm tranh chỉ thi triển Trương Cửu Thiên người họa tác, đến lúc đó tới cũng đều là một chút bản địa thư họa giới hoặc chính thương giới nhân vật. Người lưu lượng sẽ không quá lớn, cũng tốt an bài. Đúng. Từ Hiểu Thịnh đột nhiên nghĩ đến một việc, cười híp mắt nói, học tỷ còn cho ta phát tiền lương, bây giờ ta có tiền mua quyển sách thứ hai, ta chuyển tiền cho ngươi, nhanh lên đem sách cho ta. Tốt, vậy đi nhà ta a. Trần Nghi Dương đề nghị. Ân, cũng được nha. Vậy ta đợi chút nữa đi cửa hàng tiện lợi mua chai nước uống. Trên thực tế, Trần Nghi Dương xem thường Từ Hiểu Thịnh. Đợi đến nơi đến trốn Trần Nghi Dương cầm chứa ở trong túi nhựa đồ uống thời điểm, phát hiện bên trong không chỉ có đồ ăn vặt cùng đồ uống, còn có một hộp dù che mưa. Trần Nghi Dương cảm giác eo của mình đang hướng về mình kháng nghị, thận cũng đau nhói một chút biểu đạt bất mãn. Trần Nghi Dương chỉ có thể an ủi hai cái này khí quan, đợi đến triển hội kết thúc về sau, Từ Hiểu Thịnh liền trở về Tây Kinh Si thổ đi, tạm thời không thấy được. Bất quá cũng may Từ Hiểu Thịnh sức chiến đấu không cao, không giống Thường Vũ Ninh như thế yêu cầu đánh đầy bốn tiết. Một bài thơ mà thôi. Trần Nghi Dương niệm hơn 20 phút, hai người liền kết thúc phần thơ, ngọt ngào ôm ở cùng một chỗ bắt đầu nghiên cứu cổ văn học. Đại bộ phận thời điểm cũng là Từ Hiểu Thịnh tại nói, Trần Nghi Dương nghe. Ban ngày cứ như vậy đi qua. Đợi đến Từ Hiểu Thịnh bị Trương Ngọc Linh gọi đi về sau, hắn cho Triệu Càn Khôn gọi điện thoại định ngày hẹn mặt. Ngươi sao đột nhiên quan tâm xưởng chúng ta? Trần Nghi Dương cùng Triệu Càn Khôn một bên ăn lẩu, vừa tán gẫu. Ăn lẩu chỗ là tại Triệu Càn Khôn trong văn phòng, người anh em này ở đây làm cái điện loa, cắm điện về sau đổ dự bị tốt nguyên liệu nấu ăn đi vào liền có thể ăn. Vẫn rất thuận tiện. Gần nhất nghe được một chút tin tức, liền hiếu kỳ hỏi một chút. Trần Nghi Dương không có sách Trương Phúc dưa hấu sự tình. Tin tức này đều chuyển đến chỗ ngươi đi a. Triệu Càn Khôn bĩu môi nói, nhà ta cũng là vận khí không tốt. Khó khăn nhất cái kia 2 năm đều chịu nổi, kết quả không nghĩ tới nên kiếm tiền thời điểm, lại gặp quá giang long. Ngươi nói là, Đông Nam Á Hoa Thương tới giờ thành đầu tư cái kia nhà máy. Triệu Càn Khôn đề cập tới giang long, Trần Nghi Dương lập tức nghĩ tới Hoàng Ngọc Thu. Cái này Đông Nam Á Hoa Thương tới giờ thành thị, chắc chắn là đập không thiếu tiền, thậm chí đối với Kim Thành thị chính phủ tiến hành ngừng lợi. Này mới khiến đầu tư thuận lợi như vậy, hơn nữa để cho Dương Hạ sau lưng những người kia chỉ phái Dương Hạ đi phục vụ hắn. Dương Hạ dùng rác rưởi tin tức đẩy dây dưa Trần Nghi Dương bán đi tàu thủy triều thương cục cổ phiếu, mục đích cũng là vì dùng chương này cổ phiếu và Hoàng Ngọc Thu tiến hành giao dịch. Đúng a, chính là người kia. Triệu Càn Khôn vỗ tay một cái, sau đó nói, người này mấy năm trước tại Kim Thành thị đầu tư một cái mất nước rau quả nhà máy, làm cũng không tệ lắm. Không chỉ có tiêu thụ đến nơi khác, còn giá thấp cho Kim Thành thị bản địa công hội cung ứng, để cho công hội xem như phúc lợi cho các công nhân viên phát ra. Lần này hắn tới giờ thành thị, lại nói chuyện mấy cái hạng mục, trong đó có nước trái cây nhà máy. Hạng mục này chỉ là đầu tư chính là chúng ta nhà nước trái cây nhà máy gấp 2-3 lần. Nhà chúng ta nước trái cây nhà máy, trước đó chủ yếu khách hàng cũng đều là bản địa cơ quan, đơn vị, công hội. Bây giờ tới đầu này quá giang long, các cổ đông đã hô hào muốn giảm sản lượng, sợ năm sau hàng bán không được. Nghe Triệu Càn Khôn miêu tả, Trần Nghi Dương chậm rãi tiêu hóa tin tức trong đó. Rất nhiều thông thường người tiêu dùng kỳ thực đều có một nghi vấn. Đó chính là tại hiện nay, cỡ lớn công ty lấy cực kỳ giá cả rẻ tiền cùng khá cao phẩm chất chiếm cứ lấy thị trường, những cái kia bình thường ngay cả tên cũng không có nghe nói qua, bán còn tặc đắt tiền không chính hiệu là thế nào sống tiếp. Triệu Càn Khôn trong nhà Linh Tuệ nước trái cây chính là loại tình huống này. Chỉ dựa vào thị trường là sống không được. Nhưng mà Linh Tuệ nước trái cây thế nhưng là kim thành thị bản địa xí nghiệp, a bình thường ngày lễ ngày Tết, bản địa công hội, xí nghiệp, cơ quan phát phúc lợi, không ủng hộ bản địa xí nghiệp, chẳng lẽ còn ủng hộ tỉnh ngoài xí nghiệp. Coi như tỉnh ngoài đồ vật cho dù tốt, kim thành thị cũng không thu tới thuế, ai cho nên Linh Tuệ nước trái cây tại kim thành thị một mực sống rất thoải mái, nhà máy thiết bị khởi công tỷ lệ cũng rất cao. Nhưng bây giờ Hoàng Ngọc Thu lại chặn ngang một cước, dùng lớn đầu tư ở đây thành lập một cái nước trái cây nhà máy. Đợi đến cái này nước trái cây nhà máy bắt đầu chính thức sản xuất sản phẩm. Năm sau bản địa công hội phát phúc lợi, khẳng định muốn ưu tiên ủng hộ Hoàng Ngọc Thu cái này đầu tư bên ngoài a, bởi vì đây là mới chiến tích, là mới phát triển, là công tác mới thành quả. Đến nỗi Linh Tuệ nước trái cây, tự cầu nhiều phúc đi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Linh Tuệ nước trái cây các cổ đông bắt đầu mãnh liệt yêu cầu nhà máy giảm sản lượng. Giảm sản lượng là vì đem một bộ phận nhà máy thiết bị để đó không dùng xuống, hơn nữa sẽ rất một bộ phận công nhân hàng chi phí thấp. Vô luận là bán vẫn là vứt bỏ, bộ phận này thiết bị là không thể lại mở công. Không khởi công, liền không có chi phí, cũng sẽ không sản xuất ra quá nhiều sản phẩm. Bằng không đợi sang năm Linh Tuệ nước trái cây sản phẩm bán không được, đợi đến thời điểm lại ngừng sản xuất, đã sản xuất ra sản phẩm toàn bộ đến đập trong tay. Lãng phí một cách vô ích một số lớn tiền nhân công cùng tài liệu chi phí. Triệu Càn Khôn nói đến đây, Trần Nghi Dương cũng hiểu rồi vì cái gì Trương Phúc Dưa Hấu không bán ra được. Bị thị trường giết thời gian kém. Sang năm đợi đến Hoàng Ngọc Thu nhà máy khởi công, nhóm này Dưa Hấu tuyệt đối không lo bán. Nhưng hết lần này tới lần khác năm nay, Hoàng Ngọc Thu đi vào sản xuất nhà máy còn không có dựng lên, Triệu Càn Khôn nhà máy vì ứng đối sang năm xung kích muốn bắt đầu giảm sản lượng. Thế là Trương Phúc khổ cực việc làm sản xuất Dưa Hấu, không ai muốn. Trần Nghi Dương cảm giác chính mình đem những lời này nói cho Trương Phúc, hắn chưa hẳn nghe hiểu được. Rõ ràng bản địa muốn xây mới nước trái cây nhà máy, Dưa Hấu cũng không lo bán, như thế nào ngược lại không bán ra được. Trên thực tế chịu ảnh hưởng không chỉ là Trương Phúc một nhà, đoán chừng năm nay bản địa không thiếu dựa vào Linh Tuệ nước trái cây nhà máy nhà vườn đều phải phá sản một nhóm. Đây là thuộc về nhân tạo thiên tai. Bất quá, trong tình báo vì cái gì nói nhóm này Dưa Hấu có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đâu, còn có thể bán cho Linh Tuệ nước trái cây. Linh Tuệ nước trái cây không phải chuẩn bị muốn giảm sản lượng sao? Trừ phi, Trần Nghi Dương hiểu rõ ở trong đó muốn làm sao thao tác. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, thời gian đã không còn sớm. Thế là hắn cho Hoàng Ngọc Thu phát mấy cái mẹ chặt. Hoàng Ngọc Thu rất nhanh hồi phục. Ngày mai ngươi có chuyện gì không có? Trần Nghi Dương cất điện thoại di động hỏi thăm Triệu Càn Khôn. Không có chuyện gì a, thế nào, mời ta xoa bóp đi. Không, mời ngươi đi gặp một người. Sáng sớm hôm sau, Trần Nghi Dương từ trong nhà tỉnh lại, liếc mắt nhìn điện thoại. Hôm nay tình báo, hàng đế quả táo, Kim Thành thị Thạch Hà thôn sản xuất quả táo đang tại hàng đế, đi tới giá thấp mua xuống nhóm này quả táo, bán cho Linh Tuệ nước trái cây liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt thành công. Nhân viên tương quan phương thức liên lạc đã bám vào trang thứ hai. Chương 61, ta nguyện ý vì đại ca đẩy con. Chương 61, ta nguyện ý vì đại ca đẩy con lại là đầu rác rưởi tình báo. Trần Nghi Dương đem tình báo này lao đi. Nhìn, chính mình nếu không thì đem chuyện này cho nhanh giải quyết. Mấy ngày nay đoán chừng đều là loại này rác rưởi tình báo. Dù sao chuyện này đích xác có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, nhặt nhạnh chỗ tốt áp dựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu chuẩn liền đẩy lên cho Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương nếu là lòng đen tối một điểm, nói không chừng có thể quận xuống không thiếu bị buộc phá sản trồng trọt nhà trong tay rừng quả cùng hoa quả liều lớn. Nhưng Trần Nghi Dương cảm thấy từ nông dân trong tay kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền có chút tăng thiên lương, cho nên chưa từng cân nhắc chuyện này. Lái xe nhận được Triệu Càn Khôn, Trần Nghi Dương liền mang theo Triệu Càn Khôn đi tới một quán rượu. Tại trong tiểu điếm một cái trong nhà ăn, Trần Nghi Dương cùng Triệu Càn Khôn đi tới một người trước mặt. Giới thiệu một chút, bằng hữu của ta Triệu Càn Khôn, cha hắn là Linh Tuệ nước trái cây chủ tịch. Vị này là từ Lữ Tống tới Hoàng Ngọc Thu tiên sinh. Hoàng lão bản ngươi tốt. Triệu Càn Khôn trong nháy mắt cảm giác chân của mình mềm nhũn một chút. Toàn bộ nhờ bình thường trường hợp xã giao bên trong rèn luyện ra được bản năng lúc này mới chủ động đưa tay cùng Hoàng Ngọc Thu chào hỏi nắm tay. Hắn vốn cho là hôm nay Trần Nghi Dương là muốn dẫn tự mình tới gặp mấy cái cô em xinh đẹp. Không nghĩ tới đảo mắt mang đến cho hắn gặp loại này chỉ có phụ thân hắn mới xứng cầu kiến thương nghiệp đại lão. Ba người ngồi ở trên bàn cơm nói vài câu lời xã giao, tiếp đó ăn bữa sáng. Trần Nghi Dương gặp chàng diện lạnh xuống, đột nhiên mở miệng nói ra, phía trước Hoàng tiên sinh cùng ta nói, chuẩn bị tại Kim Thành thị mở nước trái cây nhà máy. Đúng vậy, ở phương diện này ta vẫn tương đối có tâm đắc. Hoàng Ngọc Thu theo Trần Nghi Dương mà nói xuống dưới. Ta tại Lữ Tống liền có mấy cái nước trái cây nhà máy. Dù sao Đông Nam Á sản xuất nhiều hoa quả nhiệt đới, mà đại bộ phận hoa quả không có cách nào thời gian dài bảo tồn, chế tác thành nước trái cây vô cùng thuận tiện người bình thường thức ăn. Ngài là chuẩn bị tại Kim Thành thị chính mình xây một cái nhà máy, hay là chuẩn bị tìm gia công hoặc thu mua nhà máy? Không đợi Hoàng Ngọc Thu trả lời, Trần Nghi Dương liền nói tiếp, kỳ thực chúng ta Kim Thành thị bản địa nước trái cây nhà máy sản xuất ra nước trái cây phẩm chất cũng vô cùng cao. Giống ta bằng hữu nhà bọn hắn Linh Tuệ nước trái cây cũng rất không tệ. Bằng không cũng không thể tại quốc tế đại hán trùng kích vào càng làm càng tốt. Đúng vậy. Triệu Càn Khôn cũng dần dần phản ứng lại. Hắn mặc dù ưa thích xoa bóp, nhưng tuyệt đối không phải có gì bao phú nhị đại, lập tức bắt đầu nói tiếp. Cha ta phía trước còn cùng nói, chuẩn bị mở rộng sinh sản, đem chúng ta nhà lệnh bài đánh tới những tỉnh khác, thậm chí trên quốc tế đi. Ha ha, phụ thân ngươi dã tâm rất lớn à, xem ra tại Kim Thành Thị, hai nhà chúng ta muốn hung hăng cạnh tranh một phen. Hoàng Ngọc Thu cười ha ha. Kim Thành Thị thị trường cứ như vậy lớn, các ngươi hai nhà đều không đi ra ngoài, liền muốn bắt đầu cạnh tranh, không tốt lắm đâu. Lúc này Trần Nghi Dương chen vào nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hoàng Ngọc Thu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Ngài thiếu là nhà máy, Linh Tuệ thiếu là nhãn hiệu cùng kỹ thuật. Không bằng để cho Linh Tuệ khi ngài nhà máy ra công, lẫn nhau cầm cổ, nâng đỡ kỹ thuật, cùng một chỗ làm lớn làm mạnh. Trần Nghi Dương nói cũng là chút lời nói khách sáo. Nhưng hắn xác định, những thứ này lời nói khách sáo tuyệt đối là Hoàng Ngọc Thu trong lòng nghĩ. Bởi vì trong tình báo nói, mua xuống hoa quả liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Linh Tuệ nước trái cây đều phải giảm sản lượng, như thế nào nhặt nhạnh chỗ tốt? Đó chỉ có thể nói, trong tương lai trong thời gian rất ngắn, Linh Tuệ nước trái cây không chỉ có sẽ không giảm sản lượng, ngược lại sẽ mở rộng tăng giá sản xuất. Chỉ có dạng này, nguyên bản không bán được hoa quả mới có thể đột nhiên không lo bán. Mà Linh Tuệ nước trái cây quyết định tăng gia sản xuất nguyên nhân chỉ có thể có một cái. Đó chính là, trước mắt vị này Hoàng lão bản, căn bản muốn không hy vọng đập trọng Kim thật sự xây một tòa mới nhà máy. Hắn chỉ là hy vọng có thể thông qua đầu tư lấy lòng Kim Thành Thị chính phủ, mà không phải thiếu thông minh làm đồ đần. Vốn lớn sinh chi phí cao à, hồi vốn nhiều khó khăn a, một khi phá sản, nhà máy bỏ ở nơi này, chuyển đều không rời đi, chỉ có thể bán đồ bán tháo. Mà nếu như không thành lập nhà máy của mình, chỉ là đem kỹ thuật, tài chính cùng nhãn hiệu mang tới. Cái kia đem Linh Tuệ nước trái cây phát triển thành chính mình nhà máy gia công, trợ giúp Linh Tuệ nước trái cây mở rộng sinh sản, thăng cấp kỹ thuật, ngược lại liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, Linh Tuệ nước trái cây ngược lại cần đại lượng thu mua nhà vườn trái cây trong tay. Coi như Trần Nghi Dương hôm nay không mang lấy Triệu Càn Khôn tới, đoán chừng Hoàng lão bản cũng sẽ ở chế tạo đối với Linh Tuệ nước trái cây độ cao áp bách không khí vài ngày sau, lựa chọn cùng Linh Tuệ nước trái cây đàm phán. Đến lúc đó hắn sẽ tại đàm phán trên sân thiết lập tuyệt đối quyền chủ động. Nhưng nhà vườn lỗ hổng hắn Trần Nghi Dương không muốn nhặt, cái này Linh Tuệ nước trái cây cùng Hoàng Ngọc Thu lỗ hổng hắn còn không thể nhặt sao? Thừa dịp chính mình còn không có đem cổ phiếu và ngân tệ cho Hoàng Ngọc Thu phía trước, Trần Nghi Dương hôm nay tổ cục này chính là vì nhặt nhạnh chỗ tốt hai nhà này, không đúng, tam gia ân tình lỗ hổng. Đến nỗi cái này nhà thứ ba là ai? Trần Nghi Dương rất nhanh liền chờ được. Tại Trần Nghi Dương đưa ra đề nghị này về sau, Hoàng Ngọc Thu lại đột nhiên đối với Triệu Càn Khôn nói, hy vọng có thể gặp Triệu Càn Khôn phụ thân một mặt. Cho nên không đến buổi chiều, Triệu Càn Khôn phụ thân liền mang theo một người vội vàng chạy tới phòng ăn. Vương Bí Thư, lại gặp mặt. Hoàng Ngọc Thu chủ động cùng Triệu Càn Khôn phụ thân mang tới người kia nắm tay chào hỏi. Thân phận của đối phương Trần Nghi Dương thật không minh bạch, nhưng vị này Vương Bí Thư người sau lưng đại gia ngược lại là đều hiểu. Kim Thành Thị chính phủ. Mấy người vào chỗ. Vương Bí Thư chủ động mở miệng, phía trước thành phố chúng ta bên trong cũng một mực tại lo lắng, nếu như Hoàng Tiên Sinh nước trái cây nhà máy đầu tư về sau, sẽ hay không đối bản địa nước trái cây công ty sinh ra xung kích. Không nghĩ tới hôm nay các ngươi hai nhà thế mà nguyện ý ngồi cùng một chỗ trò chuyện chút, cái kia không thể tốt hơn nữa. Có Vương Bí Thư làm chất keo dính, Hoàng Ngọc Thu rất nhanh cùng Triệu Càn Khôn phụ thân đã đặt thành sơ bộ hiệp nghị. Cụ thể hạng mục công việc muốn sau đó bàn lại. Bất quá tại Vương Bí Thư chứng kiến phía dưới, hai nhà như là đã có ý hướng này, cái kia kết cục tất nhiên là sẽ tất cả đều vui vẻ. Đây là quyền tử. Triệu Càn Khôn phụ thân đắc ý cùng Vương Bí Thư giới thiệu Triệu Càn Khôn. Kỳ thực cho tới bây giờ, cả người hắn cũng làm động. Con trai mình là thế nào cùng Hoàng Ngọc Thu đáp lời? Vậy vị này, Vương Bí Thư vừa nhìn về phía Trần Nghi Dương. Vị này là ta mới thuê công ty cố vấn quản lý. Hoàng Ngọc Thu chủ động cùng Vương Bí Thư giới thiệu Trần Nghi Dương, sau đó hắn lại tại Vương Bí Thư bên cạnh dì hai vài câu. Vương Bí Thư gật đầu một cái về sau, lập tức chủ động đi tới vô Trần Nghi Dương bà bay. Không nghĩ tới chúng ta Kim Thành Thị còn có dạng này thanh niên tài tuấn. Năm nay chúng ta Kim Thành Thị thập đại thanh niên kiệt xuất gần nhất đang tại bình chọn, ta lát nữa giới thiệu cho ngươi một chút báo danh con đường, giống như ngươi ưu tú người trẻ tuổi, hẳn là dũng cảm báo danh a. Trần Nghi Dương chặn lại nói lời cảm tạ. Chuyện Vương Bí Thư, Hoàng Ngọc Thu, Triệu Càn Khôn phụ thân hắn ba người cùng rời đi, không biết lại muốn đi nơi nào. Trong nhà ăn chỉ để lại Trần Nghi Dương cùng Triệu Càn Khôn. Triệu Càn Khôn trực tiếp bưng lên trên bàn một bình nước rơi ở trên mặt mình, tiếp đó vuốt vuốt khuôn mặt. Cuối cùng mới quay đầu nhìn về phía Trần Nghi Dương. Trần ca, không đúng, đại ca. Về sau ngươi chính là ta thân đại ca, phàm là đại ca về sau có nhu cầu, một chiếc điện thoại, tiểu đệ ta lập tức chạy đến, bên trên có thể vì đại ca sống pha khói lửa, phía dưới có thể cho đại ca đợi quãng. Mẹ nó, ta cái này đeo còn cần đến ngươi đấy. Trần Nghi Dương tức giận chửi bậy một câu. Chương 62, thích danh sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Trần Nghi Dương nhận được nhặt nhạnh chỗ tốt tin tức vẫn là thu mua nào đó thôn hoa quả. Trần Nghi Dương cũng đột nhiên ý thức được, kỳ thực lần này Linh Tuệ nước trái cây giảm sản lượng sự kiện tại Kim Thành Thị, thậm chí toàn bộ tỉnh ảnh hưởng đều rất lớn. Xem như một nhà bản địa nước trái cây xí nghiệp, Linh Tuệ nước trái cây mỗi quý đều phải từ xung quanh mua vào số lớn hoa quả. Mà hoa quả loại vật này lại là ưng quý, nếu như tại thành thục đoạn thời gian kia không bán được, cũng rất dễ dàng mất cả chỉ lẫn trải. Cho nên khi Linh Tuệ giảm sản lượng tin tức bị truyền ra về sau, lập tức đưa tới toàn bộ thị trường chấn động. Đại lượng nhà vườn lo lắng cho mình hoa quả tương lai không bán được chỉ có thể nát vụn tại thương khố, cho nên đều tại hăng hái tìm kiếm người mua tiện nghi bán đi. Bây giờ tiện nghi bán, tối đa cũng chính là thiếu giấy điểm, hay là thiếu bồi điểm. Nhưng nếu là thật chờ Linh Tuệ giảm sản lượng về sau lại tìm kiếm người mua, đoán chừng cho người ta cho không người khác còn ghét bỏ lãng phí tiền xăng. Bất quá Linh Tuệ không phải đã cùng Hoàng Ngọc Thu đạt tới sơ bộ hợp tác hiệp nghị sao, như thế nào thị trường còn không có bình tĩnh trở lại? Trần Nghi Dương một bên ăn điểm tâm một bên suy xét. Hắn lập tức còn phải đi tham gia Trương Cửu Thiên triển lãm tranh khai triển nghi thức, không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Nghe nói đường phố đối diện nhà kia cơm trên cửa hàng đảo bế. Nhà bọn hắn ăn thật ngon, như thế nào đột nhiên đảo bế? Nghe nói là chủ thuê nhà ghen ghét nhà bọn hắn làm ăn khá, tăng tiền thuê nhà đem bọn hắn ép đảo bế, tiếp đó chủ thuê nhà chuẩn bị mình làm một nhà cơm trên cửa hàng. Thật là, bọn này địa chủ quá tham lam. Bàn bên cạnh đối thoại liên tục không ngừng truyền vào Trần Nghi Dương trong lỗ tai. Trần Nghi Dương cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Tại Linh Tuệ cùng Hoàng Ngọc Thu đạt thành hợp tác hiệp nghị chính thức công khai trước đó, chỉ sợ tin tức tương quan sẽ bị người chiều sâu che giấu. Về phần tại sao? Rất đơn giản, một khi Hoàng Ngọc Thu nước trái cây nhà máy cùng khác nhà máy một khi rơi xuống đất, cái kia phụ cận hoa quả giá cả khẳng định muốn trướng, không thiếu nhà vườn đều phải tăng gia sản xuất. Đối với tầng cao nhất nhân vật tới nói, này một ít một điểm tiểu lợi bọn hắn không thèm để ý, nhưng mà đối với những người này thân thích, thuộc hạ tới nói đây cũng là một cái kiếm tiền tuyệt hảo cơ hội. Thừa dịp bây giờ thị trường hỗn loạn thời điểm, bước bách một bộ phận nhà vườn phá sản, thừa cơ nhận thầu phía dưới những thứ này rừng quả cùng liệu lớn. Một khi chờ hai bên hợp tác chính thức đạt tới, đem hoa quả bán cho nhà máy, là tương đương ổn định kiếm tiền con đường. Mà Trần Nghi Dương bây giờ lại có hai lựa chọn. Một cái là gia nhập vào cuộc thịnh yến này ở trong, đi theo đám người kia liên thủ che giấu tin tức, đem hai bên hợp tác tin tức ít nhất kéo qua hoa quả thành thủ mùa. Dạng này kèm theo đại lượng không bán được hoa quả mục nát tại trong ruộng, không thiếu phá sản nhà vườn nhất định sẽ lựa chọn ra bán nhận thầu hợp đồng hoặc tìm kiếm tài chính hợp tác. Đến lúc đó chính là khắp nơi nhặt tiền thời điểm, tại hợp tác tin tức công khai trước đó, có thể giá thấp mua vào rất nhiều rừng quả cùng với liệu lớn. Một cái khác như là, Trần Nghi Dương gom góp tài chính, giá thấp mua xuống nhà vườn hoa quả. Dạng này tối thiểu nhất có thể tránh khỏi một bộ phận nhà vườn phá sản, làm cho những này nhà vườn chống đến cái tiếp theo mùa thu hoạch. Nhưng làm như vậy khuyết điểm cũng là rất rõ ràng. Đó chính là Trần Nghi Dương chẳng khác gì là ăn một mình, sẽ bị không ít người để mắt tới đi hận. Nghĩ nghĩ, Trần Nghi Dương quyết định lựa chọn con đường thứ ba. Đuổi tại sự tình lên men trước đó. Đuổi tại Linh Tuệ cùng Hoàng Ngọc Thu hợp tác tin tức bị tầng cao nhất nhân vật hướng phía dưới truyền lại trước đó, đem toàn bộ sự tình bóp chết từ trong trứng. Trần Nghi Dương đương nhiên không có cách nào đem Linh Tuệ cùng Hoàng Ngọc Thu hợp tác tin tức truyền ra. Dù sao hai bên còn không có chính thức ký kết hợp đồng đâu, chính mình truyền ra tin tức này, chẳng khác gì là đồng thời đắc tội hai nhà này. Huống hồ liền xem như bước lên đắc tội hai nhà phong hiểm truyền ra, người khác chứng thực đến Linh Tuệ hoặc Hoàng Ngọc Thu nơi đó, dựa theo thương nghiệp lệ cũ, hai bên cũng biết đồng thời phủ nhận chuyện này, đến lúc đó hắn nội tình bên ngoài không phải là người. Bất quá cũng may còn có một cái khác phương pháp. Trần Nghi Dương gọi điện thoại gọi tới Chu Kiến Quân cùng Triệu Càn Khôn. "Lão đại, kêu ta cái gì sự tình? Cứ việc phân phó, tiểu đệ ta cấp cho người thỏa đáng. Xuống đến nữ sinh viên, lên tới bản địa phú bà, ta toàn bộ có thể cho người liên lạc với." Triệu Càn Khôn vừa đến đã trách trách hô hô. "Đừng làm loạn, ta bảo ngươi tới là muốn cho ngươi giúp ta làm một chuyện." Trần Nghi Dương nhìn xem Triệu Càn Khôn cùng Chu Kiến Quân nói, gần nhất Linh Tuệ giảm sản lượng tin tức không phải đã truyền ra sao? Rất nhiều nhà vườn chuẩn bị bán giá thấp nước của mình quả. Này ngược lại là, Triệu Càn Khôn gật đầu một cái. Hắn cũng biết những chuyện này, nhưng mà không có gì ý nghĩ. Hắn dù sao cũng là cái nhà máy phú nhị đại, cũng không thể vì một điểm tiểu lợi, chạy tới làm hai đạo con buôn kiếm lời nông dân tiền a chuyển đi danh tiếng cũng không tốt. Hắn nhưng là tự cao tự đại, muốn làm ra một phen sự nghiệp. Chuyện này hôm qua để cho hắn tại trong cả gia tộc đều tăng khuôn mặt. Mấy cái thân thích ở gia tộc trong đám khen hắn một đêm, cho tới bây giờ hắn đều có chút lâng lâng. Ta bên này liên lạc một luật sư, chờ sau đó ngươi đi đón hắn. Sau đó để hắn cho các ngươi định ra một phần thu mua hợp đồng. Thu mua hợp đồng? Đúng, thu mua nhà vườn trong tay hoa quả hợp đồng, lấy lưu tống mất nước rau quả nhà máy danh nghĩa. Trần Nghi Dương chi phía trước đã bị Hoàng Ngọc Thu cho phép nhà này nhà máy cố vấn quản lý chức vị. Tương quan nhậm chức quá trình đã bắt đầu đi, Trần Nghi Dương chờ sau đó lên tiếng chào hỏi cho Hoàng Ngọc Thu, sớm dùng cái danh hiệu này là không có vấn đề gì. Chỉ cần hai người còn không có chính thức đem chiêu thương ngân hàng cổ phiếu thực dụng phiếu liên thủ hiến cho ra ngoài, vậy thì một mực tại thời kỳ trăng mật. Trần Nghi Dương bên này yêu cầu không quá đáng bên kia đều biết đáp ứng. Lão đại, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Càn Khôn không có hiểu rõ Trần Nghi Dương ý nghĩ. Trần Nghi Dương đương nhiên sẽ không nói chính mình dự định làm chút chuyện tốt. Tại trên trường thương nghiệp, một người tốt, muôn ngàn lần không thể để người khác biết mình là người tốt. Bằng không tất cả mọi người đến khi phụ ngươi. Thế là Trần Nghi Dương nói ra chuẩn bị từ trước tốt lý do thoái thác, gần nhất các nơi không phải cũng đang thảo luận chợ nông các loại sự tình sao? Ta chuẩn bị xin bổn thị thập đại thanh niên kiệt xuất, phải có cái đem ra được thành tích. Ta hiểu được lão đại. Triệu Càn Khôn cho là Trần Nghi Dương là chuẩn bị thích danh. Gần nhất hoa quả thị trường rung chuyển, Trần Nghi Dương đứng ra trấn an nhà vườn, có thể vì chính mình thu hoạch danh tiếng không nhỏ. Tương lai xin thập đại thanh niên kiệt xuất, có thể ở phía sau nhằm vào kiêu ngạo tăng thêm một câu bản địa chợ nông đại sứ các loại từ. Đúng, cho nên gần nhất nhất định không thể để cho Linh Tuệ giảm sản lượng tin tức xung kích bản địa hoàn cảnh thị trường. Ta cho các ngươi hai cái một nhóm phương thức liên lạc, các ngươi lần lượt đi liên hệ những thứ này nông dân. Lấy lưu tống mất nước rau quả nhà máy danh nghĩa, cùng bọn hắn ký kết một phần mô phòng thu mua hiệp nghị. Thu mua giá cả dựa theo qua lại giá thị trường tới xác định. Còn có, ngoại trừ hợp đồng, cho mỗi nhà lưu lại một khoảng ngàn nguyên tiền mặt xem như tiền đặt cọc. Bởi vì hoa quả thị trường hàng năm ba động đều rất lớn, cho nên cho dù là hai đạo con buôn cùng nhà vườn ở giữa, cũng chỉ là sẽ lẫn nhau gọi điện thoại, liền xem như hứa hẹn. Đến thu mua hoa quả thời điểm, nếu như hoa quả giá cả cao, hai đạo con buôn từng cái vội vàng tới. Nếu như hoa quả giá cả thấp, vậy mọi người tự nhiên là làm không có chuyện này, tự nghĩ biện pháp bán. Nhưng có một loại tình huống đặc biệt, đó chính là một khi tại hoa quả mùa thu hoạch phía trước, một chút sản xuất nhiều hoa quả chỗ gặp thiên tai, dẫn đến hoa quả đại quy mô giảm sản lượng, trái cây kia giá cả tất nhiên sẽ tăng mạnh. Lúc này hai đạo bọn con buôn vì cạnh tranh lẫn nhau, ngoại trừ miệng hứa hẹn, còn có thể gọi cho nhà vườn 1-2 ngàn nguyên tiền đặt cọc xem như chứng tử. Chương 63, lão hồ ly chương 63, lão hồ ly Trần Nghi Dương chính là chuẩn bị dùng một bút mấy vạn đồng tiền trinh làm tiền đặt cọc, ở trên thị trường chế tạo ra nơi nào đó hoa quả giảm sản lượng, năm nay hoa quả giá cả khẳng định muốn tăng mạnh không khí. Loại không khí này một khi tạo thành, như vậy nguyên bản đội vã bán tháo nhà vườn nhất định sẽ do dự tạm thời lựa chọn không bán ra hoa quả, khắp nơi nghe ngóng tin tức. Chỉ cần có thể đem thời gian kéo tới Linh Tuệ cùng Hoàng Ngọc Thu hợp tác tin tức truyền tới về sau, sự tình liền xem như trở thành. Đem chuyện này phân phó cho Chu Kiến Quân cùng Triệu Càn Khôn đi làm về sau, Trần Nghi Dương nghĩ lại cho Tôn Hưng Quốc gọi điện thoại. Trong điện thoại, hắn để cho Tôn Hưng Quốc hỗ trợ liên lạc một chút Lưu Chiếu Đích, lấy Trương Cửu Thiên triển lãm tranh sách triển nhân một trong danh nghĩa, mời Lưu Chiếu Đích tới tham gia Trương Cửu Thiên triển lãm tranh. Làm xong đây hết thảy, hắn cái này mới mở lấy chính mình 911 đã tới triển lãm tranh. Triển lãm tranh chính thức khai triển thời gian là 12 giờ trưa, đến lúc đó sẽ có không thiếu nhân vật trọng yếu tới tham quan. Bây giờ thời gian còn sớm, sảnh triển lãm bên trong cũng là quen biết nhân viên công tác. Trần Nghi Dương quá khứ cùng Trương Cửu Thiên lên tiếng chào. Trương Cửu Thiên là một cái rất nho nhã người, bản thân hắn cũng đối Trần Nghi Dương cảm thấy hứng thú. Dù sao Trần Nghi Dương một người trẻ tuổi lại có thể nhận ra mình trước đây thật lâu làm vẽ, có thể thấy được là chính mình fan trung thành. Bây giờ chính mình đang tại đến thử chuyển biến hội họa phong cách, cùng dạng này fan hâm mộ nói chuyện phiếm nhất định sẽ đối với chính mình có chỗ trợ giúp. Chỉ tiếc Trần Nghi Dương tại hội họa phương diện này dám chó không kêu. Lĩnh ngọt Trương Cửu Thiên vài câu về sau, liền quay đầu tìm một cái cớ đi tìm Từ Hiểu Thịnh. Trần Nghi Dương thái độ làm cho Trương Cửu Thiên phiền muộn ngay tại chỗ. Cũng may Trương Ngọc Linh kịp thời đi tới tại Trương Cửu Thiên bên thai lặng lẽ nói vài câu. Trương Cửu Thiên liếc mắt nhìn xa xa Từ Hiểu Thịnh cùng Trần Nghi Dương trong nháy mắt hiểu rồi. Thì ra thanh niên là đến phát tình kỳ. Nghệ thuật ra đi, cảm tình mới là trọng yếu nhất, nghệ thuật chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Không có cảm tình nghệ thuật, đó cùng đầu gỗ khác nhau ở chỗ nào? Vì tiểu tình nhân từ bỏ cùng thần tượng sâu trò chuyện, rất bình thường. Suy nghĩ ra Trương Cửu Thiên cũng không quấy rầy Trần Nghi Dương chính mình đi tìm những người khác nói chuyện phiếm đi. Đợi đến giữa trưa, triển lãm tranh chính thức bắt đầu. Bản địa thư họa giới lãnh đạo, người thu thập, nghệ thuật gia nhao nhao chạy đến. Dương Hạ cũng tại trong đó. Lần này triển lãm tranh hắn là lớn nhất sách triển nhân, tự nhiên muốn bồi tiếp hai bên các đại lão. Dương Ngọc lúc này cũng bồi Dương Hạ bên cạnh, ý cười đầy mặt cùng phụ thân cùng một chỗ tiếp đãi các phương khách nhân. Bất quá nàng dù sao địa vị thấp một chút, đợi đến dòng người tan đi, chỉ còn lại mấy cái hạch tâm đại lão vẫn còn ở thời điểm. Nàng liên tức thời rời sân, chỉ để lại cha mình ở bên kia. Danh sách cùng phương thức liên lạc ta đều nắm bắt tới tay. Dương Ngọc hôm nay mặc một cái cao xẻ tà lễ phục dạ hội, phối hợp có lồi có lõm dáng người, cũng là có một phong vị khác. Trần Nghi Dương không nghĩ tới nàng dáng người thế mà bất ngờ không tệ. Ta từ nhỏ đã một mực kiên trì khiêu vũ. Dương Ngọc nhìn ra Trần Nghi Dương suy nghĩ trong lòng. Nói đến khiêu vũ, Trần Nghi Dương liền nghĩ đến một chữ mã. Nói đến một chữ mã. Trần Nghi Dương vô đuổi, như thế nào quên Thường Vũ Ninh chính là chuyên nghiệp, phía trước cùng nàng khiến cho như vậy truyền thống, quả thực là đại đại lãng phí. Lần sau hắn cũng phải một chữ mã. Danh sách ta trước tiên cho ngươi một nửa, còn lại một nửa ta được từ mình bảo tồn. Dương Ngọc cũng vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Trần Nghi Dương. Kỳ thực liền xem như tín nhiệm nàng cũng sẽ không giao ra toàn bộ danh sách. Dù sao về sau nàng chỉ có thể coi là Trần Nghi Dương người hợp tác, còn không tính là triệt để chính mình người, cho nên nàng trong tay còn phải cân nhắc tự thân giá trị vấn đề. Đi, quay đầu ngươi cùng ta kế toán đối tiếp một chút. Trần Nghi Dương nghĩ thầm chính mình có phải hay không nên tìm cái bí thư, bằng không thì luôn dùng kế toán nhỏ cũng không phải là một biện pháp. Ân. Dương Ngọc gật đầu một cái. Chúng ta lúc nào cùng phụ thân ta thẳng thắn. Dương Ngọc tiếp lấy hỏi thăm. Nhìn hắn lúc nào hỏi ta Hoàng Ngọc Thu sự tình. Ngươi bên kia chuẩn bị kỹ càng từ trước là được. Ta tùy thời đều có thể đi. Dương Ngọc nghĩ tới đây sự tình đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đoán làm gì? Ta đến hãng cầm đồ nhậm chức, đến bây giờ còn không có ký nhậm chức hợp đồng. Dương Ngọc thuộc về là trên xuống lãnh đạo. Ký nhậm chức hợp đồng chuyện này vốn chính là chính mình phụ trách chính mình. Tiên nhiệm quản lý đi gấp, cha hắn gần nhất lại không thời gian. Điều này sẽ đưa đến, Dương Ngọc xem như hãng cầm đồ bây giờ trên danh nghĩa lớn nhất tầng quản lý. Chính mình thế mà không cùng hãng cầm đồ ký tên chính thức hợp đồng nhậm chức. Thuộc về là nhiều hơn nữa là mấy tháng, chạy trốn về sau còn có thể đi lao động trọng tài muốn một chút hai lần tiền lương. Xí nghiệp gia tộc quản lý là thật không quy phạm. Trần Nghi Dương nhớ ký loại này giáo huấn. Về sau công nhân viên của mình không chỉ có muốn ký hợp đồng, còn muốn ký lại còn nghiệp hiệp nghị. Trần Nghi Dương cùng Dương Ngọc trò chuyện, Dương Hạ bên kia rút sạch đi tới. Hắn cùng Trần Nghi Dương hàn huyên vài câu về sau, liền lôi kéo Dương Ngọc thủ hướng về phía Trần Nghi Dương nói, hai người các ngươi người trẻ tuổi gần nhất trung đụng như thế nào? Cũng không tệ lắm. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật. Nào chỉ là cũng không tệ lắm. Dương Ngọc đang giúp mình cùng Hoàng Ngọc Thu đáp cầu rắc mối về sau, hắn cũng coi như là chính thức tăng lên một chút chính mình xã hội đẳng cấp. Hơn nữa từ nay về sau giản tại lĩnh đạo tâm. Ha ha, ta nữ nhi này, từ trước đến nay cũng là hòn ngọc quý trên tay, tiểu sinh quán dưỡng. Không cho ngươi thêm phiền phức là được. Dương Hạ nói lời nói xoay chuyển, đúng, ngươi phòng ốc sơ sải cư mới mở tài chính bên trên sợ là có chút lỗ hổng à. Tạm được, dù sao ta tài khởi bộ, từ từ tích lũy. Trần Nghi Dương biểu thị khiêm tốn. Ngươi cái kia Trương Luân Thuyền chiêu thương cục cổ phiếu nếu như không nóng nảy bán, có thể thế chấp tại ta chỗ này.
ta cho ngươi 500 vạn vô tức mượn tiền. Ngươi chừng nào thì có tiền, lúc nào có thể chuộc về cái kia trương cổ phiếu. Dương Hạ câu nói này nói xong, Trần Nghi Dương cùng Dương Ngọc liếc nhau một cái. Cảm tình ở chỗ này chờ chính mình đâu. Trần Nghi Dương vốn cho là Dương Hạ đem Dương Ngọc đẩy đi tới là muốn cho chính mình tìm con đường lui. Nhưng là bây giờ nhìn, chính mình đem Dương Hạ nhìn đơn giản. Nếu như đứng tại Dương Hạ góc nhìn phía dưới, cái kia Trần Nghi Dương chính là một cái sau lưng có ít người, mới bắt đầu phát triển bao tay trắng. Tại khoảng thời gian này, Trần Nghi Dương thiếu nhất kỳ thực chính là thượng tầng tài nguyên. Dương Hạ trực tiếp phái ra Dương Ngọc, đại biểu hãng cầm đồ cùng Trần Nghi Dương thông gia. Đối với Trần Nghi Dương mà nói, một khi đáp ứng, hãng cầm đồ tài nguyên, Dương Ngọc mỹ nhân này, còn có Dương Hạ bản thân tài nguyên, toàn bộ dễ như trở bàn tay. Mà đợi đến Trần Nghi Dương bắt đầu hưởng thụ đây hết thảy thời điểm, Dương Hạ tại lấy một bộ cha vợ ủng hộ con rể tư thái đi tới, muốn cho Trần Nghi Dương 500 vạn vô tức một tiền, điều kiện bèn bèn dùng cái kia trương cổ phiếu làm thế chấp. Đến lúc đó mặc kệ cái kia trương luân thuyền chiêu thương cục cổ phiếu có phải là hay không Trần Nghi Dương. Trần Nghi Dương đều vô cùng có khả năng đáp ứng đề nghị này, lựa chọn lấy trước đi 500 vạn tiến hành phát triển. Bất quá chờ Trần Nghi Dương lần sau trông thấy trương này cổ phiếu thời điểm, chính là từ trên mạng nhìn thấy Hoàng Ngọc Thu hướng chiêu đi ngân hàng hiến cho trương này cổ phiếu tin tức thời điểm. Đến lúc đó Trần Nghi Dương còn có thể chạy tới nhà bảo tàng đem đồ vật cướp về hay sao? Lão hồ ly, lão giả, lão bất tử. Trần Nghi Dương có chút may mắn chính mình có một khỏa tham lam tâm, tại nhìn thấy Dương Ngọc về sau, cho dù là đoán sai Dương Hạ phái Dương Ngọc mục đích đi tới, nhưng vẫn là tại trước tiên kêu gọi đầu hàng Dương Ngọc, trực tiếp liên lạc với Hoàng Ngọc Thu. Đến nỗi Trần Nghi Dương vì cái gì biết sẽ có Hoàng Ngọc Thu người này? Trần Nghi Dương nhìn xem Dương Hạ, giơ tay đưa lên bên trong ly rượu đỏ tử. Lần gặp mặt sau vạch mặt thời điểm, hắn sẽ làm mặt nói cho đối phương biết. Chương 64, hoa quả nguy cơ chương 64, hoa quả nguy cơ xem như kim thành thị bản địa trên mặt nổi đại phú hào, Dương Hạ mạng lưới quan hệ thống tuyệt đối là mạnh vô cùng, tin tức cũng tương đương linh thông. Nhưng rất rõ ràng, bằng hữu càng nhiều, cựu nhân cũng biết càng nhiều. Hoàng Ngọc Thu lần này tới Kim Thành Thị đầu tư, đoán chừng bị Dương Hạ hố không thiếu. Tơ lụa viện bảo tàng mỹ thuật đoán chừng chính là một cái trong số đó. Đến mức Dương Hạ đến bây giờ cũng không biết Hoàng Ngọc Thu đã cùng Trần Nghi Dương đã đạt thành hiệp nghị. Thậm chí ngay cả Trần Nghi Dương giúp Hoàng Ngọc Thu cùng Linh Tuệ đáp cầu rắc mối sự tình hắn đều không hiểu rõ. Bằng không thì hôm nay hắn tuyệt đối sẽ không còn tính toán muốn từ Trần Nghi Dương ở đây lấy đi tàu thủy chiêu thương cục cổ phiếu thực dụng phiếu. Trần Nghi Dương không nóng nảy cùng Dương Hạ vẻ mặt, hắn đang chờ Hoàng Ngọc Thu bên kia liên hệ tốt chiêu thương ngân hàng người, hai người cùng một chỗ đăng báo liên thủ hiến cho cổ phiếu. Dương Ngọc cũng không nóng nảy. Danh sách nắm bắt tới tay về sau, nàng bắt đầu cướp mất gần nhất hãng cầm đồ suy nghĩ, vì chính mình độc lập làm chuẩn bị. Cho nên Trần Nghi Dương cùng Dương Hạ lá mặt lá trái vài câu, sẽ ra chủ đề. Dương Hạ nhìn thấy Trần Nghi Dương thái độ này, vừa cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng quay đầu nhìn lại Dương Ngọc cùng Trần Nghi Dương hai người trung đụng tư thái, có vẻ như không đủ thân mật đã xem ra chính mình nữ nhi còn không có đem đối phương cầm xuống, cho nên dẫn đến trong lòng Trần Nghi Dương còn có lo lắng. Thế là Dương Hạ kiếm cớ mang đi Dương Ngọc, tìm một cái xó xỉnh đối với Dương Ngọc phân phó một phen. Chờ Dương Ngọc trở về, Trần Nghi Dương hiếu kỳ hỏi thăm Dương Ngọc, cha ngươi mới vừa rồi cùng ngươi nói gì? Hắn nói mấy ngày nay sẽ an bài một cái nữ quan hệ xã hội tới dạy ta một chút câu dẫn nam nhân kỹ xảo. Tiếp đó ta học được sau đó trước hết để cho ta đem ngươi ngủ, bà lại nhường ngươi chuyện một tiền. Quả nhiên là lâu năm thương nhân, cái này nhân mạch không thể nói. Người tài giỏi như thế cũng có thể tiện tay tìm được. Thế là Trần Nghi Dương vô Dương Ngọc bà bay, thật tốt học, nếu là có cơ hội, có thể đem quá trình ghi chép một chút, nói thật ta cũng rất tốt hiếu kỳ. Biến thái. Dương Ngọc hướng về phía Trần Nghi Dương dựng lên ngóc giữa, tiếp đó quay người rời đi. Lúc chiều Lưu Chiếu Đích đến đây, Tôn Hưng Quốc ở một bên cùng đi. Tôn Hưng Quốc bây giờ nghiễm nhiên đã hôn trở thành Lưu Chiếu Đích tin cậy thuộc hạ thêm nam quê mật. Đệ đệ. Lưu Chiếu Đích ở trước mặt người ngoài trực tiếp đem Trần Nghi Dương gọi đệ đệ, mặc dù hai người niên linh chênh lệch thật lớn. Ngươi cái này đáp cầu rắc mối bản sự thật không tệ sao? Lần sau nếu như còn có cơ hội như vậy, có thể liên hệ ta, để cho ta cũng hôn cái sách triển nhân tên tuổi. Nơi nào, Lưu tỷ nguyện ý tới chính là nể mặt. Trần Nghi Dương cùng Lưu Chiếu Đích hàn huyên vài câu về sau, nói ra chính mình hôm nay thỉnh Lưu Chiếu Đích tới nguyên nhân. Qua một thời gian ngắn, chúng ta cửa hàng cũng muốn chính thức khai trương, không biết thời điểm Lưu tỷ có thể tới tham gia sao? Ân. Lưu Chiếu Đích chần chờ một chút. Nàng bây giờ đoán không được Trần Nghi Dương đứng sau lưng ai, có đáng giá hay không chính mình đi chạm cái này đại. Thế là làm bộ tò mò hỏi, đệ đệ mời được người nào? Cũng là vài bằng hữu. Trần Nghi Dương chính mình cũng không đem danh sách quyết định xuống. Vậy xem ra ta tại trong lòng đệ đệ trọng lượng vẫn là thật nặng. Lưu Chiếu Đích làm bộ khó khăn nói, bất quá đến lúc đó ta chưa chắc có thời gian. Đệ đệ nhớ kỹ sớm mấy ngày gọi điện thoại cho ta, ta xác định một chút hành trình. Không có vấn đề. Trần Nghi Dương đối với kết quả này sớm đã có đoán trước. Muốn mời được vị này nhân vật, chính mình còn cần chờ một cơ hội. Ngày thứ hai, Trần Nghi Dương lần nữa mở điện thoại di động lên. Hôm nay tình báo, hoa quả nguy cơ, Kim Thành Thị bản địa nhà vườn Liễu Hà đang tại bán tháo nhà mình sản xuất hoa quả. Bây giờ đi tới giá thấp mua xuống liền có thể thành công nhặt nhạnh chỗ tốt. Tương quan liên hệ hệ người điện thoại đã bám vào trang thứ hai. Như thế nào lần này thị trường ba động còn không có đi qua. Trần Nghi Dương nghĩ nghĩ, gọi cho Chu Kiến Quân hỏi thăm tình huống. Lão bản, sự tình có chút không đúng. Chu Kiến Quân lúc này lái xe tại nông thôn trên đường xi măng, tiếp vào Trần Nghi Dương điện thoại về sau, hắn dừng xe ở ven đường cho Trần Nghi Dương hồi báo tình huống. Mấy ngày nay thật nhiều hoa quả con buôn đều tại cùng nhà vừa nói, Linh Tuệ muốn phá sản, đến lúc đó nước của bọn hắn quả đều không người mua. Chúng ta đi cùng nhà vườn ký hợp đồng, Nhà vườn nói chính là chúng ta Lữ Tống nhà máy đem Linh Tuệ bức phá sản, bây giờ cùng bọn hắn ký hợp đồng, là vì không để bọn hắn đem hoa quả bán cho Linh Tuệ, để cho Linh Tuệ sớm một chút phá sản. Không phải thật tâm vì thu mua nước của bọn hắn quả. Cho nên bây giờ nhà vườn yêu cầu chúng ta lập tức giao toàn khoản lôi đi hoa quả, bằng không thì không cùng chúng ta ký hợp đồng, hoặc liền xem như ký hợp đồng, bọn hắn nếu là đem hoa quả bán cho người khác, cũng sẽ không cho chúng ta trả lại tiền đặt cọc kim. Làm cái quỷ gì? Trần Nghi Dương có chút ngộng. Linh Tuệ cùng Hoàng Ngọc Thu chuẩn bị ký hợp đồng tin tức tiết lộ nhanh như vậy sao? Hoa quả bọn con buôn tại nhận được tin tức về sau, chuẩn bị nhanh chóng đè thấp hoa quả giá cả, đuổi tại tin tức chính thức lên tin tức phía trước kiếm lời một bút lớn. Trần Nghi Dương bên này mặc dù treo lên Lữ Tống mất nước rau quả nông trường tên tuổi, nhưng ở nhà vườn bên kia uy tín là tuyệt đối so với không được hoa quả con buôn. Cho nên bây giờ, Trần Nghi Dương ra trận không chỉ không có lắng lại thị trường rung chuyển, ngược lại bởi vì Linh Tuệ phá sản tin tức đột nhiên truyền ra, dẫn đến thị trường càng thêm ba động. Trần Nghi Dương chuẩn bị lại cùng Triệu Càn Khôn gọi điện thoại hỏi thăm tình huống, kết quả thu đến Triệu Càn Khôn gửi tới một đầu tin nhắn, cha ta nói gần nhất muốn thanh lý mất Linh Tuệ một nhóm tiểu cổ đông. Lão đại ta mấy ngày nay vẫn là giúp ngươi ở các nơi chạy ký hợp đồng, nhưng mà những thứ khác ta không giúp được. Trần Nghi Dương thu đến cái tin tức này sau đó, trong nháy mắt phản ứng lại vì cái gì trên thị trường sẽ truyền đến Linh Tuệ phá sản tin tức. Bởi vì Linh Tuệ nội bộ ngoại trừ mấy cái đại cổ đông, trước đây thiết lập, còn có thật nhiều người địa phương đầu tư làm tiểu cổ đông. Trước đó Linh Tuệ không thể nào kiếm tiền, những thứ này tiểu cổ đông lấy không được bao nhiêu điểm hồng, đại cổ đông nhóm cũng vui vẻ tiểu cổ đông bang bọn hắn chia sẻ phong hiểm. Bây giờ một khi Linh Tuệ cùng Hoàng Ngọc Thu ký hợp đồng, Linh Tuệ liền đem thu được đáng kể đầu tư cùng ổn định đơn đặt hàng. Lúc này, nếu như lúc đầu đại cổ đông muốn dựa vào chia hoa hồng bộ hiện, vậy tất nhiên muốn đem số tiền này phân cho không thiếu lúc đầu tiểu cổ đông. Trên thương trường từ trước đến nay cũng là dạng này. Người không có bối cảnh, không có nhân mạch, không có tài nguyên. Như vậy gánh chịu nguy hiểm thời điểm, nhân gia vui mừng kéo ngươi cùng một chỗ đi vào. Nhưng nếu có thể kiếm tiền, cái kia thật xin lỗi. Công ty đại cổ đông nhóm tuyệt đối sẽ liên hợp lại trước tiên đem tiểu cổ đông dọn dẹp ra ngoài lại chia hoa hồng. Cho nên, Linh Tuệ muốn phá sản tin tức căn bản chính là Linh Tuệ bọn này đại cổ đông chính mình chuyển tới. Tin tức đầu tiên truyền lại cho Linh Tuệ đủ loại hợp tác thương. Để cho hợp tác thương đem tin tức truyền ra ngoài gây nên khủng hoảng, tiếp đó tiểu cổ đông nhóm tự nhiên sẽ thu đến liên quan truyền ngôn. Thế là nóng nảy tiểu cổ đông chạy tới yêu cầu lui cổ phần cầm lại chính mình lúc trước đầu tư tiền. Lúc này đại cổ đông tuyệt đối sẽ đang đùn một phen sau đó, đồng ý điều chỉnh cổ này, để cho tiểu cổ đông rút đi tài chính lui cổ phần. Đợi đến tiểu cổ đông toàn bộ bị dọn dẹp ra ngoài về sau, lại chính thức cùng Hoàng Ngọc Thu ký kết hợp đồng, đạt tới hợp tác. Tiếp theo, chờ Hoàng Ngọc Thu tài chính đúng chỗ, đại cổ đông nhóm tuyên bố tiến hành chia hoa hồng. Đến lúc đó tiểu cổ đông có thể nói cái gì? Tại pháp luật phương diện thậm chí đều tìm không ra Linh Tuệ đại cổ đông nhóm vấn đề gì. Chỉ có điều Linh Tuệ đại cổ đông nhóm mặc dù là chạy tiểu cổ đông nhóm đi, nhưng mà cây đao này lại chẳng ai ngờ rằng trước tiên chém vào nhà vườn trên thân. Trần Nghi Dương chỉ cảm thấy đại não một đầu đầy rối. Tình huống này, yêu người nào người đó a. Chương 65, Kim Thành thành phố thập đại thanh niên kiệt xuất. Chương 65, Kim Thành thành phố thập đại thanh niên kiệt xuất. Trần Nghi Dương chuẩn bị để cho Triệu Càn Khôn cùng Chu Kiến Quân tiếp lấy tìm nhà vườn ký hợp đồng, đến lúc đó có thể cứu mấy nhà tính toán mấy nhà tốt. Lương tâm trải qua phải đi là được rồi. Thế là hắn buổi chiều kêu tiểu thư ký Thẩm Giặc Phạm cùng nàng cùng đi gặp một người. Lúc trước hắn ước hẹn Lịch Đạt luật sư văn phòng luật sư, chuẩn bị thảo luận cùng Hoàng Ngọc Thu hợp đồng liên quan sự nghi. Tại hạ Trương Lịch Đạt, một cái mọc ra đại chúng khuôn mặt chừng 30 tuổi nam nhân nhiệt tình cùng Trần Nghi Dương chào hỏi. Trần Nghi Dương chi phía trước còn nghĩ vì cái gì nhà này luật sư văn phòng tên kỳ quái như thế đâu. Hiện tại xem ra, cảm tình chính là vị luật sư này lấy chính mình tên thật đặt tên A ngồi. Trần Nghi Dương gọi Trương Lịch Đạt luật sư ngồi xuống. Trương Lịch Đạt hôm qua đã đến, bất quá hôm qua Trần Nghi Dương để cho hắn đi tìm Chu Kiến Quân làm cái thu mua hoa quả hợp đồng, hai người chưa kịp gặp mặt. Trương Lịch Đạt chuyên nghiệp tố dưỡng là tuyệt đối không có vấn đề. Rất nhanh liền cùng Trần Nghi Dương câu qua lại giao hảo hợp đồng chi tiết. Trần Nghi Dương cảm giác người này tương đương đáng tin cậy, cũng không biết nhân phẩm như thế nào. Chờ đưa đi Trương Lịch Đạt sau đó, Trần Nghi Dương quay đầu nhìn lại. Kế toán nhỏ đang loay hoay điện thoại di động album ảnh. Trần Nghi Dương thị lực không tệ, trực tiếp thấy kế toán nhỏ trong album ảnh có mấy chương vừa rồi chụp lén Trương Lịch Đạt ảnh chụp. Ngươi chụp lén hắn làm gì? Trần Nghi Dương không hiểu hỏi thăm, cái này ảnh hình người cái nào tội phạm truy nã sao? Tội phạm truy nã ngược lại không đến nỗi. Lão bản ta phía trước cùng ngươi đã nói ta là ở cô nhi viện lớn lên a. Đúng a, thế nào? Trần Nghi Dương nghĩ thầm, tại vừa mới bắt đầu biết được kế toán nhỏ là cô nhi thời điểm, hắn còn nghĩ thầm có thể hay không kế toán nhỏ cũng có một hệ thống ngoại quả gì. Trong tiểu thuyết có hệ thống nhân vật chính không phải đều là cô nhi viện xuất thân đi. Ngược lại là hắn cái này phụ mẫu song toàn loại khác. Vì thế phía trước trong tay có khoản tiền sau đó, Trần Nghi Dương trả cho lão gia phụ mẫu đánh mấy chục bạn, để cho bọn hắn tại gia tộc huyện thành thay cái khoảng cách bệnh viện gần thang máy phòng ở, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi nhìn, kế toán nhỏ cho Trần Nghi Dương nhìn một tấm dùng di động quay chụp thực thể tấm hình ảnh chụp. Bối cảnh của hình là tại một nhà cô nhi viện, một đám tiểu hài tử đứng ở phía sau chụp ảnh chung, mấy cái đại nhân đứng ở phía trước. Trong đó đứng ở phía trước nhân trung, có một cái thoạt nhìn như là trẻ tuổi bản Trương Lịch Đạt luật sư. Đây là ta lúc sơ trung chụp ảnh chụp. Đứng ở phía trước ngoại trừ chúng ta viện trưởng, còn lại cũng là từ chúng ta cô nhi viện đi ra ngoài về sau, một mực còn kiên trì cho chúng ta quên tiền học trưởng. Ta vừa rồi nhìn hắn quen hay, liền chụp hình so với một chút, không nghĩ tới thật đúng là cùng là một người. Trần Nghi Dương không nghĩ tới, nhìn lẫn vào tương đối khá Trương Lịch Đạt thế mà thế là cô nhi xuất thân. Bất quá hắn lực chú ý rất nhanh tập trung đến trên tấm ảnh những người khác bên trong. Cái nào là ngươi a, tại sao không thấy được? Trần Nghi Dương tính toán tìm kiếm kế toán nhỏ. Bên trái nhất đầu tóc ngắn cái kia. Kế toán nhỏ chỉ một chút. Trần Nghi Dương xem xét. Gầy tê dại cắn một dạng một cái tiểu cô nương, so bây giờ kế toán nhỏ bẹp không thiếu. Chẳng thể trách Trần Nghi Dương không nhận ra được. Lúc kia cô nhi viện cơm tập thể quá khó ăn, ta ăn thiếu. Vậy lúc nào thì béo lên? Trần Nghi Dương bóp một cái kế toán nhỏ khuôn mặt. Cái này collagen thêm bụ bẩm, tràn đầy. Thời đại học đi. Chúng ta cô nhi viện kèm theo tiểu học trung học đệ nhất cấp và trung chuyên. Tốt nghiệp sơ trung sau đó, nếu có thể thành tích không tệ, liền có thể đi bên ngoài lên cấp 3, bình thường liền có thể trọ ở trường. Bất quá chúng ta cao trung cơm ở căn tin cũng khó ăn cho nên thẳng đến thi đậu đại học, ta mới bắt đầu ăn béo dậy rồi. Ta thời đại học nhưng có tiền. Kế toán nhỏ hất cam đắc ý nói, chính phủ mỗi tháng sẽ cho ta phụ cấp, trong trường học đủ loại học đồng ta có thể toàn bộ cầm, ta thành tích có tốt, học đồng ta cũng có. Cho nên liền tiến hóa thành ngân hàng. Còn không phải sao? Kế toán nhỏ nói đến chỗ kích động, vô vô chính mình làm bằng sắt cái chân kia, ta ngày đó chính là trên đường thèm lấy ăn chua chiên, mới bị xe đụng. Một túi lớn chua chiên, ta liền ăn một miếng bánh mật, những thứ khác đều bị đánh bay, thật đáng giận chết ta rồi. Ngươi ngu bức. Trần Nghi Dương cho kế toán nhỏ giơ ngón tay cái lên. Tiếp đó đột nhiên cảm giác không thích hợp. Ta nhớ được người khác không phải nói ngươi là bị bệnh cắt chi đi. Trần Nghi Dương nói xong lời này về sau, đã nhìn thấy kế toán nhỏ ngượng ngùng bưng kín khuôn mặt. Ngươi sẽ không phải là cảm thấy vì một miếng ăn dẫn đến cắt chi quá mất mặt, cho nên liền cùng người khác nói là bị bệnh cắt chi à? Tiếp đó Trần Nghi Dương đã nhìn thấy kế toán nhỏ hiếm thấy thẹn thùng gật đầu một cái. Ta liền nói, những cái kia cần cắt chi bệnh, cái nào không cần người nửa cái mạng. Như thế nào ngươi ngoại trừ thiếu Trần Phương diện khác đều vui sướng. Trần Nghi Dương bên này cùng kế toán nhỏ nói chuyện tiếng, trong điện thoại di động đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Là ngày đó thêm cái kia Vương bí thư. Đối phương hỏi thăm Trần Nghi Dương hiện tại ở đâu. Trần Nghi Dương cáo chi chỗ về sau qua nửa giờ, Vương bí thư lại gọi điện thoại tới để cho Trần Nghi Dương đường đi bên cạnh. Một chiếc điệu thấp lão phạ sạt đầu ở chỗ đó. Trần Nghi Dương đi qua về sau, cửa xe mở ra, người ở bên trong ra hiệu Trần Nghi Dương lên xe. Đây là thị chúng ta lập tức sẽ bình chọn thập đại thanh niên kiệt xuất báo danh tư liệu, ngươi lấy về lấp một chút. Tiếp đó đi địa điểm này để trình tư liệu. Vương bí thư đưa cho Trần Nghi Dương một cái túi văn kiện. Trần Nghi Dương do dự một chút mới đưa tay tiếp nhận, bởi vì hắn đoán được chính mình có phiền toái. Lãnh đạo chủ động cho ngươi chỗ tốt, cái kia có thể là cho không đi. Gần nhất Kim Thành thị nhà vườn phổ biến khủng hoảng hoa quả không bán được sự tình, ngươi nghe nói không? Nghe nói. Trần Nghi Dương ăn ngay nói thật, ta gọi người lấy Lữ Tống mất nước rau quả nhà máy danh nghĩa đi ký hợp đồng, không biết có hiệu quả hay không. Ta chính là nghe người ta nói, có người đánh danh nghĩa của ngươi tìm nhà vườn ký hợp đồng, lúc này mới tới tìm ngươi. Vương bí thư nhìn xem Trần Nghi Dương nói, tình huống là như vậy. Linh Tuệ bên kia chính bọn hắn nội bộ xảy ra chút vấn đề. Ta cùng Linh Tuệ người trao đổi, kết quả không phải rất hy vọng. Vương bí thư nói chuyện rất có trình độ. Cái gì gọi là Linh Tuệ nội bộ xảy ra chút vấn đề? Việc này không phải chính là Linh Tuệ vì thanh lý tiểu cổ đông làm ra đi. Cái gì gọi là câu thông kết quả không phải rất hy vọng? Phía trước Kim Thành thị kéo tới Hoàng Ngọc Thu đầu tư nước trái cây nhà máy, tương đương chính là bán dựa vào bản địa thị trường sống sót Linh Tuệ nước trái cây. Bây giờ Linh Tuệ đại cổ đông muốn ăn thịt, chắc chắn tạm thời sẽ không cho thành phố bên trong mặt mũi này. Chờ ăn xong cái này lớn về sau, nên bồi tội, nên lấy lòng, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Bởi vì bây giờ vấn đề này là thị trường đưa tới khủng hoảng cảm xúc lan tràn đưa đến. Thành phố bên trong không tốt lắm đứng ra giải quyết, dù sao thị trường sự tình vẫn là phải giao cho thị trường tự mình giải quyết. Vương bí thư đều ám chỉ đến mức này. Trần Nghi Dương nắm nuốt trong tay tư liệu, nghĩ nghĩ, tiếp đó mở miệng nói ra. Qua một thời gian ngắn, ta danh nghĩa có cái cửa hàng muốn gây dựng. Gây dựng cùng ngày, ta sẽ cùng Hoàng lão bản cùng một chỗ tuyên bố đem hiến cho một tấm 1872 vòng tuổi thuyền chiêu thương cục cổ phiếu cho quốc gia cùng chiêu thương ngân hàng. Trọng yếu như vậy sự tình, đến lúc đó chính phủ thành phố phái người đi tham gia. Vương bí thư trực tiếp đưa tay đặt tại Trần Nghi Dương trên tay. Thỏa. Có câu nói này, Trần Nghi Dương tương lai tài phú tăng trưởng đến mấy ước phía trước, nhân thân an toàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thế là đưa tiễn Vương bí thư về sau, Trần Nghi Dương từ trên xe bước xuống, vẫy tay gọi tới kế toán nhỏ. Thế nào, lão bản? Thẩm Giác Phàm chạy tới hiếu kỳ hỏi thăm. Ngươi giúp ta liên lạc một chút người cái kia bằng Zona Thác Toa, đêm nay gặp mặt. Không phải chứ lão bản, ta chỉ như vậy một cái quê mà tốt. Kế toán nhỏ bưng kín khuôn mặt. Ngươi đem nàng ngủ ta về sau gọi thế nào nàng và Mưa Linh tỷ cùng đi ra ngoài ăn cơm. Trong đầu đừng có quá nhiều màu vàng phế liệu, là chuyện đứng đắn. Trần Nghi Dương tức giận nghĩ đưa tay đánh bay kế toán nhỏ đầu.